Chương 331, đặc xá. Chương 331, đặc xá. Huyền đế khẽ nhíu mày, lạnh xuống mặt đến, nhìn xem Lệ Chí Hành. Lệ Ái Khanh nói Ninh Thần mắt không quốc pháp, tùy ý làm vậy, là có ý gì? Lệ Chí Hành cúi người, bệ hạ, hôm qua Ninh hầu gia cưỡng ép từ hình bộ đại lao mang đi phạm nhân Tử Tô. Quân thần một mảnh xôn xao. Theo đại lao cưỡng ép mang đi phạm nhân, so như cất ngục. Cái này có thể để những cái kia ngôn quan bình xịt bắt lấy cơ hội, cảm thấy người trước hiện quý thời điểm đến. Bệ hạ, Ninh hầu gia lớn mật làm vậy, xem đại huyền luật pháp vì trò đùa, nên nghiêm trị. Bệ hạ, Ninh hầu gia mới vừa vặn phong hầu, đây rõ ràng là ỷ lại sùng mạc yêu, nhất định phải nghiêm trị a, nếu không ngày sau không biết náo ra loạn gì đến. Bệ hạ, từ hình bộ đại lao cưỡng ép mang đi phạm nhân, Ninh hầu gia đây rõ ràng chính là tại cất ngục, tội không thể tha thứ. Huyền đế mắt lạnh nhìn trên nhảy dưới tránh ngôn quan bình xịt. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Trần Lao tướng quân nói, "Vậy hạ, Ninh hầu gia theo đại lao mang đi Tử Tô cô đường, xác thực, nhưng lại sự tỉnh ra có nguyên nhân. Ninh hầu gia là lo lắng cùng An Đường đại phu cứu không được Lương Kinh Vũ con dâu, đây chính là khó sinh, một khi xảy ra chuyện chính là một thi hai mệnh. Tử Tô cô nương mặc dù là phạm nhân, nhưng nàng đồng thời cũng là y tiên thương lục thân truyền đệ tử, y thuật cao minh. Ninh thần mang đi nàng, cũng không phải là cướp ngục, mà là đi cứu Lương Kinh Vũ con dâu. Chính là bởi vì có Tử Tô cô nương trợ giúp, Lương Kinh Vũ con dâu tài năng mẹ con bình an." Các ngôn quan khí thế lập tức yếu xuống tới, nhưng vẫn là có người khư phục, phản bác, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng vô pháp che giấu Ninh hầu gia phạm tội sự thật. "Đúng, Ninh hầu gia tự mình mang đi tội phạm, đây là đang gây hấn đại về luật lệ." "Bệ hạ, Đinh là Đinh, Mão là Mão, cả hai không thể nói nhập là một, Ninh hầu gia tuy là vì cứu người, nhưng đích xác xúc phạm đại về luật lệ, mời bệ hạ nghiêm trị." Kỳ thật những ngôn quan này, cùng Ninh thần cũng không có gì thâm cừu đại hận. Bọn hắn mục đích làm như vậy, nhìn như vì thủ hộ đại về luật pháp, kỳ thật đơn giản là vì dựng danh, bắt cái thanh danh tốt, càng là vì người trước hiền quý. Nếu là có thể đấu đến mấy cái thân phận hiển hách đại quan, vậy bọn hắn mục đích liền đạt tới. Lấy hậu nhân nhóm vừa nhắc tới, liền sẽ nói nào đó là cái trung quân ái quốc đại trung thần, không sợ cường quyền, có can đảm cùng cường quyền làm đấu tranh, mà lại có tên về sau, còn có thể bảo vệ. Coi như về sau phạm sai lầm, bệ hạ muốn trừng phạt, cũng phải cân nhắc người này lợi bình, dân ý, cho nên những người này không phải nhằm vào ai. Bọn hắn nhằm vào cũng không chỉ là người, người viết bài thơ, viết quyển sách, viết bài hát, làm cái gì bọn hắn đều sẽ phun. Kỳ thật nói trắng ra cùng hiện tại bàn phím hiệp cùng chuyên gia đều là vì bác lưu lượng, kiếm nhắc cầu. Mặc kệ chuyện gì, bọn hắn đều sẽ đứng tại đạo đức cao điểm bên trên đi ra đòn khiêng vài câu, đưa ra không giống quan điểm, biểu hiện mình đặc lập độc hành, kỳ thật chính là vì để người chú ý dùng một câu giải thích, đó chính là một đám đớp tức không sống đạm bạc, lại làm lại lập tôm tép nhãi nhép mà thôi. Huyền đế mắt lạnh nhìn những này trên nhảy dưới tránh tôm tép nhãi nhép, thản nhiên nói, ai nói cho các ngươi Tử Tô cô nương là phạm nhân rồi? Tử Tô cô nương phụ thân Nhan Văn Bác, chính là bị oan uổng, Nhan gia chém đầu cả nhà, chấm thẹn với Nhan gia. Tử Tô cô nương là Nhan gia huyết mạch duy nhất, chấm hôm qua đã hạ chỉ đặc xá Tử Tô cô nương vô tội. Toàn Thịnh, chấm để ngươi truyền chỉ, vì sao Lệ Ái Khanh không có tiếp vào chấm ý chỉ? Toàn Công Công liền giật mình, chợt bịch quỳ xuống, kinh sợ, bệ hạ thứ tội, hôm qua lão nâu nâu cảm giác phong hàn, váng đầu choáng nặng nề, đem chuyện này cho trì hoãn. Huyền đế sầm mặt lại, đồ hỗn trướng, trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên. Lão nâu có tội, cầu bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ thứ tội. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, niệm tình ngươi hầu hạ chấm mấy chục năm như một ngày, cần cụ chăm chỉ, làm việc chưa từng đi ra sai lầm, chấm lần này liền tha ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ngươi một năm bổng lộc. Toàn Công Công cảm động đến rơi nước mắt, hô to, tạ bệ hạ khai ân. Huyền đế ánh mắt Nazi, nhìn về phía những cái kia ngôn quan, chư vị ái khanh còn có cái gì nghi hoặc sao? Một đám bình xịt hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ đây là bắt bọn hắn làm ngu xuẩn rồi. Thật làm bọn hắn nhìn không ra, bệ hạ cùng Toàn Công Công chỉ là đang diễn trò. Ngươi muốn giữ gìn linh thần, cũng không cần coi chúng ta là đồ đần a. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Hoàng đế đều giải thích cho ngươi, ngươi còn chết cắn không thả, đó chính là muốn chết. Huyền đế liếc nhìn một vòng quần thần, lạnh nhạt nói, chớ mệt. Hôm nay liền đến nơi này đi. Tàn chiều. Dứt lời, đứng dậy liền đi. Một bên khác, Linh Thần cũng tiến cung, đi tới của Ngự thư phòng chờ lấy. Huyền đế mỗi lần xuống triều đều sẽ tới trước Ngự thư phòng. Chờ không bao lâu, nhìn thấy Huyền đế nghi thức tới, bởi vì Linh Thần là bóp lấy điểm đến. Hắn bịch quỳ xuống. Bệ hạ, là Ninh hầu gia. Theo sát Huyền đế rồng đuổi Toàn Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Huyền đế cũng nhìn thấy. Đến của Ngự thư phòng, rồng đuổi rơi xuống đất, Huyền đế đứng dậy đi tới. Linh Thần, ngươi lại đang náo cái gì yêu tiêu thân đâu? Linh Thần một mặt nhu thuận, bệ hạ, thần phạm sai lầm, là đến tỉnh tội. Huyền đế nhìn hắn vài lần, quay người hướng Ngự thư phòng đi đến, thuận miệng nói, vào nói. Vâng. Linh Thần đứng dậy, đang muốn đi vào, lại bị Nhiếp Lương ngăn lại. Nhiếp Lương lặng lẽ lấy ra một tờ ngân phiếu đưa qua. Linh Thần ngơ ngác một chút. Linh hầu gia, về sau không muốn lại cho bảo đệ bạc, nếu để cho bệ hạ biết, người ta đều sẽ thụ liên lụy. Cái này bạc hắn đã sớm muốn trả cho Linh Thần, chỉ là gần nhất không thấy hắn. Linh Thần khẽ nhíu mày, Nhiếp thống lĩnh, ta cảm thấy chúng ta cũng coi là bằng hữu a. Trong nhà người có trở ngại, làm bằng hữu, thân xuất biệt thủ, cái này chẳng lẽ không nên sao? Nhiếp Lương cười khổ, Linh hầu gia tâm ý ta lĩnh, nhưng cái này bạc ta thật không thể thu. Trong nhà của ta mặc dù nghèo khó, nhưng chỉ cần ta có chức quan mang theo, liền có bổng lộc, thời gian tóm lại vượt qua được. Nếu là việc này bị bệ hạ biết được, ta nếu như bị đảo bộ quần áo này, trong nhà không có nguồn kinh tế, thời gian kia mới thật sự là không vượt qua nổi. Linh hầu gia như thật làm ta là bằng hữu, xin đem bạc lấy về. Linh Thần hơi suy tư một chút, xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Nói, đem bạc cầm trở về, sau đó một mặt nói nghiêm túc, việc này giao cho ta đi, cam đoan giúp ngươi giải quyết trong nhà trở ngại. Nhiếp Lương một mặt nghi hoặc, Linh Thần lại là cười cười, yên tâm, không để ngươi thu ngân tử, nhưng lại có thể giải quyết trong nhà người trở ngại, chờ ta tin tức tốt. Dứt lời, Linh Thần đi vào ngự thư phòng. Vừa tiến đến, Linh Thần liền một mặt nhu thuận quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. Thần hôm qua làm một kiện chuyện sai, mời bệ hạ ban thưởng tội. Huyền Đế nhìn xem hắn, trong lòng đã rõ ràng Linh Thần vì sao mà đến. Trong lòng của hắn rất vui mừng, Linh Thần rốt cục lớn lên, hiểu được tính sợ hoàng thất. Huyền Đế mở miệng, nói một chút, ngươi lại làm cái gì chuyện sai rồi? Chương 332, trung tâm chứng giám. Chương 332, trung tâm chứng giám bệ hạ. Thần hôm qua trên đường về nhà, gặp được lương tướng quân nhà quản gia tại cùng Mặc Cho thị lang công tử đoạt cùng An Đường đại phu. Hỏi qua mới biết được, lương tướng quân con dâu khó sinh, nguy cơ sớm tối, mời không ít đại phu đều bó tay toàn tập, sơ ý một chút chính là một thi hai mệnh. Thần sốt ruột phía dưới, theo Nhâm thiếu gia trong tay đoạt đại phu, lại sợ cùng An Đường đại phu ý thuật không tình, liền từ hình bộ đại lao mang đi Tử Tô cô nương. Mặc dù lương tướng quân con dâu cuối cùng mẹ con bình an, nhưng Tử Tô cô nương là phạm nhân, thần tự mình mang đi, làm trái đại huyền luật lệ, mời bệ hạ trách phạt. Linh Thần một mặt nhu thuận, chủ đánh một cái thành thật. Huyền Đế sụ mặt, đã ngươi biết làm như vậy làm trái quốc pháp, vì sao còn làm như vậy? Bệ hạ, lương tướng quân trấn thủ Bắc Lâm quan, vì nước chinh chiến, thủ vệ cương thổ, người nhà của hắn ở dưới chân thiên tử bị người khi nhục, đây không chỉ sẽ lệnh các tướng sĩ tâm, bệ hạ cũng sẽ bị người lên án. Vừa nghĩ tới có người ở sau lưng lên án bệ hạ, thần liền chịu không được, quân nhục thần tử. Thần có thể chết, nhưng quyết không thể để người nói bệ hạ nửa điểm không phải. Nhưng thần đích xác làm chuyện sai lầm, thần biết tội, mời bệ hạ trách phạt. Huyền Đế khỏe miệng ép đều ép không được, tiểu tử này quả nhiên là vì bảo vệ cho hắn mặt mũi. Tiểu tử này rốt cục lớn lên, hiểu được kính sợ hoàng quyền, giữ gìn thiên gia mặt mũi. Huyền Đế rất là vui mừng. Toàn công công đầy vẻ khinh bỉ, lĩnh hót, phạm sai lầm đều không quên nuốt mông ngựa. Thử, ta lão toàn xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Nếu biết sai, vậy ngươi nói một chút, chấm làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Linh Thần cúi đầu, một mặt trung thực dạng, thần hết thảy đều là bệ hạ cho, bệ hạ muốn làm sao trừng phạt đều được. Huyền Đế trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười hài lòng. Được rồi, đứng lên đi. Về sau làm việc nhiều động não. Ngươi từ hình bộ đại lao mang đi Tử Tô cô đường, nên kịp thời cho chấm trước sổ gấp, nói rõ nguyên do, chấm cũng không đến nỗi hôm nay trên triều đình bị làm trở tay không kịp. Như vậy đi, phạt ngươi nửa năm đồng lộc, đền bù cho toàn thịnh. Vì giúp ngươi, toàn thịnh giúp chấm diễn kịch giữ thì ngươi bị phạt một năm đồng lộc. Linh Thần một mặt kinh ngạc nhìn về phía Toàn Công Công, sau đó vội vàng nói, là thần suy nghĩ không chu toàn, tạ bệ hạ long ân. Thần nhận phạt. Hắn dĩ nhiên không phải suy nghĩ không chu toàn, mà là cố tình làm. Bên trên sổ gấp, liền không có cái này ra khổ nhục kế. Hắn liều chết từ hình bộ mang đi Tử Tô, bảo đảm Lương Kinh Vũ con dâu mẹ con bình an, về sau lại bị phạt đồng nửa năm. Lương Kinh Vũ biết, còn không phải đối với chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là nửa năm đồng lộc tính là gì? Hắn muốn chính là Lương Kinh Vũ cùng Bắc Lâm quan 10 vạn đại quân đứng tại hắn bên này, muốn chính là quân tâm hướng hắn. Linh Thần suy tư một chút, nói, vậy hạ, thần còn có một việc khởi bẩm. Huyền Đế ừ một tiếng, hỏi, chuyện gì? Thần muốn cáo Nhiếp thống lĩnh. Ừm. Huyền Đế kinh ngạc nhìn xem hắn, Nhiếp thống lĩnh làm sao rồi? Linh Thần một mặt ủy khuất, hắn mang ta, để ta lăn, còn đem bạc ném tới trên mặt ta nhục nhã ta. Huyền Đế con mắt có chút sáng lên, lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ. Linh Thần khoe miệng giật một cái, xem ra Huyền Đế cũng rất bắt quái. Huyền Đế nhiều hứng thú hỏi, chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút. Bẩm bệ hạ, Nhiếp thống lĩnh có cái đệ đệ gọi Nhiếp Phong, là cái người đọc sách, luôn thi không trúng. Ngày ấy thần trên đường gặp được hắn, thấy áo quần hắn cũ nát, mặt buồn rười rượi. Thần hỏi qua về sau mới biết được, Nhiếp thống lĩnh song thân bị bệnh liệt giường, lâu dài cần dùng thuốc, tăng thêm hắn bảo đệ đọc sách tiêu xài, Nhiếp thống lĩnh điểm tiêu đồng lộc sớm đã nhập không đủ suất, thời gian trôi qua rất là nghèo khó. Nhiếp thống lĩnh thê tử chê hắn nghèo, mấy năm trước đã cùng cách. Hắn bảo đệ đến nay chưa lập gia đình. Thần thấy hắn đáng thương, liền nghĩ mượn ít bạc cho bọn hắn, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Ai biết Nhiếp thống lĩnh không biết tốt xấu, không phải nói thần hối lộ hắn, chẳng những mang ta, còn đem bạc bằng trên người ta, quá nhục nhã người. Huyền Đế sửng sốt. Nhiếp Lương thân là hắn cận vệ thống lĩnh, tổ tông 18 đời đều điều tra qua. Nhiếp Lương phụ mẫu lâu dài bị bệnh liệt giường, chuyện này hắn biết. Nhưng Nhiếp Lương một năm bổng lộc cũng có 2-3 ngàn hai, thời gian trôi qua như thế nhỏ khó, là hắn không nghĩ tới. Huyền Đế quay đầu nhìn về phía Toàn Công Công. Toàn Công Công đội vàng túi người, bệ hạ thứ tội, nô tài cũng không biết việc này. Huyền Đế nhìn về phía Linh Thần, chớ biết, quay đầu định giúp ngươi thật tốt dặn dạy Nhiếp Lương. Linh Thần mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười rất đơn thuần, tạ bệ hạ. Linh Thần, Tử Tô hiện tại nơi nào? Linh Thần vội vàng nói, tại khách sạn. Tối hôm qua thần muốn định đem Tử Tô cô nương đưa về hình bộ đại lao, nhưng thời gian quá muộn, mà lại hình bộ đại lao âm lãnh ẩm ướt, Tử Tô cô nương một cái nhược nữ tử, đợi thời gian dài, thân thể cũng không được khá lắm. Cho nên thần đưa nàng an bài tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Nghĩ đến một hồi xuất cung, liền đưa nàng về hình bộ đại lao. Huyền Đế khoát qua tay, không cần đưa về hình bộ đại lao, chấm đã đặc xá nàng. Linh Thần ra vẻ chấn kinh. Kỳ thật sự tình phát triển đều ở trong kế hoạch của hắn. Huyền Đế thở dài, nhan gia là bị gian định làm hại, nhưng trung quy là chấm ngự bút chỗ phê. Chấm thật xin lỗi nhan gia. Dạng này, ngươi đi về hỏi hỏi Tử Tô cô nương có nguyện ý không vào ngự y viện. Nếu như không nguyện ý, chấm không miễn cưỡng. Nàng như nguyện ý ở lại kinh thành, chấm sẽ đền bù nàng một tòa trạch viện, nàng phải nghỉ thoáng y quán, chấm cũng có thể hỗ trợ. Linh thần cúi người, bệ hạ nhân tử. Huyền đế hơi gật đầu, chợt phất phất tay, được rồi, ngươi lui ra đi. Đúng rồi, đi xem một chút Hoài An. Các ngươi lập tức muốn thành hôn, nhiều hơn hiểu rõ lẫn nhau. Linh thần vội vàng nói, thần, tuân chỉ. Linh thần hành lễ về sau, rời khỏi ngự thư phòng. Huyền đế lại đột nhiên không có tồn tại bật cười, lắc đầu nói, cái này Nhiếp Lương a, chấm không nhìn lầm người. Kỳ thật hắn muốn nguyện ý, cả triều văn võ sợ là sẽ phải đuổi tới cho hắn đưa bạn. Nhưng hắn lại đem thời gian qua như thế nhỏ khó, trung tâm chứng giám. Toàn thịnh, Huyền Nhiếp Lương tiến đến thấy chấm. Vâng. Toàn công công nện bước tiểu thoái bộ ra ngoài, không đầy một lát đem Nhiếp Lương dẫn vào. Thần, tham kiến bệ hạ. Huyền đế nhìn xem Nhiếp Lương, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Nhiếp Lương, nghe nói Ninh thần cho ngươi đưa bạn rồi. Nhiếp Lương vừa đứng lên, lại bị dọa đến bịch quỷ trên mặt đất, sợ hãi nói, bệ hạ thứ tội, Ninh hầu gia đích xác mượn bạc cho thần, nhưng thần không muốn. Huyền đế khỏe miệng khẽ nhếch, đối với Nhiếp Lương cách làm rất hài lòng. Ninh thần cũng là tốt bụng, mượn ngươi bạc, ngươi không muốn coi như. Còn đem bạc quẳng trên người hắn, cái này liền có chút nhục nhã người. Nhiếp Lương một chán dấu chấm hỏi, hắn lúc nào đem bạc quẳng Ninh thần trên thân rồi? Nhiếp Lương đột nhiên nhớ tới Ninh thần trước đó đã nói, không để hắn thu ngân tử, sẽ còn giúp hắn giải quyết trở ngại. Chẳng lẽ đây chính là Ninh thần biện pháp? Nhiếp Lương, ngươi biết chấm sủng ái Ninh thần, còn dám làm như thế? Liền không sợ hắn cho ngươi mặc tiểu hài? Nhiếp Lương sợ hai nói, thần nhận được thánh nhân, đến bệ hạ tín nhiệm, làm thể sống chết hiệu trung bệ hạ, hộ bệ hạ chu toàn. Nếu là thu Ninh hầu gia bạc, cái kia những người khác khẳng định sẽ nhao nhao bắt trước, một phát mà không thể vãn hồi. Cho nên, thần mới đưa bạc lấy loại phương thức này còn cho Ninh hầu gia. Chính là vì ngăn chặn về sau lại có người hướng thần đút lót. Ninh hầu gia khoan dung độ lượng, nhất định có thể lý giải thần khó xử. Nhiếp Lương trung tâm, để Huyền đế rất là vui mừng. Ninh thần vừa rồi đã cùng chấp cáo qua ngươi hình dáng. Nhiếp Lương đội bằng nói, thần biết tội, mời bệ hạ trách phạt. Chương 333, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 333, một mũi tên trúng ba con chim. Huyền đế cười nói, ngươi làm rất tốt, có tội gì? Thân là chấm hộ vệ thống lĩnh, lại qua như thế nhỏ khó, là chấm thiếu giám sát. Ngươi không nhận hối lộ, hộ chấm chu toàn là vì trung. Song thân lâu dài nằm trên giường, ngươi phụng dưỡng trước giường, là vì hiếu. Nhiếp Lương nghe chỉ. Nhiếp Lương giật mình, đội bằng nói, thần tiếp chỉ. Huyền đế chậm rãi mở miệng, Nhiếp Lương tận hết chức vụ, trung hiếu có thừa, tiền thưởng 500 lượng, thưởng ngân và lượng. Lương hàng năm tăng đến 5000 lượng. Khắc, em trai phụng dưỡng song thân, phẩm hạnh cao khiết, phong Hàn Lâm viện tu soạn, tùy ý vào trước. Nhiếp Lương khuôn mặt kích động đỏ bừng, hốc mắt đều đỏ, tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn, thần, tạ bệ hạ long ân. Mà hắn lúc này, trong lòng cảm kích nhất không phải Huyền đế, mà là Ninh thần. Ninh thần một chiêu này quá cao, một mũi tên trúng ba con chim. Đệ nhất, đệ đệ của hắn luôn thi không trúng, đây là hắn một cái tâm bệnh. Bây giờ, đệ đệ của hắn có chức quan, cũng có thu vào. Thứ hai, trong nhà hắn trở ngại cũng giải quyết. Thứ ba, vậy hạ nhìn thấy lòng trung thành của hắn sáng. Linh thần a, ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây? Mà lúc này, linh thần người tại Lạc Hoàng Cung, ngay tại cho cựu công chúa biên cố sự đâu. Cựu công chúa nghe được say sưa ngon lành. Cái kia Bạch Nương tử vì sao lại thích Tôn Ngộ Không đâu? Hắn là một cái khỉ a. Linh thần cười nói, bởi vì Bạch Nương tử cũng là yêu a, nàng là một đầu rõ ràng rắn. Cựu công chúa nghi hoặc không hiểu, rõ ràng rắn làm sao thành công chúa? Bởi vì chuyện này phát sinh tại một cái tất cả đều là yêu quái quốc gia, đối với yêu quái đến nói, nhân tài là dị loại. Cựu công chúa ồ một tiếng, cái kia Bạch Nương tử vì cái gì không tìm một đầu khác rắn đâu? Yêu một cái khỉ, thật là kỳ quái. Bởi vì khỉ bản lãnh lớn, sẽ thiên biến bản hóa. Nhất trọng yếu chính là, khỉ có một cây có thể biến lớn thu nhỏ cây vậy. Cựu công chúa cái hiểu cái không, nguyên lai Bạch Nương tử thích cây vậy à, yêu thích thật là kỳ quái. Người không vui sao? Cựu công chúa lắc đầu. Linh thần khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, ngươi về sau khẳng định sẽ thích. Tại sao vậy? Linh thần cười nói, về sau ngươi sẽ minh bạch. Cái kia cuối cùng đâu? Linh thần nói, cuối cùng Tôn Ngộ Không ngại hoàng gia lễ nghi phiền phức quá nhiều, Bạch Nương tử lại mỗi ngày dùng công chúa tên tuổi khi dễ hắn. Tôn Ngộ Không trong cơn tức giận xuất ra làm hòa thượng, du lịch tứ phương, chứng ác dương thiện, cuối cùng bị mọi người tôn xưng là đấu chiến thắng phận. Công chúa, hai ta thành hôn, ngươi về sau nếu là khi dễ ta, ta cũng xuất ra làm hòa thượng đi. Để ngươi ban ngày trống trơn, ban đêm động trống trơn. Cựu công chúa có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta mới sẽ không đâu. Vậy ta về sau có thể hay không không dùng mỗi ngày ba lần hướng ngươi thỉnh an? Vậy không được, đây là quy củ. Linh thần lập tức không cao hứng, ngươi nhìn. Cái này còn không có thành hôn, ngươi liền dùng công chúa thân phận khi dễ ta. Cái này nếu là thành hôn, ta còn không phải bị ngươi khi dễ chết. Cựu công chúa có chút nóng nảy, ta không có. Cái này, đây là hoàng gia quy củ. Hai ta thành hôn chính là vợ chồng, trợ phu mỗi ngày cùng thê tử thỉnh an, ta ra ngoài sẽ bị chế giễu. Ta cũng là sĩ diện, ngươi cũng không nghĩ ta ra ngoài bị người chế giễu a? Cựu công chúa nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, cái kia mỗi ngày thỉnh an hai lần tốt. Linh thần lắc đầu, ba ngày thỉnh an một lần. Không được, ít nhất đến một ngày hai lần. Một ngày hai lần, ta sợ thân thể chịu không được. A. Linh thần biểu lộ có chút cứng đờ, cho chuyện một chút đi trễ. Việc này chờ chúng ta thành hôn về sau lại bàn. Còn có một việc, về sau hai ta sinh hoạt vợ chồng thời điểm, ta có thể hay không không dùng xin chỉ thị a? Ngươi. Cựu công chúa chưa trải qua nhân sự, nói lên cái này, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đều không lưu loát. Linh thần khoát khoát tay, nói, tốt a. Vậy cái này sự kiện cũng chờ chúng ta thành hôn lại bàn. ta còn có chuyện, chúng ta thành hôn, ta có thể hay không nạp thêm a? Cựu công chúa Đằng đứng lên, một tay chống lạnh, một tay chỉ vào Linh Thần, ngươi đừng quá mức a. Linh Thần cười khổ một tiếng, nói, công chúa, thật không phải ta quá phận. Vũ Điệp phụ thân là hoan uổng, bệ hạ đã vì nàng sửa lại án xử sai. Ngươi suy nghĩ một chút, sửa lại án xử sai về sau nàng liền muốn rời khỏi giáo phương sở, nàng một cái nhược nữ tử, lại không có thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa. Ta nếu là mặc kệ nàng, nàng lại có thể đi chỗ nào đâu? Cựu công chúa giật mình, phụ thân nàng là hoan uổng. Linh Thần gật đầu, nàng rất đáng thương, công chúa coi như là đồng tình nàng. Về sau ngươi là chính thê, nàng là thiết thất, mọi thứ đều phải nghe ngươi. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi không để ta đón nàng về nhà, ta liền sẽ rất áy náy, cảm thấy có lỗi với nàng. Dạng này về sau sẽ ảnh hưởng hai ta đến tình cảm. Công chúa mỹ lệ hào phóng, tâm địa thiện lương, ngươi nhất định sẽ lý giải ta, đúng không? Cựu công chúa rất không vui. Cho ta suy tính một chút ta. Cân nhắc. Đó chính là có hy vọng. Linh Thần vội vàng nói, công chúa, ta lại cho ngươi giảng một cái quả phụ truy ngày. Không đúng, là không liệu sức mình cố sự a. Theo hoàng cung đi ra, đều đã buổi chiều. Đối với đem Vũ Điệp tiếp hồi phủ, cựu công chúa đã có vương lòng dấu hiệu. Thêm ít sức mạnh, cựu công chúa hẳn là sẽ đồng ý. Linh Thần tâm tình rất tốt, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Hắn trước đi tìm Cảnh Kinh. Cảnh đại nhân, giúp một chút. Cảnh Kinh nói, mượn bạc không có. Linh Thần trợn mắt, cho ta mượn 5.000 lượng bạc. Cảnh Kinh, là ta vừa rồi không có biểu đạt rõ ràng sao? Muốn không ta nặng nói một lần. Linh Thần nghiêm trang nói, cần dùng gấp. Cảnh Kinh một mặt bất đắc dĩ, lúc nào muốn? Trên người ta không đủ, sợ là đến về nhà lấy. Ừm, không đúng, bệ hạ ban thưởng ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi làm sao lại thiếu bạc? Linh Thần nở nụ cười, nói đùa, chính là nhìn xem Cảnh đại nhân có đủ hay không trưởng nghĩa. Cảnh Kinh im lặng, nhàm chán. Linh Thần cười cười, nói, bất quá ta thật có sự tình tìm Cảnh đại nhân. Liêu Chi Trần lúc trước bị trảm, nhưng Liêu gia Nam Đinh Lưu Vong, nữ quyến xung nhập giáo phường sở. Ngươi giúp ta tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Liêu gia những người khác. Cảnh Kinh khẽ gật đầu, được, ta lập tức phái người giúp ngươi đi thăm dò. Tạ. Hữu Nghị về sau bổ. Cùng Cảnh Kinh trò chuyện một hồi, Linh Thần rời đi giám sát sở. Hắn đi tới giáo phường sở, phải đem Huyền Đế đặc xá tin tức nói cho Tử Tô. Linh Lang. Nhìn thấy Linh Thần, Vũ Điệp không có gì vãng hân hoan nhẹ cẫng, ngược lại rất khẩn trương. Linh Lang có phải là muốn đưa Tử Tô tỉ tỉ về hình bộ đại lao rồi? Tử Tô cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần méo méo Vũ Điệp trắng non khuôn mặt nhỏ, cười nói, vậy hạ đã đặc xá Tử Tô, về sau nàng tự do. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hai người lập tức ngây người. Một lát sau, Vũ Điệp hốc mắt đỏ lên, quá tốt, Tử Tô tỉ tỉ rốt cục tự do. Tử Tô cũng là kích động đến hốc mắt phím hồng, vui đến phát khóc. Nàng nhìn về phía Linh Thần, cái kia biết đu đâu. Linh Thần thở dài, nhìn xem Vũ Điệp ánh mắt mong đợi, đưa nàng kéo vào trong ngực, thật xin lỗi. Ngươi còn phải tại giáo phường sở đợi một hồi. Bất quá không bao lâu, ngươi cũng sẽ khôi phục tự do. Vũ Điệp mặc dù có chút thất vọng, nhưng nàng có thể hiểu được. Linh Thần nói qua với nàng, không có cùng cựu công chúa thành hôn trước, bệ hạ là sẽ không đặc xá nàng. Dù sao tại giáo phường sở đợi lâu như vậy, cũng không đội tại cái này nhất thời. Chương 334, chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh chương 334, chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh Linh Lang, áo mãng bào đã giúp ngươi đổi tốt, ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Nhanh như vậy, Linh Thần đi tới nội gian, thay đổi áo mãng bào. Trải qua Vũ Điệp cải biến, áo mãng bào phi thường vừa người. Linh Thần đem nàng kéo vào trong ngực, tại nàng hồng nhuận cánh môi bên trên nhẹ nhàng cắn một chút. Tử Tô khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. Linh Thần liếc nàng liếc mắt, trong lòng tự nhủ hại cái gì xấu hổ a. Lúc trước tại Mãng Châu trị liệu cho ta thời điểm, thế nhưng là lớn mật vô cùng. Tử Tô đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ngươi một mực tại phục dụng dưỡng nguyên cửu dương thang? Ừm. Linh Thần một mặt không hiểu nhìn xem nàng, cái gì dưỡng nguyên cửu dương thang? Tử Tô nói, chính là ngươi một mực uống chén thuốc. Linh Lang, chính là ngươi nói mỹ nhân vui. Tử Tô tỉ tỉ nói đó là cái gì dưỡng nguyên cửu dương thang? Linh Thần ồ một tiếng, nhìn về phía Tử Tô, làm sao, thuốc này có vấn đề gì sao? Thuốc không có vấn đề, ta xem qua ngươi cho biết nhu phương thuốc không hoàn toàn, chỉ có nửa tấm. Cái này dưỡng nguyên cửu dương thang, nửa bộ phận trước là nuôi nguyên khí, bộ phận sau là cường thân. Ngươi uống thuốc này, có hiệu quả gì sao? Linh Thần cười nói, hiệu quả rất rõ ràng, khí huyết dồi dào, tinh khí thần rất đủ, sinh long hoàng hổ. Trước kia một đêm làm một lần, hiện tại một lần làm một đêm đều không cảm thấy mệt mỏi. Tử Tô gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xem ra cái này nửa tấm phương thuốc là dưỡng nguyên cửu dương thang nửa bộ phận trước không sai. Linh Thần tò mò hỏi, phương thuốc kia nếu là hoàn chỉnh, có phải là hiệu quả tốt hơn? Tử Tô gật đầu, ngươi biết Linh Hư Tử sao? Linh Thần hiếu kỳ, Linh Hư Tử là cái gì? Tử Tô im lặng, là người, là một vị đạo hạnh cao thâm đạo gia tiền bối, 200 năm trước nhân vật, Linh Hư Tử là đạo hiệu của hắn. Linh Thần ồ một tiếng, ngươi nói với ta cái này có ý tứ gì? Tử Tô nói, Linh Hư Tử tiền bối sống 150 tuổi. Cái này dưỡng nguyên cửu dương thang, chính là Linh Hư Tử tiền bối sáng tạo, sau khi hắn chết, phương thuốc này cũng thất truyền. Con mẹ nó, sống 150 tuổi. Tử Tô gật đầu, theo tư liệu lịch sử ghi chép, Linh Hư Tử tiền bối lúc ấy còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nghe nói hắn lấy cái này dưỡng nguyên cửu dương thang, phối hợp nói nhà phương pháp thổ nạp, luyện được một loại khí. Nghe nói Linh Hư Tử tiền bối xách một hơi, nhưng vượt ngang hơn 10 trượng, giống như đất bằng phi hành. Hắn tùy tiện ném ra một mảnh lá cây, so với lưỡi dao sắc còn đáng sợ hơn, hái lá phi hoa, nhưng tại 50 bước bên trong lấy tính mạng người ta. Linh Thần cười cười, cái này không phải liền là Đào Tề Chí nói với hắn giang hồ cao nhân sao? Theo Đào Tề Chí nói, trên giang hồ một ít cao nhân, xét một hơi, nhưng nhẹ nhõm bay vọt nóc phòng. Linh Thần nhún nhún bay, không quá để ý nói, thời đại thay đổi, cái gì giang hồ cao nhân? Tại xuống kiếp trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Xét một hơi có thể vượt ngang 10 trượng lại như thế nào? Người có thể nhanh qua đạn. Công phu cho dù tốt, một thương của ngã. Tử Tô học hắn bộ dáng nhún nhún bay, nói, đã ngươi không quá để ý, vậy quên đi. Linh Thần nhìn xem nàng, có ý tứ gì? Ta theo sư phụ du lịch thời điểm, ngoài ý muốn thu hoạch được mặt khác nửa tấm phương thuốc, bất quá Ninh Hầu gia không có hứng thú, vậy liền quên đi thôi. Linh Thần con mắt bám một cái sáng. Vừa rồi Tử Tô nói, hoàn chỉnh phương thuốc hiệu quả tốt hơn. Cái gì phương pháp thổ nạp? Luyện được cái gì khí? Những này quá mức hư vô mà mịt. Nhưng nếu là có thể để cho thân thể của hắn tốt hơn, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Về sau hắn coi như có ba nữ nhân. Vũ Điệp, Cửu Công Chúa, Linh Thần lặng lẽ đem Tử Tô cũng coi như đi vào. Cảm thấy hứng thú, ai nói ta không có hứng thú rồi? Vì chúng ta mọi người tính phúc sinh hoạt. Tử Tô cô đương, xin nhờ. Tử Tô ngạo kiều hừ một tiếng, tốt ta. Nhìn tại ngươi giúp ta phụ thân sửa lại án xử sai, cho ta tự do phân thượng. Về sau ta giúp ngươi sát thuốc. Bất quá việc này nhất định phải giữ bí mật, không cần thiết để ngoại nhân biết được. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Linh Thần nhíu mày, một cái toa thuốc mà thôi, cần thiết hay không? Tử Tô nói, kỳ thật chính là một tấm cường thân kiện thể phương thuốc, nhưng mọi người nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng không hợp thói thường. Nói là phương thuốc này có thể để người trường sinh, thậm chí vũ hóa thành tiên. Dù sao linh hư tử tiền bối thế nhưng là sống hơn 150 tuổi, cho nên loại này không hợp thói thường thuyết pháp rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng. Không chỉ giang hồ, liền miếu đường cũng đang cướp đoạt chương này phương thuốc. Nghe nói linh hư tử tiền bối sau khi qua đời, vì chương này phương thuốc, trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, liền triều đình đều tham dự trong đó. Cũng là bởi vì chương này phương thuốc, dẫn đến rất nhiều đạo gia nhân sĩ vô tội hy sinh, từ đó làm cho toàn bộ đạo gia xuống dốc. Linh Thần lần này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng lại nhịn không được cười lạnh, một đám chảy gỗ, thế gian này nào có trường sinh. Tử Tô cười nói, mặc dù không có trường sinh, nhưng dưỡng nguyên cửu dương thang, tuyệt đối có thể để ngươi thân thể càng thêm cường tráng. Vậy chúc mừng a, ngươi có phúc. Tử Tô không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Linh Thần lời nói xoay chuyển, đem Huyền Đế lời nói chuyển cáo cho Tử Tô. Đến nỗi là tiến vào ngự y viện, còn là mở y quán, Tử Tô chính mình quyết định. Bất quá hắn có thể đoán được, Tử Tô chọn mở y quán. Mặc dù bệ hạ bị gian định che đậy, giết lầm Tử Tô một nhà, nhưng tóm lại là bệ hạ ngự bút thân phê, diệt tộc mối thù. Tử Tô ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất định rất oán hận Huyền Đế. Huyền Đế khẳng định cũng rõ ràng điểm này, để Tử Tô vào ngự y viện đoán chừng cũng là thuận miệng nói. Hắn đem cựu nhân nữ nhi giữ ở bên người, liền không sợ Tử Tô hạ độc chết hắn. Hàn huyên một hồi, Linh Thần rời đi giáo phường sở, trở lại Ninh phủ. Sai thuốc dâng lên nước trà, nói: "Tứ công tử, tiên sinh dạy học đã tìm xong. Ngài nhìn hắn lúc nào có thể vào phủ dạy học?" Linh Thần nhấp một miếng trà, thuận miệng hỏi: "Bối cảnh cha sao?" "Điều tra, thân thế sạch sẽ." Linh Thần ừ một tiếng, nói: "Thân thế không có vấn đề, liền để hắn nhanh chóng vào phủ a." "Vâng." "Tứ công tử, đây là mấy ngày nay bái tiếp." Linh Thần gật gật đầu, tiện tay cầm lấy một cái bái thiếp là xem. Hắn hiện tại là kinh thành tân quý, thụ bệ hạ ân sủng, lại vừa phong hầu. Muốn kết giao người tự nhiên không ít. Linh Thần nhìn thấy Thẩm Mẫn tiếp mời, mời hắn có thời gian đi trong nhà ăn cơm. Thẩm Mẫn là người thông minh, tự nhiên có thể đoán được mặc cho Kỳ Phong lại như thế nào rơi đài. Mời hắn đi trong nhà, điều này nói rõ Thẩm Mẫn đã triệt để đứng tại hắn bên này. Linh Thần cười cười, lại cầm lấy một cái khác tiếp mời. Nhưng vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để cả người hắn như bị sét đánh, ánh mắt co lại thành dâu hình. Linh Thần đột nhiên khép lại tiếp mời, sai thuốc, cái tiếp mời này là ai đưa tới? Cái này, lão nô không biết, những này bái tiếp đều là sai bà thu, sau đó chuyển giao cho lão nô. Ngươi đi giữ cửa tử cho ta gọi tới. Vâng. Sai thuốc sau khi rời khỏi đây, Linh Thần lần nữa mở ra trong tay bái tiếp, phía trên chỉ có một câu: từ biệt ba tháng, quân lưu lại hạt giống đã nảy mầm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, lại làm cho Linh Thần cả người đều nốc, đầu ông tác hưởng. Hắn chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Chương 335, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chương 335, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù cái này phong bái thiếp bên trên chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng Linh Thần rất rõ ràng cái này phong bái thiếp là ai phái người đưa tới. Nữ đế trộm chính mình một viên hạt giống. Bây giờ hạt giống này mọc dễ nảy mầm. Hắn lúc trước lo lắng nhất chính là cái này. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Linh Thần khép lại thiếp mời, nhịn không được cười khổ. Nếu như chuyện này một khi bị Huyền Đế biết, kết cục của hắn có thể nghĩ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thứ công tử, sai vật đến rồi. Sai thúc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Linh Thần thu liễm cảm xúc, để hắn tiến đến. Màn cửa đẩy ra, Sai thúc mang một cái vóc người cường tráng nam tử trung niên đi đến. Sai vật là Cổ Nghĩa Xuân mang đến người, hắn nhớ kỹ giống như gọi Chu Nguyên. Gặp qua hầu gia. Chu Nguyên túi người, cung kính hành lễ. Linh Thần dương lên trong tay bái thiếp, ngươi còn nhớ rõ cái này phong bái thiếp là ai đưa tới sao? Chu Nguyên liếc mắt nhìn bái thiếp bên ngoài chữ, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nhớ kỹ. Là cái thân thể tráng kiện nam tử trung niên, bộ pháp nhẹ nhàng, thân thủ hẳn là rất không tệ. Linh Thần ừ một tiếng, hắn còn nói cái gì rồi? Chu Nguyên một bên hồi tưởng, một bên nói, hắn nói mình là Vũ phủ hạ nhân, đến hỏi hắn gia chủ người mượn một quyển sách. Cái gì sách? Chu Nguyên lần này suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng, tựa như là Đại Huyền Thịnh Thế Lục. Linh Thần gật đầu, còn nước không? Chu Nguyên lắc đầu, không còn, liền nói nhiều như vậy. Linh Thần ừ một tiếng, phất phất tay, xài thuốc, các ngươi đi xuống trước đi. Hai người hành lễ lui ra về sau, Linh Thần đứng dậy đi tới thư phòng. Hắn ở trên giá sách tìm ra Đại Huyền Thịnh Thế Lục, ghé vào trên bản sách cẩn thận lật xem. Nhưng nửa bản sách đều xem hết, cũng không có gì phát hiện. Đây là một bản đập hoàng thất mông ngựa sách, bên trong thần thoại đại huyền các đời hoàng đế công tích vĩ đại, còn có bách tính an cư lạc nghiệp thái bình cảnh tượng. Linh Thần lật qua lật lại nhìn nhiều lần, vẫn như cũ không nhìn ra trò gì. Hắn đem sách bỏ trên bàn, chuẩn bị đi phân phó sai vặt, về sau nhìn thấy cái kia đưa bái tiếp người, trước tiên đem người chụp xuống. Có thể đi tới cửa thời điểm, Linh Thần bước chân chỉ trệ, lại quay người đi trở về. Hắn nhớ tới nữ đế đã từng đã nói với hắn một câu không giải thích được lời nói, đồng thời để hắn nhớ kỹ. Đầu đuôi tương liên, về sau bị bảy, về sau là bảy bộ số, cứ thế mà suy ra. Chẳng lẽ đây là cái mật mã? Linh Thần lấy ra giấy bút, một bên là sách, một bên ghi chép. Rất nhanh, một câu sôi nổi tại trên giấy, vô ưu tiêu cục, xin đợi đại giá. Linh Thần con mắt nhắm lại, đem trang giấy cùng bái thiếp đốt thành tro, đổi thân thường phục, đi ra cửa. Mây đen gió lớn. Linh Thần cưỡi một thất phổ thông ngựa, thừa dịp bóng đêm đi tới vô ưu tiêu cục, tiến lên trừ vang vòng cửa. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở cửa. Một cái vóc người nhỏ gầy lão đầu, nhìn xem ngoài cửa mặc áo khoác mang mũ trùm Linh Thần, cũng không kinh ngạc. Bởi vì nửa đêm đến nhờ tiêu không ít người, phần lớn gửi vận chuyển đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Mời đến. Linh Thần cất bước mà vào, hạ giọng, ta muốn gặp các ngươi tổng tiêu đầu. Sai vật đóng cửa lại, mời đi theo ta. Linh Thần đi theo sai vật, đi tới hậu viện cửa một căn phòng. Trong gian phòng dưới ánh nến, một thân ảnh cao lớn chiếu rọi tại trên cửa sổ. Tổng tiêu đầu, có người tìm. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Mở cửa là cái một thân trang phục, dáng người trắng kiện, làn da ngăm đen thô ráp nam tử trung niên. Hắn nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, sau đó cửa đối diện tử nói, ngươi đi xuống trước. Sai vật lui ra về sau, nam tử trung niên đối với Linh Thần dùng tay làm dấu mời. Linh Thần chắp tay sau lưng, nắm chặt chùy thủ chôi đao, sau đó cất bước mà vào. Nam tử trung niên đóng cửa lại, vừa mới chuyển thân thể cứng đờ, một thanh sắc bén chùy thủ chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Nam tử trung niên bình tĩnh nhìn xem Linh Thần. Linh Thần mở miệng, cái kia bái thiếp là ngươi đưa tới. Nam tử trung niên ừ một tiếng. Võ quốc thám tử. Nam tử trung niên lần nữa ừ một tiếng. Linh Thần cười lạnh, ngươi ngược lại là thành thật, liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Hầu gia sẽ không. Coi như giết ta, cũng che giấu không được chân tướng. Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, che giấu không được sao? Ta không thừa nhận, ai sẽ tin tưởng ta hạt giống sẽ tại võ quốc trong đất mọc dễ nảy mầm. Hầu gia theo nhỏ không chỗ nương tựa, sống được gian nan. Hẳn là không nghĩ con của mình cũng là như thế a. Linh Thần nhíu mày, cười lạnh một tiếng, mẹ của hắn là vua của một nước, chẳng lẽ còn có người dám ngược đãi hắn hay sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói, như chủ nhân ổn thỏa giang sơn, gối cao không lo, quả quyết sẽ không kiếm tẩu thiên phong, binh đi hiểm chiêu. Linh Thần ánh mắt lóe lên, nàng gặp phải phiền phức rồi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi tên là gì? Thẩm Mặc. Ẩn nút tại Đại Huyền Kinh thành bao lâu rồi? 5 năm. Đại Huyền Kinh thành có bao nhiêu các ngươi thám tử? Ngàn người tả hữu. Linh Thần con mắt nhắm lại, ngươi có phải hay không quá thành khẩn rồi? Chủ nhân phân phó, đối với hầu gia không cần che giấu. Dù sao ngươi là hài tử phụ thân, máu mủ tình thâm. Linh Thần ra mặt hung hăng run rẩy một chút. Liên loại sự tình này nàng đều nói với ngươi, xem ra nàng rất tín nhiệm ngươi a. Thẩm Mặc trầm giọng nói, hầu gia cũng có thể tin ta. Linh Thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, ta cảm thấy còn là xử lý ngươi tương đối tốt, ngươi biết quá nhiều. Thẩm Mặc nói, Văn Tử Chân. Cái gì? Sau khi ta chết, từ Văn Tử Chân tiếp nhận vị trí của ta, hầu gia có thể tin tưởng hắn. Cái kia giết ngươi chẳng phải là không có ý nghĩa. Linh Thần chậm rãi thu hồi truy thủ, quay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thẩm Mặc sờ sờ cổ, đi qua cho Linh Thần rót chén trà. Linh Thần nuốt truy thủ, thuận miệng nói cho ta một chút, nàng gặp được phiền toái gì rồi? Thẩm Mặc gật đầu, chậm rãi nói ra, Nhiếp Chính Vương Tống Thiên Thành. Chờ Thẩm Mặc nói xong, Linh Thần mới hiểu rõ sự tình đại khái. Võ quốc Nhiếp Chính Vương Tống Thiên Thành chính là võ quốc nữ đế phía sau cao nhân. Nữ đế đăng cơ, Nhiếp Chính Vương nắm giữ võ quốc một nửa quyền lợi. Bây giờ, Nhiếp Chính Vương dã tâm đã hiển lộ ra, không chỉ muốn hoàng vị, còn muốn nữ đế. Nữ đế mấy lần muốn đoạt quyền, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nguyên lai thái sư lúc trước đầu nhập không phải nữ đế, mà là võ quốc Nhiếp Chính Vương Tống Thiên Thành. Tống Thiên Thành binh mã lúc ấy bị Đà La quốc kiềm chế, không cách nào chạy đến chi viện. Nữ đế ngự giá thân trình, dẫn đầu 150,000 đại quân lao tới biên hải, mặt ngoài là chi viện thái sư, nhưng thật ra là muốn thừa cơ đoạt thái sư binh quyền, hoặc là diệt thái sư đại quân. Tóm lại, không thể để cho Tống Thiên Thành được đến thái sư 200,000 đại quân. Nhưng trên nửa đường tiếp vào tin tức, thái sư tại Mãng Châu thất bại. Mà sau đó Linh Thần lại dẫn đầu đại quân lao tới biên hải. Nữ đế liền ở trên đường kéo dài thời gian. Nàng kế hoạch ban đầu là chờ Linh Thần cùng thái sư đánh cái lưỡng bại câu thương, nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng nữ đế không nghĩ tới chính là, đợi nàng lèm mà lèm mề đổi tới, nhìn thấy cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà là thái sư bị giết, thái sư đại quân bị Linh Thần thu phục. Làm nữ đế nhìn thấy Linh Thần năng lực, một cái điên cuồng kế hoạch liền ở trong đầu hình thành. Cho nên mới có đằng sau hạ dược cấp giống sự tình. Chương 336, Dưỡng Nguyên Cửu Dương Thang chương 336, Dưỡng Nguyên Cửu Dương Thang Linh Thần sắc mặt cũng không làm sao để mắt. Bởi vì tại nữ đế trong kế hoạch, hắn chính là cái người công cụ. Nữ đế hạ dược cấp giống, đệ nhất là thèm hắn đen, muốn cho võ quốc về sau lưu lại một cái có năng lực quân vương. Thứ hai, lấy hài tử làm uy hiếp, trợ nàng diệt Tống Thiên Thành. Linh Thần nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi gia chủ tử cụ thể muốn để ta giúp thế nào nàng? Hầu gia chờ một lát. Thẩm Mặc đứng dậy đi vào nội gian, không đầy một lát cầm một phong thư trở về, đưa cho Linh Thần. Linh Thần không có hỏi nhiều, trực tiếp mở ra tin nhìn lại. Cỏ, cái này chó nữ nhân, chẳng những điên, hơn nữa còn đủ hung ác. Nữ đế kế hoạch rất đơn giản, cũng rất điên cuồng. Nàng để Linh Thần dẫn đầu biên ải mười mấy vạn đại quân thẳng bức võ quốc biên cảnh, nàng sẽ nghĩ biện pháp để Tống Thiên Thành xuất quân xuất chinh. Tống Thiên Thành xuất chinh về sau, nàng sẽ ở hậu phương, huyết tẩy Tống Thiên Thành tất cả thế lực. Cuối cùng, nàng sẽ lấy chi viện danh nghĩa, cùng Linh Thần tiền hậu giáp kích, triệt để diệt đi Tống Thiên Thành nhân mã. Nhất làm cho Linh Thần sinh khí chính là, cái này chó nữ nhân dám uy hiếp hắn. Nói cái gì hiện tại bụng còn chưa nhô, tiếp qua 1-2 tháng nàng mang thai sự tình liền không đạt được. Đến lúc đó một khi bị Tống Thiên Thành phát hiện, khẳng định sẽ đem chuyện này tiết lộ cho Đại Huyền Hoàng đế. Còn nói Tống Thiên Thành bây giờ nói không chừng đã phát hiện mánh khóe, để hắn chuẩn bị sớm. Nhất là một câu cuối cùng, Linh Lang cũng không muốn nhìn thấy chúng ta hải tử chết từ trong thai a. Cỏ. Linh Thần khí khóe mắt cơ bắp nhảy lên. Hiện tại chúng ta hải tử rồi. Ngươi trộm ta hạt giống thời điểm cho ta biết sao? Mà lại cái này cho nữ nhân không khỏi cũng quá để mắt hắn, mười mấy vạn đại quân xuất phát, dù sao cũng phải có cái lý do a. Linh Thần đưa trong tay tin chuyển qua ánh nến bên trên, đem hắn hóa thành cho tàn. Thầm mắc hỏi, hầu gia, ta nên như thế nào cho chủ nhân hồi âm? Linh Thần suy tư một phen, nói, lấy giấy bút đến. Thẩm Mặc dâng lên giấy bút. Linh Thần vung bút viết nhanh. Viết xong về sau, cầm lên kiểm tra một chút, khóe miệng ngậm lấy cười xấu xa. Nhưng rất nhanh, lại nhấc bút lên đem đằng sau cái kia đoạn cái gì roi ra, sắc dầu, phan kim liên treo ngược giản cây nho loại hình đều cho gạt đi. Cái này chó nữ nhân mặc dù đáng ghét, nhưng trong bụng mang dù sao cũng là con của mình. Nếu là nhìn thấy những này, chọc tức lấy, động thai khí liền không tốt. Những này có thể không biết, nhưng về sau khẳng định phải làm. Linh Thần đem tin giao cho Thẩm Mặc. Hầu gia có kế hoạch gì? Linh Thần nhìn hắn một cái, chờ ta cân nhắc tốt lại tới tìm ngươi. Thẩm Mặc gật đầu. Linh Thần theo Vô Ưu Tiêu Cục đi ra, trong lòng phiền muộn. Cái này chó nữ nhân thật có thể cho chính mình ra vấn đề khó khăn a, bất quá, cái này bận bịu hay là muốn rút. Nhưng rút không phải cái này chó nữ nhân, mà là đứa bé trong bụng của nàng. Đứa bé này, thế nhưng là võ quốc về sau quốc quân. Chuyện này đến thật tốt kế hoạch một chút. Vốn định về nhà, nhưng trong lòng thực tế phiền muộn, nghĩ nghĩ, thay đổi tuyến đường đi giáo phường sở. Linh Lang nhìn thấy Linh Thần, Vũ Điệp hân hoan nhảy cẫng tiến lên đón. Linh Thần đi qua, ở trước tấm bình phong nhỏ bản thấp bên cạnh tòa hạ, nhìn không được thở dài. Linh Lang giống như không vui, là gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao? Linh Thần lắc đầu, trên triều đình sự tình. Trên triều đình sự tình, Vũ Điệp không tiện hỏi nhiều, nói khẽ, nô gia giúp Linh Lang ấn, hóa giải một chút mệnh nhọc a. Linh Thần ừ một tiếng. Vũ Điệp đi tới Linh Thần sau lưng, nhẹ nhàng giúp hắn xoa huyệt thái dương. Trong những nữ nhân này mặt, liền Vũ Điệp nhất oan, ôn nhu hiểu chuyện, khéo hiểu lòng người, xưa nay không cho hắn thêm phiền phức. Những nữ nhân khác, một lời khó nói hết, không có một cái đèn đã cả dầu. Nhất là võ quốc nữ đế. Tử Tô đi làm cái gì rồi? Vừa rồi khi hắn đi vào Tử Tô vẫn còn, không để ý người không thấy. Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không biết. Chợt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, Linh Lang, Tử Tô tỷ tỷ đáp ứng lưu lại. Linh Thần ánh mắt sáng lên. Tử Tô tỷ tỷ dự định ở kinh thành mở y quán. Linh Thần chớp mắt, hắn còn tưởng rằng Tử Tô đáp ứng cùng Vũ Điệp cùng một chỗ hầu hạ hắn đây. Bất quá Tử Tô quyết định này ở trong dự liệu của hắn. Một lát sau, Tử Tô trở về, trong tay bưng một chén canh thuốc, thả ở trước mặt Linh Thần. Nguyên lai nàng là cho Linh Thần sắc thuốc đi. Linh Thần liếc mắt nhìn, giữa nguyên cửu dương thang. Tử Tô gật đầu, ừ một tiếng. Linh Thần bưng lên đến người người, không có vấn đề gì a. Tử Tô gương mặt xinh đẹp nghiêm, ngươi đang hoài nghi y thuật của ta. Linh Thần cười cười xấu hổ, bưng lên bát, nắm lỗ mũi, hớp mấy cái uống sạch. Vũ Điệp tranh thủ thời gian chi kỷ vê lên một viên mức hoa quả đút cho Linh Thần. Tử Tô nhìn chằm chằm Linh Thần, thế nào? Có cảm giác gì không? Linh Thần lắc đầu, không có cảm giác gì. Chờ một chút, hẳn là dược hiệu còn không có phát huy tác dụng. Linh Thần ồ một tiếng. Ba người câu được câu không trò chuyện. Linh Thần cầm lấy ấm trà, cho chính mình thêm trà thời điểm, phát hiện ấm trà không. Hắn không khỏi giật mình, hắn vậy mà bất chi bất giác uống sạch một bình trà nước, nhưng vẫn là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khát đến kịch liệt. Linh Lang, ngươi mặt làm sao hồng như vậy a? Phải không? Ta cảm thấy nóng quá. Linh Thần chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, và áo không biết lúc nào bị chính mình giật ra, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy lo lắng, vươn tay sờ sờ Linh Thần cái chán. Linh Lang phát sốt. Tử Tô tỷ tỷ, ngươi mau nhìn xem. Tử Tô đưa tay sờ một chút Linh Thần cái chán, nóng hổi. Đích thật là phát sốt triệu chứng. Ta cảm giác chính mình nhanh lửa cháy. Linh Thần nói, kéo tay áo, trên cánh tay da thịt một mảnh đỏ bừng. Không chỉ như vậy, hắn hiện tại tình dục sinh sôi, nguyên thủy xúc động rất mãnh liệt, cơ giặc không chế trụ nổi chính mình. Tử Tô đột nhiên giật mình, sẽ không phải là bởi vì dưỡng nguyên cửu dương thăng a? Sẽ không phải. Linh Thần mang theo tinh hồng con ngươi nhìn xem nàng, ngươi không hiểu rõ dưỡng nguyên cửu dương thang dược hiệu sao? Tử Tô lắc đầu, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh phương thuốc, cũng là lần thứ nhất nhìn người phục dụng. Con mẹ nó, ngươi cầm lao tử thí nghiệm thuốc đâu? Cái đồ chơi này thật có thể cường thân kiện thể sao? Tại sao ta cảm giác giống như là xuân dược? Không có khả năng, Linh Hư Tử tiền bối chính là đạo gia cao nhân, cả đời không có chạm qua nữ nhân, làm sao lại là xuân dược? Linh Thần cảm giác chính mình cũng nhanh lửa cháy, cắn răng nói, nhưng ta con mẹ nó nhịn không được. Trong lúc nói chuyện, đứng dậy ôm ngang lên Vũ Điệp, bước nhanh hướng nội gian đi đến. Hắn cảm thấy mình lại không phóng thích, người đều muốn nổ. Tử Tô cầm lấy trên bàn chén thuốc ngửi ngửi, thầm nói, kỳ quái, không nên a. Tại sao có thể như vậy? Linh Hư Tử tiền bối là đạo gia cao nhân, tuyệt đối sẽ không sáng tạo loại này giảng hóa chi dược. Chẳng lẽ phương thuốc này có vấn đề? Tử Tô còn tại nghiên cứu phương thuốc, bên trong cũng đã là hỏa lực không nớt. Dương lớn có tiết tấu lay động, nương theo lấy vũ điệp kiểm chế tiếng rên rỉ. Tử Tô gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết, liền bành thai cùng cổ đều đỏ. Nàng đang chuẩn bị ra ngoài, lại nghe vũ điệp hô to, "Tử Tô tỷ tỷ, ngươi mau đến xem nhìn Minh Lang, hắn rất không thích hợp." Linh thần toàn thân nóng hổi, cùng cái lò lửa như. Tử Tô cứng tại nguyên chỗ, tiến thối lưỡng nan. "Tử Tô tỷ tỷ, ngươi mau tới a." Tử Tô cắn răng một cái, đi vào nội gian. Khi thấy tình huống bên trong, nàng cảm giác chính mình cũng giống như linh thần, cũng nhanh lửa cháy. "Tử Tô tỷ tỷ, ngươi mau nhìn Minh Lang làm sao rồi?" Linh thần lúc này giống như con dã thú, chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra. Tử Tô cũng hoảng hồn, nàng cũng là lần thứ nhất gặp người phục dụng dưỡng nguyên cựu dương thang, đối mặt loại tình huống này, nàng cũng chân tay luôn cuống. Cái kia ta đi cho hắn làm điểm nước đá hạ nhiệt một chút. Tử Tô hồi hộp nói chuyện đều lưu loát, bước chân lảo đảo chạy ra ngoài. Xấu hổ chết người, hiện trường bản a. Chương 337, sắp hỏi trạm chương 337, sắp hỏi trạm Tử Tô chuẩn bị nước đá, nhưng Linh thần căn bản không để ý tới nàng, chỉ lo vùi đầu gian khổ làm ra. Tử Tô chỉ có thể bịt lấy lỗ tai chờ ở bên ngoài. Đầu tiên là lo lắng Linh thần tình huống, thứ hai là lo lắng Vũ Điệp. Quả nhiên, lo lắng của nàng là đúng, sau hai canh giờ, Vũ Điệp bắt đầu cầu cứu. "Tử Tô tỷ tỷ, cứu mạng a, mau vào giúp ta một chút, ta gánh không được." Tử Tô cả người đều đốc. Cái này nàng giúp thế nào? Muốn không xuống châm đem Linh thần đâm phế tính rồi. "Tử Tô tỷ tỷ, cứu mạng a." Tử Tô sờ sờ nóng hổi gương mặt, chân tay luôn cuống. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi vào. Hôm sau, sáng sớm, Linh thần mở to mắt, chuyện tối ngày hôm qua hắn đều nhớ. Quay đầu nhìn lại, Vũ Điệp còn không có tỉnh, ngủ rất say. Tối hôm qua thật sự là vất vả nàng, đương nhiên còn có Tử Tô. Tử Tô mặc dù không có cùng hắn phát sinh vợ chồng chi thực, nhưng đoán chừng miệng đều sưng, tay cũng rút gân. Linh thần lặng lẽ rời giường. Tối hôm qua điên cùng như vậy, vậy mà một điểm không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sung mãn. Tử Tô bọc lấy Linh thần áo khoác, ở bên ngoài trên giường em đang ngủ say. Có thể là Linh thần tiếng bước chân bừng tỉnh nàng, mở mắt. Nhìn thấy Linh thần, trắng non non miệng gương mặt lập tức một mảnh ửng đỏ. Nhìn thấy Linh thần tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, nàng rất tức giận. Nàng cùng Vũ Điệp đều nhanh mà chết. Linh thần nhìn xem nàng, khoe miệng khẽ nhếch, "Cảm ơn, vất vả." Tử Tô gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết. Nàng trừng mắt liếc Linh thần, "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Linh thần có chút đau lòng, cho nàng rót chén nước, Tử Tô cũng họng đều câm. "Cảm giác rất tốt, tinh thần sung mãn, tinh khí thần tràn trề." Tử Tô hừ một tiếng, rất khó chịu, nói, "Vậy đã nói rõ phương thuốc không có vấn đề." "Còn không có vấn đề. Cái đồ chơi này là xuân dược a." Tử Tô lắc đầu, "Ta suy đoán không phải thuốc vấn đề, Linh Hư Tử tiền bối năm đó phục dụng thuốc này, phối hợp phương pháp thổ nạp. Có thể là bởi vì ngươi không hiểu phương pháp thổ nạp, mới có thể xuất hiện loại tình huống này." Linh thần cười xấu xa, nội dung sâu sắc giao lưu, cũng coi là một loại phương pháp thổ nạp a. Tử Tô đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Còn có một loại khả năng. Đó chính là lượng thuốc quá lớn, thân thể của ngươi không chịu nổi, mới có thể cần phóng thích. Trước đó ngươi phục dụng chén thuốc chỉ là nửa phần phương thuốc, hiện tại là hoàn chỉnh phương thuốc, dược hiệu tăng gấp bội, cho nên không thể lại theo thuốc lúc trước lượng phục dụng. Lần sau đến giảm bất lượng thuốc." Linh thần hài hước nhìn xem nàng, "Còn để ta uống." Tử Tô đỏ mặt, hừ một tiếng, "Lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, ta liền hạ châm đem ngươi đâm phế, để ngươi cả một đời không ngóc đầu lên được." "Linh thần, ngươi bỏ được sao?" Tử Tô trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn đi ngủ, mệt chết." "Vậy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Linh thần về trước chuyến nhà, thay đổi âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Đi tới một chỗ, Phùng Kỳ chính bọn người tại, nhưng cũng không giống như ngày thường vây tới cùng hắn nói chuyện phiếm nói nhảm, tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Linh thần nao nao, "Làm sao nghiêm túc như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Phùng Kỳ chính nói, "Linh thần, Cảnh Tử Y để ngươi đến, đi tìm hắn một chuyến." Linh thần ồ một tiếng, một mặt buồn bực đi tới cảnh kinh gian phòng. Phan Ngọc Thành cũng ở nơi đây, hai người ngay tại thương thảo cái gì. Nhìn thấy Linh thần tiến đến, đều ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Linh thần trong lòng có chút thất vọng. Cái này tình huống gì? Chẳng lẽ hắn cùng nữ đế sự tình bại lộ rồi? Các ngươi làm sao rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh kinh thở dài, nói, "Bệ hạ hạ chỉ." Linh thần nao nao, "Cái gì chỉ?" Cảnh kinh nói, "3 ngày sau, Linh đại nhân chém đầu gian chúng." Linh thần biểu lộ có chút cứng đờ. Phan Ngọc Thành tiếp lời đầu, "Ngươi cái kia hai cái huynh trưởng, Linh Hưng cùng Linh Mộng, phán lưu vong." Linh thần chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Hai người lo lắng nhìn xem Linh thần. "Ngươi không sao chứ?" Phan Ngọc Thành quan tâm hỏi. Linh thần lắc đầu. "Linh Tự Minh là người tốt sao?" "Khẳng định không phải, tham sống sợ chết, tham luyến quyền thế, ái mộ hư binh. Hắn phạm tội, chết 100 lần đều không đủ. Hắn đời này duy nhất làm một kiện nhân sự, chính là tại thời khắc mấu chốt, trợ giúp chính mình vặn ngã tà tướng. Mà lại, hắn cũng không phải chân chính Linh thần, đối với Linh Tự Minh căn bản không có bao nhiêu tình cảm." Cảnh kinh nói, "Lúc đầu ý của bệ hạ là thu hậu vấn trạm, dù sao ngươi lập tức muốn cùng cựu công chúa thành hôn, không nên thấy máu. Nhưng thượng thư lệnh đại nhân đề nghị hiện tại hỏi trạm, ngươi đã phong hầu, mà lại lập tức trở thành hoàng thân quốc thích. Cả nhà trọng hình phạm nốt tại nhà giam, sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi cùng hoàng thất uy nghiêm. Thượng thư lệnh chính là thượng thư tỉnh thủ lĩnh, quản lý lục bộ, quyền cao chức trọng. Linh Thần khẽ nhíu mày, cái này thượng thư lệnh hắn trên triều đình gặp qua mấy lần, hai người cũng không ân oán, thậm chí liền ma sát đều không có. Thượng thư lệnh đề nghị này, lý do mặc dù đứng vững được bước chân, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn có loại bị nhằm vào cảm giác. Phan Ngọc Thành nói, đi xem hắn một chút ta. Linh Thần lấy lại tinh thần, hơi gật đầu, quay người rời đi. Hắn tự mình đi một chuyến ngày phúc lâu, đóng gói chút đồ ăn, trở lại giám sát sở, mang theo hộp cơm đi tới đại lao chỗ sâu. Hắn có một hồi không thấy Linh Tự Minh. Linh Tự Minh quần áo coi như sạch sẽ, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Có thể là chính mình hắn nguyên nhân, mọi người đối với Linh Tự Minh bao nhiêu sẽ ngoài định mức chiếu cố một chút. Linh Thần để ngục tốt mở ra cửa nhà lao, dẫn theo hộp cơm đi vào. Ngày phúc lâu mới vừa ra lò thịt bị nướng, nhân lúc còn nóng ăn đi. Linh Tự Minh ngồi xếp bằng xuống, thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ tới nhìn ta. Chúng ta phụ tử có trận không gặp, ngươi thế nào? Linh Thần mở ra hộp cơm, thản nhiên nói, rất tốt. Cầm xuống Mang Châu, thu phục biên hải, giết tả tướng cùng thái sư. Bệ hạ thân phong ta vì Tiêu Giao Hầu. Linh Tự Minh phút chốc trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chợt, cất tiếng cười to. Tốt, 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 tốt. Ta Ninh gia ra một vị hầu gia, 16 tuổi phong hầu, nhân đức năm bệ hạ thân phong cái thứ nhất hầu gia. Ha ha ha. Linh Thần kéo một cái chân vịn cho hắn, ta phong hầu, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Linh Tự Minh biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng chợt lại cười lên, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là phụ thân ngươi, ngươi tóm lại họ Linh, điểm này vĩnh viễn cải biến không được. Linh Thần chớp mắt, qua hai tháng, ta muốn cùng cựu công chúa thành hôn. Linh Tự Minh một ngụm thịt vịt nghẹn ở trong cổ họng, nuối không trôi, nhả không ra, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Linh Thần thấy thế, đưa tay đập ở trên lưng hắn. Linh Tự Minh mới đưa trong miệng thịt vịt phun ra. Ngươi cũng đừng nghẹn chết, ta cũng không muốn rơi cái mưu hại thân trà tiếng xấu. Không phải ta cái này thật vất vả thăng bằng thiết lập nhân vật liền nên sụp đổ. Linh Tự Minh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn chỉ hoãn, nhịn không được lại cười. Lao tiên không tệ với ta, đợi ta Ninh gia không tệ, ha ha ha. Linh Thần nhìn xem hắn, nhíu mày, thánh chỉ xuống tới, ba ngày sau họ trảm. Linh Tự Minh tiếng cười im bặt mà dừng, biểu lộ phút chốc cứng đờ. Qua một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt Linh Thần, ngươi liền không thể chờ ta cao hứng xong lại nói. Ta sớm đã có dự cảm, trước mấy ngày nằm mơ còn mơ tới mâu thân ngươi, nàng tới đó ta. Ta nghĩ đến thánh chỉ mấy ngày nay nên xuống tới. Bất quá, có thể nhìn thấy ngươi phong hầu, đời này giá trị. Đáng tiếc, không có cách nào nhìn xem ngươi thành hôn, chung quy là có chút tiếc nuối, nếu có thể. Linh Tự Minh đang nói, đột nhiên che lấy cổ, con ngươi phóng đại, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lại nghẹn lại rồi. Ngươi thật là đi. Linh Thần lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Linh Tự Minh ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh, khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng đều chảy ra máu đen. Chương 338, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Chương 338, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Linh Thần đồng mắt co vào. Hắn lập tức tiến lên dò xét một chút Linh Tự Minh hơi thở, sắc mặt âm trầm xuống. Chết. Linh Thần ánh mắt nhìn về phía rơi xuống đất thịt vịt nướng chân. Suy tư một hồi, nhanh chóng đem Linh Tự Minh thi thể chuyển tới góc tường, để hắn đối mặt góc tường ngồi. Chợt, xách lên hộp cơm, rời khỏi đại lao, khóa lại cửa nhà lao. Ngục tốt nhìn thấy Linh Thần đi ra, đội vàng từ nơi không xa chạy chậm đi qua. Linh Thần lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được quan sát Linh Tự Minh, không được đến gần hắn phòng giam. Ngục tốt đội vàng nói, vâng. Linh Thần theo đại lao đi ra, thẳng đến Cảnh Kinh gian phòng. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành đều tại. Cảnh Kinh hỏi, nhìn qua Linh đại nhân rồi. Linh Thần không nói chuyện, đóng cửa lại, đem hộp cơm đặt lên bàn, trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, làm sao rồi? Linh Thần sắc mặt âm trầm, Linh Tự Minh chết rồi. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình. Linh Thần mở ra hộp cơm, chỉ bên trong thịt vịt nướng, ta bị người mưu hại. Cái này thịt vịt nướng bên trong bị người hạ độc. Hai người đi tới, nhìn xem hộp cơm. Đây là ngày phúc lâu thịt vịt nướng. Linh Thần gật đầu. Phan Ngọc Thành vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Nhanh đi ngày phúc lâu a. Linh Thần lắc đầu, hiện tại đi ngày phúc lâu tác dụng không lớn, hung thủ sẽ không nốc đến chờ lấy ta đi bắt hắn. Cho nên không đội tại cái này nhất thời. Phan Ngọc Thành nhíu mày, lúc này hạ độc chết Linh đại nhân, có ý nghĩa gì? Linh Thần cười lạnh nói, đương nhiên là hướng về phía ta đến. Đại Huyền hầu gia, độc chết thân cha, phát rộ, nếu là ngồi vững, cái này tiếng xấu. Ta như vậy một cái phẩm hạnh không đoan người, làm sao có tư cách trở thành hoàng gia phò mã? Mà lại, cái này tiếng xấu một khi truyền ra, ta đao chạm quốc cứu, vì dân trở lệnh, những này thanh danh tốt đẹp đều sẽ sụp đổ. Cảnh Kinh cau mày, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ vì ngươi chứng minh. Phan Ngọc Thành đi theo gật đầu. Bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Linh Thần. Thánh chỉ đã hạ, Linh Tự Minh sau 3 ngày chém đầu, Linh Thần lúc này hạ độc chết Linh Tự Minh, trừ phi hắn điên. Cảnh Kinh nói tiếp, ta có cái biện pháp, phong tỏa tin tức, cho Linh đại nhân đeo lên che đầu, sau 3 ngày chém đầu. Chết để che giấu hắn bị độc chết tin tức. Phan Ngọc Thành theo sát lời nói, ta cũng có cái biện pháp, có thể giả tạo thành Linh đại nhân sợ tội tự sát. Linh đại nhân một giới quan văn, biết được sau 3 ngày chém đầu, tâm lý không thể thừa nhận, sợ tội tự sát, muốn lưu lại toàn thây, lý do này nói còn nghe được. Linh Thần lại lắc đầu, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hai người không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần trầm giọng nói, chỉ sợ đối phương ước gì chúng ta làm như vậy. Chém đầu lúc muốn nghiệm minh chính bản thân, hiện trường vây đầy bất tính, đến lúc đó một khi bị bắt trần, vậy coi như là tội khi quân. Đến lúc đó, Cảnh đại nhân sẽ bị cái thứ nhất vấn trách. Phan Ngọc Thành nói, chúng ta có thể thu mua giám trạm quan cùng đạo phủ. Linh Thần lắc đầu, đối phương cũng có thể. Phan Ngọc Thành nhíu mày, cái kia ngụy trang thành sợ tội tự sát đâu? Linh Thần thở dài, tự sát độc dược từ chỗ nào đến? Lần trước tả tướng theo trong lao đào tẩu, vậy hạ đối với giám sát sở đã rất bất mãn. Bây giờ, một cái triều đình quan lớn tại giám sát sở đại lao uống thuốc độc bỏ mình, vậy hạ cũng không phải là bất mãn, mà là nên hoài nghi giám sát sở năng lực. Giám sát sở vốn là văn võ bá quan cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này tham gia ngược lại giám sát sở cơ hội. Cảnh Kinh hơi gật đầu, Linh Thần nói không sai. Giám sát sở đắc tội quá nhiều quan to hiền quý, như mất đi bệ hạ tín nhiệm, mất đi hoàng quyền che chở, có một cái tính một cái, chỉ sợ cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Cảnh Kinh mày nhíu lại thành chữ xuyên, vậy làm sao bây giờ? Linh Thần suy tư một chút, nói, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Lão Phan đi ngày phúc lâu. Cảnh đại nhân, ngươi tiến cung diện thánh, tham gia ta một bản. Cảnh Kinh giật mình. Linh Thần cười nói, nhớ lấy một điểm, ta tự mình đi gặp Ninh tự mình, các ngươi không biết chút nào. Tuyệt đối đừng nghĩ đến thay ta gánh trách nhiệm, chi tiết bẩm báo là được. Tuyệt đối không thể để cho bệ hạ hoài nghi giám sát sở năng lực. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, biết về sau nhiều lắm sẽ trách cứ ta vài câu. Nếu là hắn hoài nghi giám sát sở năng lực, đó mới là thật phiền phức. Cảnh Kinh gật đầu, tốt, hiện tại liền tiến cung. Ba người theo gian phòng đi ra. Cảnh Kinh tiến cung diện thánh. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, giám sát sở hẳn là có thượng thư lệnh tư liệu à? Phan Ngọc Thành nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi muốn thượng thư lệnh tư liệu làm cái gì? Linh Thần hít mắt, nói, lập tức hỏi Trạm Linh tự mình, kiến nghị này thế nhưng là thượng thư lệnh nói ra. Phan Ngọc Thành giật mình, ngươi hoài nghi phía sau màn hấp thụ là thượng thư lệnh. Linh Thần nhún nhún vai, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Lão Phan, ta trước đi một chuyến lục sứ, ngươi đi giúp ta đem thượng thư lệnh tư liệu điều đến, ta một hồi trên đường nhìn, chốc lát nữa chúng ta cùng gặp mặt. Đúng rồi, kêu lên lão Phùng bọn hắn. Phan Ngọc Thành nhừ một tiếng, xoay người đi. Linh Thần mang theo hộp cơm đi tới lục sứ, thấy lục sứ Kim Y Mạnh Kiên Bạch, tham kiến hầu gia. Linh Thần cười nói, lão Mạnh, giữa chúng ta liền đứng khách sáo như thế, giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem cái hộp này đồ ăn ở bên trong xuống chính là cái gì động. Tối nay ta tới tìm ngươi. Mạnh Kiên Bạch gật đầu. Linh Thần theo lục sứ đi ra, đi tới giám sát sở cổng. Phan Ngọc Thành đám người đã đang chờ. Cho, đây là thứ ngươi muốn. Linh Thần tiếp nhận tư liệu, chở mình lên ngựa, đi thôi. Linh Thần, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần liếc nhìn trong tay tư liệu, thuận miệng nói, không có việc gì, mời ngươi đi ngày phúc lâu ăn cơm. Đi ngày phúc lâu có ý gì? Đi giáo phường sở a. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Mọi người đi tới ngày phúc lâu. Tiểu nhân gặp qua mấy vị đại nhân. Linh Mân Y Nhi, ngươi lại tới rồi. Ngày phúc lâu trưởng quỹ rất là vui vẻ tiến lên đón. Hắn nhớ kỹ buổi trưa hôm nay Linh Thần liền tới qua. Linh Thần cười nói, hôm nay thịt vịt nướng làm không tệ, mang ta mấy vị đồng liêu đến nếm thử. Cho chúng ta an bài cái phòng khách. Linh Thần không chút biến sắc quan sát đến trưởng quỹ phản ứng. Hắn mỗi lần tới đều là trưởng quỹ tiếp đãi. Hôm nay cũng giống vậy, cái hộp cơm kia là trưởng quỹ tự tay giao đến trên tay hắn. Được rồi, mấy vị đại nhân, mời lên lầu. Trưởng quỹ ân cần ở phía trước dẫn đường. Linh Thần thu hồi ánh mắt, trưởng quỹ hạ độc khả năng không lớn. Ngày phúc lâu là danh tiếng lâu năm, sinh ý thịnh vượng, trưởng quỹ kiếm được đầy bồn đầy bát, không cần thiết mạo hiểm hạ độc. Đi vào phòng khách, đám người ngồi xuống. Trưởng quỹ ân cần pha bong bong trà. Linh Thần lạnh nhạt nói, trưởng quỹ, buổi trưa hôm nay ta đóng gói con kia thịt bị nướng, thiếu một con bị chân. Trưởng quỹ sửng sốt, cái này. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, hôm nay cái hộp cơm kia là ngươi tự tay từ bếp sau lấy ra giao đến trên tay của ta sao? Trưởng quỹ nghĩ, lắc đầu nói, không phải, là ta để Trường Khuê đi ăn bài. Khẳng định là tiểu tử này làm, hắn tay chân một mực không sạch sẽ, nếu không phải nhìn hắn ở trong tiệm làm nhiều năm, làm việc coi như lưu loát, ta đã sớm để hắn xéo đi. Chương 339, gián thiểm chi độc chương 339, gián thiểm chi độc Trường Khuê. Linh Thần con mắt nhắm lại, người khác ở đâu? Trưởng quỹ mà nói, hắn buổi chiều nghỉ ngơi. Nói là bà mối cho hắn nói một phòng nàng dâu, hắn phải đi nhìn xem. Tiểu tử này cũng trưởng thành, cũng là nên thành hôn. Tiểu nhân liền thả hắn nửa ngày nghỉ. Linh Thần ánh mắt chớp lên, cái này Trương Khuê có cái gì yêu thích sao? Thì như đánh bạc, hoặc là đi Yên Hoa Liễu Hạng chi địa. Trưởng quỹ vội vàng nói, thật đúng là để đại nhân nói chúng, tiểu tử này mỗi tháng tiền công, không phải cầm đi cược, chính là hoa đến thanh lâu cô nương trên người. Linh Thần nhấp một miếng trà, nói, ngươi biết hắn thích đi nhà nào sòng bạc, hoặc là tòa kia thanh lâu sao? Trưởng quỹ lắc đầu, cái này tiểu nhân cũng không biết, nhưng ta nghe trong tiệm cái khác hỏa kế nói, hắn thích đi Nên Xuân Các, nơi đó cô nương tiện nghi. Linh Thần ừ một tiếng, trong tiệm có người biết Trương Khuê nhà ở chỗ nào sao? Có. Linh Thần nhẹ gật đầu, đúng rồi, hôm nay cho ta làm đồ ăn chính là vị nào sư phụ ngươi biết không? Trưởng quỹ vội vàng nói, là Lý sư phó, hắn là trong tiệm chúng ta lão nhân, cho Ninh Ngân Ý làm đồ ăn, tự nhiên không thể để cho tân thủ đến. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Cao Từ Bình, lão Cao, ngươi đi một chuyến Trương Khuê nhà, nếu như trong nhà không ai, đi phụ cận sòng bạc đi dạo. Cao Từ Bình gật đầu, tốt. Lão Trần, làm phiền ngươi cùng trưởng quỹ xác nhận một chút vị kia Lý sư phó, nhớ lấy, đừng đánh cỏ kinh rắn. Trần Trung ngừ một tiếng. Linh Thần nhìn về phía trưởng quỹ, hôm nay hỏi ngươi lời nói, phát sinh sự tình, tất cả đều nát ở trong bụng. Chuyến đi một chữ, về sau giám sát sở đại lao chính là nhà của ngươi. Trưởng quỹ dọa đến mặt đều trợn nhìn, đại nhân yên tâm, tiểu nhân cái gì cũng không biết, cam đoan một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Linh Thần khẽ gật đầu, đi thôi. Cao Từ Bình, Trần Trung, còn có trưởng quỹ sau khi rời khỏi đây, Phan Ngọc Thành nhịn không được hỏi, vì cái gì không đem bọn hắn toàn bộ mang về giám sát sở chậm rãi thẩm vấn? Linh Thần lắc đầu, không cần thiết. Ngoài lòng trong chặt là được. Địch nhân của chúng ta cũng không phải ngu xuẩn, không có khả năng lưu lại quá nhiều manh mối. Ta bây giờ hoài nghi, cái kia gọi Trương Khuê còn sống không có. Lại nói, nếu là đem bọn hắn toàn mang về thẩm vấn, về sau đi chỗ nào ăn ăn ngon như vậy thịt vịt nướng đi. Phan Ngọc Thành một mặt im lặng, ngươi còn dám ăn? Linh Thần bật cười, sợ sặc chết còn không uống nữa rồi. Phùng Kỳ chính một mặt buồn bực, các ngươi đang nói gì đấy? Linh Thần cười nói, bảo hôm nay thịt vịt nướng ăn ngon chết, phải không? Vậy ta một hồi nhiều lắm ăn chút. Linh Thần cho hắn một cái liếc mắt. Rất nhanh, Trần Trùng trở về. Nhìn thấy người rồi. Trần Trùng gật đầu. Linh Thần nói, một hồi cơm nước xong xuôi, ngươi âm thầm nhìn chằm chằm cái kia Lý sư phó, nhìn xem hắn cùng người nào tiếp xúc, có cái gì dị dạng. Trần Trùng một mặt nghi hoặc, Linh Thần, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta hôm nay tại Ngày Phúc lâu đóng gói chút thịt rượu, đi lại lao thăm viếng Linh Tự Minh. Trong thức ăn có độc, Linh Tự Minh chết rồi. Trần Trùng cùng Phùng Kỳ Chính giật nảy cả mình. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, một hồi cơm nước xong xuôi, ngươi âm thầm nhìn chằm chằm Ngày Phúc lâu trưởng quỹ, nhìn xem hắn có cái gì dị dạng. Tốt. Trần Trùng đột nhiên nói, các ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy ai rồi? Phan Ngọc Thành hỏi, ai? Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử. Bọn hắn trong hành lang cái kia phòng ăn cơm. Linh Thần con mắt nhắm lại, ánh mắt lấp loé. Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử lúc này xuất hiện tại Ngày Phúc lâu, đây là trùng hợp sao? Phan Ngọc Thành nói, có hay không muốn đi qua Thịnh An? Linh Thần nhìn về phía Trần Trùng, Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử nhìn thấy ngươi sao? Trần Trùng lắc đầu, không có. Linh Thần nói, vậy cũng không cần đi, coi như không biết. Cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, Cao Tử Bình trở về. Linh Thần liếc mắt nhìn Cao Tử Bình sắc mặt, cũng đã biết đáp án, nhàn nhạt mà hỏi, Trương Khuê chết rồi. Làm sao ngươi biết? Chuyện trong dữ liệu. Cao Tử Bình trầm mặt nói, mặc dù ngụy trang thành thắt cổ tự sát bộ dáng, nhưng chân thực nguyên nhân cái chết là bị người vặn gãy cái cổ xương. Linh Thần ồ một tiếng, ra hiệu Cao Tử Bình ngồi xuống ăn cơm. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, Linh Thần, ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc? Linh Thần cười khẽ, kinh ngạc cái gì? Loại này tiểu lâu la bị lợi dụng xong, giết người diệt khẩu không phải bình thường thao tác sao? Cơm nước xong xuôi, Linh Thần, Cao Tử Bình, Phan Ngọc Thành trở về giám sát sở. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung lưu lại, nhìn chằm chằm Ngày Phúc lâu trưởng quỹ cùng bếp sau Lý sư phó. Linh Thần ôm hai vỏ rượu, đi tới lục xứ. Lão Mạnh, mang cho ngươi hai vỏ tử Ngày Phúc lâu hoa quế nướng. Mạnh Kiên Bạch ánh mắt sáng lên, hắn là cái hảo tiểu chi nhân, nhìn thấy rượu ngon, so nhìn thấy bạc còn vui vẻ. Đà tạ Linh hầu gia. Linh Thần hỏi, ta giao cho ngươi đồ vật cha thế nào rồi? Mạnh Kiên Bạch sắc mặt trở nên nghiêm túc, hầu gia, con kia thịt vịt nướng bên trong bị người hạ kịch độc, vào máu là chết. Con kia thịt vịt nướng thiếu một cái chân, là bị ai ăn sao? Linh Thần gật đầu, có người bị độc chết. Có thể điều tra ra là độc gì không? Là rắn tiềm độc. Rắn tiềm. Mạnh Kiên Bạch gật đầu, một loại lấy rắn độc làm thức ăn con cóc, kịch độc vô cùng. Bất quá rắn tiềm đại huyền không có, là Tây Lương quốc độc hữu chi vật. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, Tây Lương. Mạnh Kiên Bạch gật đầu. Linh Thần cười nói, ta. Chuyện này giữ bí mật. Quay đầu mang cho ngươi rượu ngon. Đúng rồi, cái kia hai vỏ tử hoa quế nhưỡng, kiểm tra một chút lại uống. Linh Thần theo lục sứ vừa đi ra, Cao Tử Bình đối diện bước nhanh mà đến. Linh Thần, hình bộ người tới. Hình bộ. Cao Tử Bình nói, hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành, hắn muốn dẫn Linh đại nhân đi hình bộ, sau 3 ngày hỏi trạm. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, Cảnh đại nhân trở về rồi sao? Không thấy được a. Đi, đi xem một chút. Giám sát sở phạm nhân định tội về sau, sẽ giao lại cho kinh kỳ nha môn phụ trách hành hình. Nhưng có khi phạm nhân thân phận không tầm thường, có khi cũng sẽ giao cho hình bộ. Nhưng Linh Tự Minh vừa mới chết, hình bộ liền người tới. Không khỏi cũng quá khéo. Tại Phan Ngọc Thành gian phòng, Linh Thần nhìn thấy Lệ Chí Hành. Tham kiến hầu gia. Lệ Chí Hành đứng dậy hành lễ. Linh Thần đưa tay, Lệ đại nhân, không cần đa lễ. Lệ Chí Hành do dự một chút, nói, hầu gia, ta biết ngươi cùng Linh đại nhân quan hệ. Nhưng hạ quan là hành hình quan, cho nên mong rằng hầu gia rộng lòng tha thứ. Lúc đầu phái mấy người đến đem Linh Tự Minh mấy người đưa đến hình bộ là được. Nhưng nghĩ tới Linh Thần cùng Linh Tự Minh quan hệ, Lệ Chí Hành còn là quyết định tự mình đi một chuyến, miễn cho Linh Thần mẹ cảm. Ngươi là hành hình quan. Lệ Chí Hành gật đầu. Linh Thần hỏi, bệ hạ ý chỉ? Lệ Chí Hành lắc đầu, chuyện này từ thượng thư lệnh đại nhân phụ trách. Hắn đem chuyện này giao cho hạ quan phụ trách. Hầu gia, thực tế thật có lỗi. Linh Thần con mắt nhắm lại, lại là cái này thượng thư lệnh. Nên nói xin lỗi là ta, Linh Tự Minh chết. Lệ Chí Hành giật nảy cả mình, một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần. Chương 340, một chiêu có thể phá chương 340, một chiêu có thể phá Lệ Chí Hành sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói, hầu gia, việc này nhưng không mở ra được trò đùa. Đây chính là bệ hạ ý chỉ. Hắn coi là Linh Thần vì bảo đảm Linh Tự Minh, không nguyện ý đem người giao cho hắn. Linh Thần thở dài, nói, ta nói đều là thật. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình gật đầu. Lệ Chí Hành biểu lộ cứng nhắc, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Linh Thần cũng không có che giấu, đem sự tình nói một lần. Lệ Chí Hành sắc mặt trở nên nghiêm túc, chuyện này rõ ràng là hướng về phía ngươi đến. Linh Thần hơi gật đầu. Hầu gia, mượn một bước nói chuyện. Hai người tới trong sân nhỏ. Lệ Chí Hành hạ giọng nói, hầu gia, chuyện này nhất định phải ngăn chặn. Một khi truyền đi, ngươi như trên lưng giết cha tiếng xấu, không những sẽ ảnh hưởng ngươi cùng công chúa hôn sự, chỉ sợ tiền đồ cũng sẽ hủy hết. Dạng này, ta nghĩ biện pháp, dùng tử hình phạm nhân thay thế Linh đại nhân. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Linh Thần vẫy tay. Chỉ sợ không làm được, chém đầu lúc lại nghiệm minh chính bản thân, một khi sự tình bại lộ, đây chính là tội khi quân, ngươi cũng khó mà thoát tội. Lệ Chí Hành nói, ta sẽ đem khám nghiệm tử thi cùng đao phủ đều thay đổi ta người, cam đoan không có vấn đề. Linh Thần cười khổ, như ngày đó chém đầu thời điểm, thượng thư lệnh đột nhiên xuất hiện, muốn kiểm tra thực hư chính bản thân. Ngươi làm như thế nào? Cái này, Lệ Chí Hành không rõ ràng cho lắm, thượng thư lệnh tại sao muốn làm như thế? Linh Thần cười nói, ta chỉ là đánh cái so sánh, không có thượng thư lệnh, cũng sẽ có những người khác xuất hiện, yêu cầu nghiệm minh chính bản thân. Lệ Chí Hành nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Tiến cung diện thánh, tham gia ta. Lệ Chí Hành giật mình, như vậy sao được? Che giấu chính là tội khi quân, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị kéo xuống nước. Cho nên, chi tiết tấu bệ hạ. Đi thôi, cảnh tử y đã tiến cung. Đưa tiễn Lệ Chí Hành, Linh Thần ánh mắt trở nên băng lãnh. Đối phương một chiêu này, đích xác đủ hung ác. Không chỉ muốn để hắn thân bại danh liệt, tiền đồ hủy hết, còn muốn đem cùng hắn đi được gần người kéo xuống nước. Vốn cho rằng giải quyết hoàng hậu, tả tướng, chính mình ở kinh thành liền có thể gối cao không lo. Không nghĩ tới cái này trốn ở trong tối nhân thủ đoạn càng hẳn hơn. Người này sẽ là ai chứ? Thượng thư lệnh, tứ hoàng tử. Cái này thượng thư lệnh tuyệt đối có vấn đề. Gián thiểm chi độc, chỉ hướng tứ hoàng tử. Linh Thần ngay tại suy tư, Phùng Kỳ chính một mặt phẫn nộ theo ngoài viện bảo. Không phải để ngươi nhìn chằm chằm ngày phúc lâu trưởng quỹ sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Phùng Kỳ chính cả giận nói, đi mẹ nó ngày phúc lâu trưởng quỹ. Ra đại sự, bên ngoài bây giờ tại truyền, nói ngươi phát rồ, vì treo cảnh cao, vì cưới công chúa, vì hướng bệ hạ bày tỏ trung tâm, độc chết thân cha. Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình cũng nghe tới, sắc mặt khó coi từ trong phòng đi ra. Cao Tử Bình cả giận nói, ai mẹ nó tại mụ truyền? Bắt hắn trở lại, để hắn nếm thử giám sát sở cực hình, nhìn hắn còn dám nói hiệu nói bừa. Phan Ngọc Thành sắc mặt tái xanh, ba người thành hổ. Độc chết thân cha, đạo trời khó chứa. Nếu là triệt để truyền ra, sợ rằng sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó đại huyền anh hùng liền thành phát dầu người. Người cùng công chúa hôn sự sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất định phải đem truyền bá những này lời đồn người bắt lại. Không thể tùy ý bọn hắn đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi. Linh Thần lại là phớt bật cười. Ba người một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Bọn hắn đều nhanh gấp chết, Linh Thần lại còn cười ra tiếng. Linh Thần cười nói, truyền có cái mũi có mắt. Vì cưới công chúa, vì quan to lộc hậu, độc chết thân cha, lý do này cũng là đứng vững được bước chân. Phùng Kỳ chính tức hồn hẹn, ngươi còn cười ra tiếng. Linh Thần cười nói, khóc cũng không giải quyết được vấn đề a. Phùng Kỳ chính sốt rồi nói, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý bọn hắn nói hiệu nói vượn a. Linh Thần, đầu thông minh, nhanh nghĩ biện pháp a. Linh Thần cười nói, liên loại này điêu trùng tiểu kỹ, một chiêu có thể phá. Ba người cùng nhau mà nhìn xem hắn. Phan Ngọc Thành nói, ngươi sớm có chủ ý rồi. Linh Thần gật đầu. Biện pháp gì? Mau nói. Linh Thần cười nói, đừng lo lắng. Danh dự của ta, há lại bọn hắn dăm ba câu liền có thể phá hủy. Lão Phan, đem giám sát sở Hồng Ý toàn bộ giải ra, để bọn hắn giả trang máy tính, âm thầm điều tra lời đồn đầu vườn. Phan Ngọc Thành gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, Linh Thần nghĩ, chợt cười nói, sau đó ta muốn vào cung chịu vấn đi. Ban đêm giáo phường sở thấy. Linh Thần khoát tay, gật gù đắc ý rời đi. Lưu lại Phan Ngọc Thành ba người hai mặt nhìn nhau. Dưỡng tâm điện, Huyền Đế nhíu mày. Cảnh Kinh buổi chiều vừa đi, Lệ Chí Hành liền đến. Hai người đến đều là vì cùng một sự kiện. Huyền Đế liếc mắt nhìn Toàn Thịnh, ngươi thấy thế nào? Toàn Công Công đội vàng nói, nô tài ngu dốt, sẽ chỉ chiếu cố bệ hạ, cái khác cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng nô tài luôn cảm thấy Ninh Hầu gia không có khả năng làm loại sự tình này. Huyền Đế cười nhạo một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ninh Tự Minh sau ba ngày hỏi trạm, hắn lúc này chạy tới độc chết, trừ phi đầu óc có bệnh. Chấm sinh khí chính là tính toán Ninh Thần người. Đây là muốn để Ninh Thần thân bại danh liệt, thật sự là ác độc đến cực điểm. Toàn Công Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói như vậy, Ninh Hầu gia là bị người mưu hại rồi. Huyền Đế tức giận nói, ngươi cái du một đầu, cái này không bày rõ ra sự tình sao? Nô tài bục bề, bệ hạ bất giận. Cái kia làm sao bây giờ? Huyền Đế trầm giọng nói, chấm đã giao trách nhiệm Cảnh Kinh cùng Lệ Chí Hành đi điều tra, nhất định phải trả Ninh Thần một cái trong sạch. Tìm tới đầu têu sau màn, chấm không phải đem hắn đánh chết không thể. Chấm tự mình chọn lựa phò mã cũng dám có người vu hãm, đáng ghét đến cực điểm. Lúc này, một cái tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay đi tới đến, quỳ xuống nói, bệ hạ, Ninh Hầu gia cầu kiến. Huyền Đế ngơ ngác một chút, để hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thần đi đến. Thần, tham kiến bệ hạ. Huyền Đế sụ mặt, ngươi còn có mặt tới gặp chấm? Ngươi không phải tự xưng thông minh sao? Làm sao còn bị người mưu hại rồi? Ninh Thần khỏe miệng giật một cái. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm có được hay không? Hắn thường xuyên đi ngày phúc lâu ăn cơm, quỷ tài có thể nghĩ đến lâm thời khởi ý đi ngày phúc lâu đóng gói chút đồ ăn, kết quả bên trong bị hạ độc. Thần biết sai, mời bệ hạ bất giận. Linh Thần một mặt lưu thuận, bệ hạ không nghi ngờ là thần độc chết Ninh Tự Minh. Huyền Đế vô ý thức nắm lên chén trà trên bàn, Linh Thần vô ý thức lách mình tránh né. Ai biết Huyền Đế chỉ là bưng lên đến uống một ngụm. Huyền Đế tức giận nói, ngươi uốn qua uốn lại làm gì chứ? Linh Thần, cỏ, ngươi vừa rồi rõ ràng muốn dùng chén trà để ta, đừng cho là ta không nhìn ra. Linh Thần trong lòng chửi bậy, chấm đã để Cảnh Kinh cùng Lệ Chí Hành toàn lực điều tra, nhất định sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Về sau làm việc cẩn thận một chút, đừng mỗi ngày để chấm vì ngươi điểm này lồng gà vỏ tỏi sự tình nhọc lòng. Linh Thần một mặt trung thực dạng, thần kinh hoàng. Bệ hạ quả nhiên nhìn rõ mọi việc, liếc mắt liền nhìn ra thần là oan uổng. Huyền đế ra mặt có chút run rẩy, trừ Toàn Thịnh loại này run một đầu nhìn không ra, người sáng suốt hay nhìn không ra ngươi là bị oan uổng. Toàn công công. Linh thần nhìn xem vô tội nằm thương Toàn công công, có chút muốn cười. Huyền đế nói, chấm đã hạ chỉ, ngăn chặn chuyện này. Chính ngươi cũng tay điều tra, người này dụng ý khó dò, nhất định phải mau chóng đem người cho chấm bắt tới, để tránh tin tức truyền ra, bách tính không rõ nội tình, mù quáng tin tưởng. Linh thần cười khổ, bệ hạ, tin tức đã truyền ra. Cái gì? Huyền đế giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 341, mời một đạo thánh chỉ chương 341, mời một đạo thánh chỉ bệ hạ, bên ngoài hiện tại thịnh truyền thần vì cưới cựu công chúa, vì vinh hoa phú quý, vì bày tỏ trung tâm, cho nên độc chết thân cha. Thân hiện tại thành một cái táng tận thiên lương, kẻ tội ác tày trời. Linh thần liếc mắt nhìn Huyền đế, thành thật trả lời. Huyền đế lại cười, nhưng hắn là bị tức cười. Vì cưới cựu công chúa, vì bày tỏ trung tâm lưu sát thân cha. Những người này sợ là không biết vì tác hợp Linh thần cùng Hoài An, hắn làm bao lớn kỉnh. Thật quá ngu xuẩn. Cái này ở sau lưng tính toán ngươi người, thật sự là lại xuẩn lại xấu. Chớp cái này liền hạ chỉ, không giữ mồm giữ miệng, mù quáng theo tin người, tất cả đều bắt lại hỏi tội. Linh thần vội vàng nói, vậy hạ, làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Coi như mặt ngoài ngăn chặn lời đồn truyền bá, nhưng không quản được bách tính trong âm thầm nói. Huyền đế nhíu mày, Linh thần, ngươi cũng biết ba người thành hổ, cái này lời đồn nếu là truyền bá ra, đối với danh dự của ngươi rất bất lợi. Nếu là không thêm vào ngăn chặn, càng truyền càng mơ hồ, đủ để cho thân ngươi bại tên nước. Linh thần cúi người, thần rõ ràng. Cho nên, chỉ cần một chiêu, liền có thể phá giải. Huyền đế tò mò nhìn hắn, ngươi có biện pháp nào? Linh thần do dự một chút, nói, chỉ cần một phong ban thưởng linh tự minh chấm tiểu thánh chỉ là đủ. Huyền đế mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ ra. Hắn trừng mắt Linh thần, tiểu tử thúi, đầu chuyển rất nhanh a. Linh thần cười rất chân chó, bệ hạ hùng tài vĩ lực, thân điểm này tiểu thông minh, cho bệ hạ sách giày cũng không xứng. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái. Chấm rõ ràng, ngươi đi về trước đi. Lập tức liền muốn cùng Hoài An thành hôn, làm chuyện cẩn thận điểm, đừng đang nháo ra cái gì yêu tiêu thân rồi. Linh thần cúi người, thần, tuân chỉ. Bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn nhờ. Huyền đế lại nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói: mời toàn công công lưu ý một chút, ngày mai trên triều đình công kích thần người. Huyền đế hơi suy tư một chút liền rõ ràng, hơi gật đầu. Linh thần theo hoàng cung đi ra, trời đều đen. Hắn cười ôm yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giáo phường sở. Vũ Điệp nhìn thấy Linh thần, mặt mũi tràn đầy lo âu. Linh lang, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Linh thần nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Vũ Điệp nhỏ giọng nói: bên ngoài bây giờ khắp nơi đều tại chuyển cho ngươi nói xấu. Linh thần cười nói ta vì vinh hoa phú quý, vì bày tỏ trung tâm, độc chết thân cha. Vũ Điệp gật đầu. Linh thần cười, kia là cái hiểu lầm, không cần để ý. Ngươi ngược lại là tâm rộng, cái này lời đồn nếu không tiến hành ngăn chặn, chuyển liền thành thật. Thử Tô đẩy ra rèm, theo nội gian đi ra. Nàng hẳn là vừa tỉnh ngủ không lâu, ngựa khí có chút lười biếng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ điện. Linh thần bật cười, nhiều chuyện ở trên người khác, ta cũng không thể ngăn chặn người khác miệng a. Nói, nụ cười dần dần biến thái, nhìn xem Tử Tô miệng nhỏ đỏ hồng, ta giống như chỉ có thể ngăn chặn miệng của ngươi. Tử Tô gương mặt xinh đẹp nháy mắt một mảnh đỏ bừng, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó kêu hừ một tiếng liền ra ngoài. Linh thần cười, đi đến trước tấm bình phong bản thấp bên cạnh tòa hạ, nửa tựa tại mềm trên quầy. Vũ Điệp tiến lên, nâng bình trà lên, cho Linh thần rót chén trà, vẫn như cũ rất lo lắng. Linh lang, thật không có sự tình sao? Tử Tô tỷ tỷ nói đúng, lời đồn truyền liền thành thật. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Linh thần nâng chén trà lên, nhìn xem vị tại giường em bên trên Vũ Điệp, eo thon cùng bờ mông hợp thành một đạo hoàn mỹ mê người đường cong, khoe miệng không khỏi nổi lên cười xấu xa. Vũ Điệp, thân thể khá hơn chút nào không? Vũ Điệp nao, nhìn thấy Linh thần lửa nóng ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, còn có một chút đau, Linh lang nếu làm ớn, nô gia có thể. Vũ Điệp nhu thuận để hắn đau lòng, đều do Tử Tô cái kia lang băm, làm hại hắn tối hôm qua cùng Cẩm Thú Như. Trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, còn nhiều thời gian, cũng không vội tại cái này nhất thời. Một lát sau, Tử Tô bưng chén thuốc đi đến. Nàng đem thuốc thả tại trên bàn thấp. Linh thần liếc mắt nhìn, dưỡng nguyên cửu dương thang. Tử Tô gật đầu. Linh thần một mặt im lặng, ngươi còn dám cho ta uống? Vũ Điệp thân thể có chút khó chịu. Nếu là uống cùng giống như hôm qua, ngươi đến phụ trách, vậy ngươi đêm nay nhưng phải khổ bức. Ta đã yếu bất lượng thuốc, sẽ không có sự tỉnh. Nếu như ngươi còn cùng tối hôm qua, vậy ngươi tuyệt đối là trang. Tử Tô đối với chính mình chuyên nghiệp rất tự tin. Linh thần cũng lời vô ích, bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nếu là uống cùng tối hôm qua, đó chính là Tử Tô tự tìm. Một lát sau, Linh thần chỉ cảm thấy một dòng nước nóng thuận bụng dưới xuống tới, nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, miệng đắng lưỡi khô. Hắn nắm lên trên bàn ấm trà, trực tiếp manh rót mấy ngụm. Tử Tô cảnh giác nhìn chằm hắn, thế nào? Linh thần lại rót mấy ngụm nước trà, chỉ sợ đến phiền phức Tử Tô cô nương tranh đua miệng lưỡi. Tử Tô lui về phía sau mấy bước, một bộ chuẩn bị tùy thời chạy trốn tư thế. Tối hôm qua miệng nàng môi xương không nói, uống họng đều câm. Linh lang, ngươi nếu là khó chịu lời nói, nô gia có thể. Linh thần cười, không có việc gì, hôm nay so với hôm qua tốt hơn nhiều rồi, không có như vậy nói khác. Tử Tô trừng mắt liếc Linh thần, ta đã nói rồi, ta đã yếu bất dược hiệu. Linh thần cười khổ, phiền phức lần sau lại yếu bất một điểm. Các ngươi trò chuyện đi, ta có chút sự tình, đi trước. Linh thần chạy. Mặc dù yếu bất dược hiệu, nhưng loại kia xúc động còn là rất mãnh liệt. Vũ Điệp tối hôm qua bị chính mình giày vò không nhẹ. Linh thần yêu thương nàng thân thể, rời đi giáo phường sở, sợ chính mình nhịn không được. Đi ra về sau, bị gió lạnh thổi, Ninh Thần cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cưỡi lên điêu thuyền, hướng nhà đuổi. Trên nửa đường, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra. Ninh Thần giật mình, vô ý thức rút ra bội đao. Khi thấy rõ người tới, là Thẩm Mặc. Hắn thu đao vào vỏ, tức giận nói, lần sau quang minh chính đại tới tìm ta, càng là lén lén lút lút, càng dễ dàng để người chú ý. Thẩm Mặc trầm giọng nói, quen thuộc. Tìm ta có chuyện gì? Thẩm Mặc nói, vừa tiếp vào chủ tử tin tức, tình huống có biến. Tống Thiên Thành cũng đã phát hiện nàng cùng ngươi sự tình. Đại Huyền quan viên có Tống Thiên Thành người, tình huống đối với ngươi rất bất lợi. Linh Thần ồ một tiếng. Thẩm Mặc kỳ quái nhìn hắn một cái, hầu ra không lo lắng. Linh Thần a một tiếng, biết lại như thế nào? Hắn có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, không làm gì được ta. Chủ tử nói, nàng lo lắng Tống Thiên Thành sẽ mưu hại con của các ngươi. Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Nàng để ngươi tới tìm ta, hẳn là có cách đối phó a. Thẩm Mặc gật đầu, lấy ra một phong thư giao cho Linh Thần. Chủ tử nói, ngươi xem xong thư, liền biết nên làm như thế nào rồi. Linh Thần đem tin nhận lấy ôm vào trong lòng, nhàn nhạt hỏi, ngươi tại Đại Huyền Kinh đô ẩn núp lâu như vậy, hẳn là nắm giữ không ít tình báo a. Thẩm Mặc nói, vậy phải xem hầu gia muốn hỏi điều gì rồi. Linh Thần suy tư một chút, hỏi, hiểu rõ Đại Huyền tứ hoàng tử sao? Chương 342, công kích. Chương 342, công kích. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, hắn chậm rãi nói, Đại Huyền tứ hoàng tử xuất thân cũng không khá lắm, mẹ của hắn gia thế không hiện, sinh hạ tứ hoàng tử về sau, mẫu bằng tử quý, lúc này mới tứ phong chiêu phi. Tứ hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, tính cách cởi mở, nhưng lưu lực không đủ. Linh Thần suy tư một chút, hỏi, tứ hoàng tử ở kinh thành, nhưng có người ủng hộ. Thẩm Mặc lắc đầu, tứ hoàng tử ở trong quân hơi có thành tích, nhưng tại triều đình cũng không có căn cơ. Linh Thần khẽ nhíu mày, chợt hỏi, ngươi đối với thượng thư tỉnh thượng thư lệnh hiểu bao nhiêu? Trầm Mặc nghĩ nghĩ, nói, người này thế nhưng là cái kỳ nhân. Linh Thần hiếu kỳ, nói thế nào? Thượng thư lệnh quyền cao chức trọng, nhưng trên triều đình cũng không có tồn tại gì cảm giác, mặt ngoài là bị tả tướng hữu tướng che giấu tia sáng, kỳ thực lại là lao hồ ly. Hắn rất hiểu dấu tài, tùy thời mà động. Trong ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng Đại Huyền hoàng đế giao cho chuyện của hắn, mỗi một kiện đều làm được rất xinh đẹp. Liên chủ tử đều đánh giá qua, người này là cái nhân vật hung ác. Linh Thần hít mắt, chó cắn người thường không sủa, ngươi là nói hắn là đầu chó cắn người. Thẩm Mặc gật đầu. Hầu ra nếu là muốn biết hắn càng nhiều sự tình, có thể dành thời gian đến chuyến tiêu cục. Linh Thần ừ một tiếng, hỏi tiếp, trên triều đình, hắn với ai đi được gần? Thẩm Mặc lắc đầu, hắn với ai đều đi đều không gần, bo bo giữ mình, từng bước bước vàng. Linh Thần trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, biết. Cái kia tiểu nhân cáo tử. Linh Thần ừ một tiếng. Hôm sau, trên triều đình, quả nhiên có người bắt đầu tham tấu công kích Linh Thần. Bất quá, nhảy ra còn là đám kia nôn quan bình xịt. Hữu tướng bọn người, trầm mặc không nói. Bệ hạ, Linh Thần vì vinh hoa phú quý, độc chết thân trà, thực tế là táng tận tiền lương, mời bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, Linh Thần thủ đoạn ác độc, phẩm hạnh tồi tệ, dạng người này làm sao phối cưới cựu công chúa? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vì công chúa tìm cái khác lương tế. Bệ hạ, trăm thiện hiếu làm đầu, vạn ác dâm cầm đầu, Linh Thần độc chết thân trà, táng tận tiền lương, đây là bất hiếu. Cả ngày trầm mê giáo phường sở, háo sát dâm loạn, phẩm hạnh tồi tệ đến cực điểm, hắn không xứng trở thành tiêu giao hầu. Bệ hạ, bây giờ kêu ca sôi trào, quần tình xúc động vẫn nộ, nếu là không nghiêm trị Linh Thần, chỉ sợ sẽ lan đến gần hoàng thất mặt mũi. Linh Thần vì vinh hoa phú quý, độc chết thân cha, có bội nhân luân. Như thế ác tặc, tuyệt đối không thể đem cựu công chúa gả cho hắn a. Huyền đế lạnh lùng nhìn xem trên nhảy dưới tránh ngôn quan, trong lòng tức giận sinh sôi. Hắn biết rõ, những này cổ hủ ngôn quan, đây là bị người lợi dụng. Hắn đang chờ những người khác nhảy ra. Không phải, đã sớm để người đem những ngôn quan này mang xuống trọng trách 30. Nhưng đợi đã lâu, trừ trên nhảy dưới tránh ngôn quan, cũng không có những người khác đứng ra công kích Linh Thần. Huyền đế biết Linh Thần muốn theo trên triều đình nắm chặt phía sau màn hát thủ, nhưng hiện tại xem ra chiêu này không làm được, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền đế mặt không biểu tình nói, chư vị ái khanh đem Linh Thần nói không chịu được như thế, nhưng có chứng cứ gì? Các ngôn quan hai mặt nhìn nhau. Một cái ngôn quan đứng ra, nói, vậy hạ, chuyện này dân gian đã truyền ra, chỉ sợ đã kích thích tiêu ca. Huyền đế ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, bách tính nghe nhầm một bậy, mù quáng theo tin. Chư vị ái khanh đọc đủ thứ thi thư, khai sáng đốn ngộ, chẳng lẽ cũng không biết mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ? Chỉ dựa vào vài câu lời đồn, các ngươi ngay ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, công kích đương triều hầu gia, không nhìn chân tướng, không nhìn hắn bắt phạt chi công, thu phục biên hải chi công. Các ngươi mở miệng một tiếng Linh Thần, tên của bọn hắn cũng là các ngươi có thể gọi. Sách của các ngươi đều đọc được chó trong bụng đi rồi. Trên dưới tôn ti cũng đều không hiểu sao. Một đám hỗn trướng, cổ hủ vô năng, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng người nhiều chuyện. Triều đình nuôi các ngươi, là vì minh chính pháp điện, vì bách tính nói bất bình, mà không phải để các ngươi ở trong này hung hăng càn quấy, ác ý công kích. Văn võ ba quan, biểu lộ khác nhau. Bệ hạ mang quá bẩn. Cái này cũng nói bệ hạ rất tức giận. Luân quan không phục lắm, Linh Thần hiện tại danh khắp thiên hạ, danh tiếng đang thịnh. Nếu là có thể đấu ngược lại Linh Thần, cái kia chắc chắn danh tiếng vang xa, nói không chừng trên sử sách sẽ còn lưu lại trung thần chi danh, vạn cổ lưu danh. Bệ hạ, không có lửa làm sao có khói a? Bệ hạ, chúng ta chức trách chính là minh chính pháp điện, bình định lập lại trật tự, không thể bởi vì Ninh Hầu gia thân phận tôn quý liền nói năng thận trọng, nếu là như vậy, vậy còn muốn đại về luật lệ để làm gì? Bệ hạ, Ninh Hầu gia độc chết thân cha chính là sự thật, như thế táng tận thiên lương thời điểm, thần nếu không nói, mới là thẹn với thánh nhân. Hôm nay coi như bệ hạ giết thần, thần cũng muốn nói. Không sai, công tội không thể chống đỡ. Linh Hầu gia mặc dù chiến công hiển hách, nhưng bệ hạ đã ban thưởng qua, vẫn chưa bạc đãi hắn. Mà độc chết thân cha chính là sự thật, hắn Ninh Thần chính là phát rổ, bất trung bất hiếu. Huyền đế khí nắm đấm đều nắm chặt. Bệ hạ không thể bởi vì thích Ninh Thần, ân sủng Ninh Thần mà khắp nơi bao che hắn. Bệ hạ, hôm nay coi như xử tử thần, thần cũng muốn nói, Ninh Thần không xứng là hầu gia, không xứng là phò mã. Bệ hạ nếu một lòng bao che Ninh Thần, lão thần tình nguyện đập đầu chết ở trên Kim Loan điện này. Huyền đế khí mặt đều đen. Bọn này nuốt quan, tựa như là nghe được mùi thối con ruồi, hô nhau mà lên. Bọn hắn càng nói càng khởi kình. Bắt đầu vẫn chỉ là công kích Ninh Thần, đằng sau liền Huyền đế đều mang lên. Nói Huyền đế thân gian định, xa trung thần, tiếp tục như vậy đại huyền sớm muộn muốn vong. Đến cuối cùng càng là đem Huyền đế nói thành không biết chuyện, không phân biệt trận tướng, tùy ý làm bậy một quân. Huyền đế khi đầu góc ông tắc hưởng, đều cho chấm im ngay. Triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền đế phun ra một ngụm nuốt ngạn, cắn răng hàm nói, các ngươi không phải là muốn chân tướng sao? Chấm cho các ngươi trận tướng. Nói xong, liếc mắt nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công cúi người, vâng. Chợt, lanh lảnh tiếng nói vang lên, thánh nhân cuộn, bệ hạ niệm Linh Hầu ra chiến công hiển hách, bây giờ sắp cùng cựu công chúa thành hôn. Bởi vậy, ban thưởng chấp ỉu, Lưu Ninh tự minh toàn thầy. Nhà ta phụng chỉ hành hình, nhìn tận mắt Ninh tự minh uống xong chấm ỉu, khí tuyệt bỏ mình. Ninh Hầu gia từ trước đến nay lấy trung hiếu làm đầu, hắn đến thời điểm Ninh tự minh đã chết. Nhà ta cũng không hiểu, làm sao lại truyền ra Ninh Hầu gia độc chết cha ruột như thế không hợp thói thường lời đồn. Một đám luôn quan toàn mắt trợn tròn. Văn võ ba quan, thần sắc khác nhau, giữ im lặng. Mặc kệ Toàn Công Công nói thật hay giả, nhưng chiêu này đích xác cao minh. Bệ hạ đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, chẳng lẽ còn có người dám chất vấn bệ hạ? Một cái luôn quan nhịn không được nói, bệ hạ, thần nghe nói bệ hạ sớm đã hạ chỉ, sau 3 ngày hỏi trạm. Ban thưởng chấp tiểu ý chỉ, thần chưa từng nghe nói. Văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt, mắt lộ ra đồng tình. Gia hỏa này là đầu óc xấu, còn là đầu sắt, cũng dám ở thời điểm này nhảy ra chất vấn bệ hạ. Khá lắm, đây là đuổi tới hướng trên mũi lao đụng, sợ mình chết không được a. Huyền đế nhìn về phía Toàn Công Công, nhàn nhạt hỏi, chấm nhưng từng hạ xuống sau 3 ngày hỏi trạm ý chỉ. Toàn Công Công cúi người, cung kính nói, bệ hạ chưa từng hạ xuống dạng này ý chỉ. Huyền đế ánh mắt rơi xuống cái kia luôn quan trên thần, ái khanh bao lâu nhìn thấy chấm từng hạ xuống sau 3 ngày hỏi trạm ý chỉ. Cái này luôn quan ấp úng nói, thần chỉ là nghe nói. Huyền đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ái khanh chính là tu soạn, không làm tốt chính mình bản chức công tác, lại mỗi ngày nhìn chằm chằm chấm. Ý muốn như thế nào? Một câu, đem cái này luôn quan dọa đến hồn cũng phi một nửa, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, bệ hạ khai ân, bệ hạ thứ tội. Nhìn trộm hoàng đế nhất cử nhất động, đây chính là đại tội. Chương 343, thiết lập nhân vật rất ổn. Chương 343, thiết lập nhân vật rất ổn. Huyền đế mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Nhìn trộm chấm hành tung, không có bằng chứng như hại đại huyền hầu gia, dụng ý khó dò. Người tới. Nhiếp Lương quỳ xuống, thần tại. Người này tâm tư ác độc, dụng ý khó dò. Áp giải giám sát sở, giao cho cảnh kinh, để hắn chặt chẽ thẩm vấn. Vâng. Cái này luôn quan dọa đến hồn bất phụ thể, hắn nghĩ đến pháp không trách chúng, chỉ là nghĩ bắt tên. Đến nơi nói xử tử hắn đều muốn nói, cái kia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Bệ hạ tha mạng khai ân, bệ hạ tha mạng a. Nhiếp Lương gọi thị vệ, đem hắn cưỡng ép kéo xuống. Toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ. Một đám luôn quan câm như hến, nhưng Huyền đế cũng không có ý định bỏ qua bọn hắn. Vừa rồi những luôn quan này kém chút không có đem hắn tức chết. Nhất làm cho hắn sinh khí chính là những này cổ hủ vô năng đồ vật, vậy mà dễ tin lời đồn, công kích hắn thân chọn phò mã. Thân là mệnh quan triều đình, an quân độc lộc, không nghĩ vì chấm phân ưu, lại ở trong này không có bằng chứng, như hại đương triều hầu gia, các ngươi đến cùng là mục đích gì? Một đám luôn quan dọa đến quỳ lấy đất. Bệ hạ bất giận, bệ hạ khai ân. Huyền đế lạnh giọng một tiếng, cả giận nói, người tới, đem bọn hắn cho chấm kéo ra ngoài, trọng trách 30, gian đe. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ thứ tội a. Một đám luôn quan dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, đau khổ cầu khẩn. Nhưng cuối cùng, hay là bị hộ vệ kéo ra ngoài. Huyền đế sụ mặt, lặng lẽ quét mắt quần thần. Hắn không có khả năng đem những luôn quan này đều giết. Những luôn quan này là đem kiếm hai lưỡi. Mặc dù có đôi khi đem hắn bị hoàng đế này tức chết đi được, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Tỷ như hắn có đôi khi muốn thu thập cái nào đó quan viên, chỉ cần cho những luôn quan này lộ ra điểm tin tức, những luôn quan này liền sẽ điên cuồng công kích người này, hắn liền có thể thừa cơ giải quyết hết người này. Có đôi khi những luôn quan này vẫn rất có dụng. Đây cũng là Huyền đế một mực giữ lại bọn hắn nguyên nhân. Hình bộ thượng thư ở đâu? Lệ Chí Hành đội vàng ra khỏi hàng, thật tại. Huyền đế lạnh nhạt nói, toàn thành gián thiếp báo cáo, nói rõ nguyên do. Chớ có để mọi người hiểu lầm Ninh Thần. Mặt khác, cương điệu nói rõ, lại có người dám không có bằng chứng, nói xấu như hại, chấm quyết không khoan dung. Lệ Chí Hành nói, thần, tuân chỉ. Tốt ngươi cái Ninh Thần, ta nói ngươi không chút hoang mang, chuyện lớn như vậy một chút cũng không nóng nảy, nguyên lai còn giữ một chiêu này đâu. Lý Hàm Nho, Thẩm Mẫn đám người trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Ninh Thần một chiêu này đích sắc cao. Bệ hạ tự mình làm chứng, trong thiên hạ còn có ai dám hoài nghi gì? Coi như trong lòng có nghi hoặc, cũng phải tìm nén. Bất quá cái này đủ để chứng minh bệ hạ đối với Ninh Thần sủng ái, vua của một nước, giúp thần tử chính danh. Trên triều đình này, không ai có thể có Ninh Thần đãi ngộ như vậy a. Xế chiều hôm đó, còn Ninh Thần trong sạch báo cáo, dán đầy toàn thành. Bách tính kỳ thật căn bản không tin tưởng Ninh Thần sẽ là phát dầu người. Một cái có thể vì Sùng Châu chăm họ đao trạng quốc cứu người, làm sao có thể là người xấu? Mà lại, Ninh Thần chiến công hiển hách, bắt sống Tả Định Vương, thu phục biên hải, là đại viện anh hùng. Linh Hầu gia cùng cái khác quan không giống, coi như tại ven đường ăn tô mì, đều muốn kiên trì đưa tiền. Nghe nói kinh thành bảo dục đường, một lần nữa sửa chữa, thu lưu rất nhiều không nhà để về hải tử, còn mời tiên sinh cứ gọi bọn hắn học chữ, bạc đều là Linh Hầu gia gia. Một người như vậy, tuyệt đối không thể nào là người xấu. Bây giờ, cái này báo cáo mới ra, bách tính tự nhiên là rất cao hứng, buôn tàu bẩm báo. Linh thần thiết lập nhân vật đứng đến còn là rất ổn. Ngày phút lâu, lúc này kín người hết chỗ. Ta nói với các ngươi, cái kia Linh thần, thật sự là phát rồ, Linh tự minh lại không tốt, cũng là hắn cha ruột, vậy mà vì vinh hoa phú quý, độc chết cha ruột, thật không phải thứ gì. Một cái xấu xí thanh niên, giáp cuống học nói. Ngươi nói hiệu nói bượng, ta không tin Linh Hầu gia là người xấu. Đúng đấy, không có chứng cứ rõ ràng sự tình, ngươi bất ở chỗ này nói xấu Linh Hầu gia. Bên cạnh khách nhân không nguyện ý xấu xí thanh niên cười ha ha, lớn tiếng nói, các ngươi à, đều bị Linh thần cho lừa gạt. Hắn căn bản không có mặt ngoài tốt như vậy. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, hắn 16 tuổi liền phong hầu gia, các ngươi biết tại sao không? Có người nhịn không được nói, bởi vì Linh Hầu gia chiến công hiển hách. Xấu xí thanh niên khinh thường cười một tiếng, một cái 16 tuổi thiếu niên lang, chiến công hiển hách, các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ta nói với các ngươi, ta có cái thân thích ngay tại trong quân, theo như hắn nói, những cái kia quân công đều là đại huyền tướng sĩ dùng mệnh liệu đi ra, Linh thần chỉ là ở trong quân đi cái đi ngang qua sân khấu. Người này vì tư lợi, hắn căn bản là không có đi lên chiến trường, lại mặt dày vô sỉ, đem tất cả công lao đều nắm vào trên người mình. Hắn có thể phong hầu, đó là bởi vì đoạt công. Mà lại nghe ta cái kia thân thích nói, Linh thần vì quân công, thậm chí tàn sát bách tính, giết lương mạo nhận công lao. Các ngươi cảm thấy hắn là người tốt, kỳ thật hắn là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, các ngươi cũng không nên bị hắn giả nhân giả nghĩa bộ dáng cho lừa gạt. Phía sau quầy, Ngày Phúc lâu trưởng uy to mày. Hắn không tin Linh thần là người xấu. Kinh thành lớn nhỏ quan viên, có một cái tính một cái, cơm nước xong xuôi lau miệng liền đi. Chỉ có Linh thần cùng hắn mấy cái kia đồng liêu, mỗi lần cơm nước xong xuôi đều sẽ tính tiền, hơn nữa còn sẽ cho thêm bạc. Nhất là Trương Khuê sự tình. Hắn mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình còn có thể đứng ở chỗ này, không có bị liên lụy, đều là Linh Hầu gia công lao. Trưởng quỹ thực tế nghe không vô. Hắn đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản người này nói hiệu nói bượng, kết quả một cái hỏa kế từ bên ngoài xuống tới, kém chút hãm không được xe đụng ngã hắn. Nhìn một chút, vội vàng hấp tấp làm gì chứ? Trưởng quỹ lúc đầu tâm tình liền không tốt, sụ mặt gian dậy. Hỏa kế cầm trong tay một tấm báo cáo, trưởng quỹ, ngươi mau nhìn xem cái này. Vừa rồi quan sai tiếp tại cửa ra vào. Thứ gì? Trưởng quỹ cầm tới xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Tới tới tới, dìu ta đi lên. Trưởng quỹ tại hỏa kế nâng đỡ, dẫm lên băng ghế, trực tiếp đứng tại trên quầy. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, mọi người nghe ta nói. Nhìn thấy trưởng quỹ đứng ở trên quầy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong tiệm cũng yên tĩnh trở lại. Trưởng quỹ giơ lên báo cáo, mọi người mau nhìn, đây là triều đình vừa ban phát báo cáo. Bệ hạ tự mình cho Linh Hầu gia chính danh, Linh Hầu gia là oan uổng. Bệ hạ niệm Linh Hầu gia chiến công hiển hách, cho Linh tự minh lưu lại toàn thây, ban thưởng chấp hữu. Linh thần chạy đến thời điểm, Linh tự minh đã chết, Linh Hầu gia là oan uổng. Trong tiệm khách nhân nhao nhao vây quanh, nhìn chằm chằm trưởng quỹ trong tay báo cáo. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Linh Hầu gia khẳng định không phải người xấu. Ta đã sớm nói, Linh Hầu gia là oan uổng. Bệ hạ đều thay Linh Hầu gia chính danh, ta xem ai còn dám nói xấu Linh Hầu gia. Về sau ai còn dám nói Linh Hầu gia nói xấu, đừng trách lao tử nắm đấm không nhận người. Cái kia xấu xí thanh niên sắc mặt trắng bệnh, xem xét tình huống không đúng, muốn theo đám người đằng sau lặng lẽ chạy đi. Kết quả trưởng quỹ đứng được cao, liếc mắt liền thấy hắn, chỉ vào hắn hô to, người này giáp tâm bất lương, khắp nơi truyền Linh Hầu gia nói xấu, khẳng định không phải người tốt lành gì. Nói không chừng là địch quốc gian tế. Đánh cho ta hắn, hôm nay chư vị tiêu phí toàn miễn, đập nát đồ vật không cần mọi người phụ trách, đều tính cho ta. Cho ta hung hăng đánh cái này dụng ý khó dò đồ vật. Chương 344, hối hận phát điên chương 344, hối hận phát điên xấu xí thanh niên nghe nói như thế, dọa đến mặt đều trợn nhìn, cái chán đổ mồ hôi, nhanh chân liền chạy. Kết quả một chân vừa phóng ra cánh cửa, đằng sau bay tới một cái ấm trà. Phanh! Ấm trà chính giữa phía sau lưng của hắn. Xấu xí thanh niên ai u một tiếng, một đầu ngã quỵ. Tới gần cửa mấy cái khách nhân, dắt lấy chân đem hắn kéo vào. Trong tiệm khách nhân cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá, bàn ghế bay loạn. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc lá gan đồ vật, để nói xấu Linh Hầu gia, đánh chết ngươi. Người này có thể là địch quốc gian tế. Đúng, nếu không phải địch quốc gian tế, sẽ không như thế ra sức như hại nói xấu Linh Hầu gia. Trong tiệm khách nhân vừa mắng, một bên đánh. Chỉ cần bị cài lên gian tế mũ, đánh chết đều không cần chịu trách nhiệm. Đại nguyên luật lệ, gian tế, bọn buôn người, tiểu thâu cường đạo trở, đánh chết đều không phạm pháp, còn có ban thưởng. Xấu xí thanh niên, ôm đầu, bị đánh ngao ngao kêu thảm. Vị huynh đài này, có thể hay không để ta đạp một ước? Chớ đẩy chớ đẩy. Giày của ta đều trên rơi. Người chưa ăn cơm sao? Hung hăng đánh. Không phải lần sau chớ cùng ta uống rượu, ta không có ngươi dạng này huynh đệ, gánh không nổi người này. Quá nhiều người. Có ít người muốn đi lên đạp mấy cước, nhưng căn bản không chen vào được. Có người thật vất vả chen vào, một cước đạp ra ngoài, kết quả quá nhiều người, chân bị kẹp lấy, thật vất vả đem chân rút ra, giày không còn. Ngày Phúc lâu trưởng quý tại, đứng ở trên quầy, rát cuống họng hô to đánh cho đến chết. Dừng tay, mau dừng tay. Ta là giám sát sở Hồng Y Liễu. Giám sát sở phá án, dừng tay cho ta. Hai cái đóng vai thành phổ thông bách tính ám tra Hồng Y Liễu, quan minh thân phận, cuống họng đều nhanh gọi cầm, mới khống chế lại chẳng diện. Mọi người ngừng lại. Hai cái Hồng Y tiến lên xem xét, da mặt run rẩy. Cái này xấu xí thanh niên đều bị đánh không hình người, phía trên thổ huyết, phía dưới tiểu ra máu. Hai vị đại nhân, người này hôm qua liền tới qua ngày phúc lâu, một mực đang nói Ninh Hầu gia nói xấu, hắn khẳng định là địch quốc gian tế. Ngày phúc lâu trưởng quý nói. Hai cái hồng y gật đầu. Trong đó một cái nói, đa tạ chư vị trưởng nghĩa cứu giúp, cái này gian tế chúng ta mang về chắc chắn chặt chẽ thẩm vấn, tra ra hắn đồng bọn. Cũng chỉ có gian tế mới có thể nói xấu Ninh Hầu gia danh dự, chúng ta đại huyền ai không biết Ninh Hầu gia nhân phẩm cao khiết. Giám sát sở hồng y đi, ai không bị qua Ninh thần ân huệ. Trong ngày thường, chỉ cần đụng phải, Ninh thần liền sẽ cho bọn hắn ít bạc, để bọn hắn cầm đi uống rượu. Hai cái hồng y đi, đem nửa chết nửa sống thanh niên lôi đi. Ngày phúc lâu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hô lớn, chư vị hôm nay tất cả tiêu phí đều tính cho ta. Đi lấy rượu đến, ta rất lâu không uống rượu, nhưng hôm nay cao hứng, nói cái gì cũng phải uống mấy chén. Loại tình huống này cũng không chỉ ngày phúc lâu, kinh thành tiểu lâu, khách sạn, quán bên đường, trên đường cái khắp nơi đều đang phát sinh chuyện giống vậy. Những cái kia nói Ninh thần nói xấu, bại hoại hắn thanh danh, một cái đều không có chạy mất, chỉ cần bị bắt lấy, đánh cho đến chết. Giám sát sở hồng y đi, Thành Phong Quân, kinh kỳ nha môn sai dịch, bận bịu chân không chạm đất. Không phải nơi này chết người, chính là chỗ đó có người sắp bị đánh chết. Mãi cho đến ban đêm, cuộc phong ba này mới dần dần dừng lại. Giám sát sở, cảnh kinh trong gian phòng, Ninh thần bưng một chén trà, thành thơi phẩm. Cảnh kinh lắc đầu bật cười, khá lắm, còn tiếp tục như vậy, chúng ta giám sát sở đại lao đều nhanh kín người hết chỗ. Từ xế chiều đến bây giờ, bị bắt trở lại người, trọn vẹn mấy chục cái. Mà lại những người này không có một cái hoàn chỉnh, đều bị bách tính đánh không hình người. Ninh thần, ngươi chiêu này đích xác lợi hại. Lần này, toàn bộ kinh thành đều không ai dám lại nói xấu ngươi. Bất quá ngươi lần sau có biện pháp ứng phó loại sự tình này thời điểm, có thể hay không trước thời hạn thông báo cho ta, hại chúng ta tốt dừng lại lo lắng. Ninh thần ấy náy cười cười. Cảnh kinh hỏi, những cái kia bắt trở lại người xử lý như thế nào? Ninh thần ánh mắt trầm xuống, thẩm vấn về sau, một tên cũng không để lại. Cảnh kinh hơi gật đầu. Phan Ngọc Thành tán thưởng, đoán chừng muốn hại Ninh thần thân bại danh liệt người, lúc này hối hận ruột đều xanh. Cái này náo trò, không những không có để Ninh thần danh dự bị hao tổn, ngược lại càng thụ bách tính yêu quý. Phan Ngọc Thành lời nói này một điểm không sai, lúc này tại tòa nào đó trong đại trạch viện, trong một cái phòng dưới ánh nến, hai thân ảnh chiếu rọi tại trên cửa sổ. Đây chính là ngươi nghĩ ý kiến hay? Đây là để Ninh thần thân bại danh liệt sao? Đây rõ ràng là thay hắn dương danh. Người nói chuyện áo gấm, xinh trắng trắng mập mập. Một người khác đã có tuổi, khuôn mặt gầy gò, giữ lại râu dê. Hắn thật sâu thở dài, nói, là ta đánh giá thấp Ninh thần tại bách tính trong lòng phân lượng. Nước cờ này, đi nhầm, 10 phần sai. Ta quả thực không nghĩ tới, bệ hạ sẽ giúp Ninh thần che lấp. Cái kia xinh trắng trắng mập mập thanh niên, mặt trầm như nước, Ninh thần nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết, người này chính là cái yêu nghiệt. Không đến thời gian một năm, phong hầu bái tướng, tốc độ này thật đáng sợ. Bây giờ hắn mặc dù đã phong hầu, nhưng dù sao cũng là dị họ hầu, chúng ta còn có vận ngã hắn khả năng. Như hắn cùng cựu công chúa thành hôn, kia liền thành hoàng thân quốc thích, lại nghi động đến hắn, vậy coi như khó. Khuôn mặt gầy gò lão giả khẽ gật đầu, nói, không sai, bệ hạ đối với hắn quá mức cân sủng. Chúng ta muốn thành tựu đại nghiệp, liền phải trước giải quyết Ninh thần. Kẻ này đích xác yêu nghiệt, tả tướng, thái sư, phúc vương, hoàng hậu, phế thái tử, tam hoàng tử, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều là đổ vào trên tay hắn. Nếu không tiêu diệt hắn, chỉ sợ chúng ta khó thành đại nghiệp. Trắng trắng mập mập thanh niên nhíu mày, có thể hay không thử lôi kéo hắn? Khuôn mặt gầy gò lão giả lắc đầu, khó. Ninh thần là người thông minh, hắn biết mình muốn có hết thảy đều là bệ hạ cho. Chỉ cần bệ hạ tại, liền có thể cam đoan hắn quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Cho nên, hắn nhất định sẽ liều chết bảo hộ bệ hạ. Trắng trắng mập mập thanh niên nheo mắt lại, ngươi nói hắn có hay không leo lên vị trí kia tâm tư? Sẽ không, tối thiểu nhất hắn hiện tại sẽ không. Vì cái gì? Khuôn mặt gầy gò lão giả nói, đệ nhất, hắn cánh chim không gió. Thứ hai, mặc dù phế thái tử cùng tam hoàng tử ngược lại, nhưng bệ hạ còn có cái khác dòng dõi, danh bất chính, luôn bất thuận, hắn sẽ không lên tâm tư như vậy. Thứ ba, bệ hạ đối với hắn ân sủng có thừa, đã là thiên đại ân điển, cũng là công xiềng. Hắn nếu dám mưu phản, bách tính sẽ không đáp ứng, cả triều văn võ sẽ không đáp ứng, Trần Lao tướng quân sẽ cái thứ nhất nhảy dựng lên chặn hắn, mà chính hắn cũng sẽ thân bại danh liệt. Trắng trắng mập mập thanh niên khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, tiếng đập cửa vang lên. Khuôn mặt gầy gò lão giả đi qua mở cửa, không đầy một lát cầm một cái cuốn lại tờ giấy đi đến. Mở ra tờ giấy, khuôn mặt gầy gò lão giả chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt kịch liệt co vào. Làm sao rồi? Khuôn mặt gầy gò lão giả biểu lộ cái gì, phía trên này nói, Ninh thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết. Trắng trắng mập mập thanh niên phút chốc mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, cái này, tin tức chuẩn xác không? Khuôn mặt gầy gò lão giả lắc đầu, tin tức chuẩn xác, nhưng không có chứng cứ, người kia ngay tại trà. Hắn làm sao lại cùng võ quốc nữ đế làm đến cùng đi? Nghe nói là tại biên hải thời điểm, hai người gặp mặt qua, ở trong doanh trướng đợi hai canh giờ. Trắng trắng mập mập thanh niên khó nén chân kinh, cái này, đây quả thực là kỳ văn, thấy cái mặt, hắn liền đem võ quốc nữ đế cho ngủ rồi. Tiểu tử này đến cùng có cái gì ma lực? Hắn sẽ không phải là sắp đảm bao tiền, cho võ quốc nữ đế hạ dược a? Chương 345, hợp tác cũng không phải không thể. Chương 345, hợp tác cũng không phải không thể. Khuôn mặt gầy gò lao giả hít mắt, đáy mắt lóe ra tính toán tia sáng. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là phần tình báo này đủ để cho Ninh thần thân bại danh liệt. Hắn cùng võ quốc nữ đế cấu kết, nếu để cho bệ hạ biết, hắn sẽ chết rất thê thảm. Trắng trắng mập mập thanh niên suy tư một hồi, khẽ lắc đầu, mặc dù tin tức chuẩn xác, nhưng không có chứng cứ, không làm gì được Ninh thần. người kia đã đang bắt đầu điều tra. Ninh Thần như thật cùng võ quốc nữ đế cấu kết, loại sự tình này sao lại lưu lại chứng cứ? Khuôn mặt gầy gò lão giả ánh mắt lóe lên, nếu là lấy việc này lôi kéo Ninh Thần, có lẽ có thể thành công. Ninh Thần năng lực rõ như ban ngày, như hắn chịu giúp ta nhóm, lo gì đại sự hay sao? Trắng trắng mập mập thanh niên lắc đầu, kẻ này tính tình mệ thoát, đối với hoàng thất cũng không kính sợ tâm, cũng chỉ có bệ hạ có thể khoan nhượng tính cách của hắn. Ninh Thần quá khó khống chế, còn là diệt trừ tốt. Khuôn mặt gầy gò lão giả cười nói, chờ chúng ta lợi dụng hắn thành tiểu đại sự về sau, lại diệt trừ hắn cũng được. Trắng trắng mập mập thanh niên trầm mặt một hồi, khẽ gật đầu. Khuôn mặt gầy gò lão giả nói, ta thử tiếp xúc một chút hắn. Không được, ngươi sẽ bại lộ. Khả năng ta đã bại lộ. Lập tức hỏi Trạm Linh tự minh là ta nói ra, lấy Ninh Thần trí tuệ, khẳng định đã hoài nghi ta. Hôm sau, Ninh Thần theo Vũ Điệp thân thể mềm mại bên trên không bỏ được bỏ lên. Linh Lang hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Vũ Điệp mở to mắt, thanh âm lười biếng mê người. Ninh Thần chống lên thân thể lại gián bảo, có chút việc muốn làm. Nói, tay chân trở nên không thành thật. Lôi kéo Vũ Điệp làm cái thể dục buổi sáng, Ninh Thần mới rời khỏi giáo phương sở, cưỡi ngựa thẳng đến hoàng cung. Mà lúc này, vừa mới tan chiều, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi. Giá. Theo một trận tiếng vó ngựa, cao lớn thần tuấn hắc mã vượt qua xe ngựa, ngăn lại xe ngựa đường đi. Sa Phu dừng lại xe ngựa, quay đầu lại nói, lao ra, là Ninh Hầu gia. Màn xe xốc lên, lộ ra một tấm gầy gò mặt. Chật, khuôn mặt gầy gò, giữ lại dâu dê thượng thư lệnh Lê Hồng Trác tại phu xe nâng đỡ, dẫm lên ghế ngựa đi xuống xe ngựa. Hắn chắp tay, Ninh Hầu gia. Ninh Thần cưỡi ngựa tiến lên, đi tới Lê Hồng Trác trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Nhìn Lê đại nhân ấy mắt tơ máu, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ta. Lê Hồng Trác chắp tay cười nói, đa tạ Ninh Hầu gia quan tâm, lão phu tối hôm qua ngủ rất ngon. Ninh Thần nhẹ a một tiếng. Lê đại nhân, hai ta không có thù a. Lê Hồng Trác cười nói, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Ninh Thần nheo mắt lại, ngày xưa không đoán ta đồng ý, ngày nay không thủ đáng giá thương thảo. Dù sao Lê đại nhân nhưng kém chút để ta thân bại danh liệt ta. Lê Hồng Trác phất phất tay, ra hiệu Sa Phu lui xa một chút. Chợt ngẩng đầu nhìn Ninh Thần, Ninh Hầu gia tuy là hầu gia, nhưng cũng là giám sát sở ngân ý đi. Giám sát sở từ trước đến nay không cùng bách quan lui tới, Ninh Hầu gia cứ như vậy cùng gặp mặt ta, không sợ bị người lên án. Ninh Thần cười to, Ninh Mô từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đi được chính, ngồi được trực. Cùng những cái kia sẽ chỉ phía sau làm ám chiêu tiểu nhân không giống. Lê Hồng Trác cười nói, mặc kệ là ám chiêu còn là minh chiêu, chỉ cần hữu dụng chính là tốt chiêu. Ninh Thần trên mặt điểm ai, cái kia Lê đại nhân nói tới tốt chiêu có tác dụng sao? Lê Hồng Trác cười khổ lắc đầu. Ninh Thần nheo mắt lại, che đáy mắt lệ mang, Lê đại nhân thừa nhận rồi. Lê Hồng Trác thần sắc tự nhiên, cười nói, ta không thừa nhận, chẳng lẽ hầu gia sẽ không hoài nghi ta sao? Bị hầu gia để mắt tới người, giống như hạ chẳng đều không thế nào tốt. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem hắn, xem ra Lê đại nhân con cờ này không phải chính mình nảy ra, mà là bị người ném tới trên mặt nổi. Ta muốn biết Lê đại nhân người sau lưng là ai. Lời nói đều nói đến mức này, che giấu cũng không có cái gì ý tứ. Lê Hồng Trác cười nói, chờ thời cơ đến, hầu gia tự nhiên gặp được. Không biết Lê đại nhân nói thời cơ lúc nào đến, nên đến thời điểm tự nhiên liền đến. Ninh Thần mỉm cười, xem ra ta phải mời Lê đại nhân đi giám sát sở uống chén trà. Lê Hồng Trác lắc đầu, tại hạ dù không bằng hầu gia thân phận tôn quý, nhưng cũng là theo nhất phẩm đại quan. Hầu gia muốn mời ta đi giám sát sở, đến bệ hạ cho phép. Bất quá đã hầu gia mời, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Chỉ có điều đến lúc đó ta muốn nói ra cái gì đối với hầu gia bất lợi tin tức, mong rằng hầu gia rộng lòng tha thứ. Ninh Thần nhíu mày lại, gây bất lợi cho ta tin tức. Thì như đâu? Cho ngươi một cơ hội, chọn một hai kiện nói ra hù dọa một chút ta. Lê Hồng Trác cười híp mắt nói, thì như hầu gia cùng võ quốc nữ đế quan hệ. Ninh Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm Lê Hồng Trác nhìn một hồi, đột nhiên cười mở. Lê đại nhân biết được không ý ta? Lê Hồng Trác nhìn chằm chằm Ninh Thần, hầu gia thừa nhận rồi. Ninh Thần gật đầu, không có gì không thể thừa nhận. Không sai, ta đem võ quốc nữ đến ngủ. Lê Hồng Trác thần sắc giật mình. Hầu gia cứ như vậy thừa nhận, không sợ ta đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Chuyện này đủ để cho hầu gia vạn kiếp bất phục. Ninh Thần nhịn không được bật cười. Ngươi làm ám chiêu, muốn để ta thân bại danh liệt. Ta cùng võ quốc nữ đế chuyện này, cơ hội tốt như vậy, ngươi nếu có chứng cứ, đã sớm đi gặp bệ hạ, còn có thể chờ tới bây giờ. Lê Hồng Trác biểu lộ có chút cứng đờ. Ninh Thần cười nói, các ngươi phí hết tâm tư muốn ta thân bại danh liệt, là ta làm phiền các ngươi chuyện gì sao? Lê đại nhân không ngại nói ra, như Ninh Mộ cản trở con đường của các ngươi, về sau ta sẽ tận lực tránh đi. Lê Hồng Trác trong lòng vui mừng, Ninh Thần đây là tại yếu thế. Ninh Hầu gia như thế thông minh, hẳn là rõ ràng, có thể vì ta sử dụng người như lưu, không thể làm việc cho ta người xóa bỏ đạo lý. Ninh Thần nheo mắt lại, ngươi đang uy hiếp ta. Lê Hồng Trác chắc tay, ta làm sao dám uy hiếp Ninh Hầu gia? Chỉ là tại vì Hầu gia tỏ rõ lợi hại. Hầu gia hiện tại phong quang vô hạ, nhưng bệ hạ luôn có giả đi một ngày. Cũng không phải mỗi một đời hoàng đế đều có thể khoan nhượng Hầu gia không nhìn quy củ, bất kính hoàng quyền tính cách. Nhưng tại hạ có thể cam đoan, dù cho về sau bệ hạ không tại, Ninh Hầu gia vẫn như cũ có thể phong quang vô hạ. Ninh Thần thật lâu không nói. Lê Hồng Trác cũng không nóng nảy, nở nụ cười nhìn xem hắn. Một lát sau, Ninh Thần mới mở miệng, ta có thể vì các ngươi làm cái gì? Lê Hồng Trác nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, Ninh Hầu gia quả nhiên là người thông minh, hiểu được phòng ngừa chú đáo. Nếu là có cần Ninh Hầu gia hỗ trợ địa phương, tại hạ sẽ phái người thông báo. Ninh Thần cười nói, Lê đại nhân liền không sợ ta giết người gì cậu? Ninh Hầu gia như thế thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tại hạ cũng không phải là một người, Ninh Hầu gia giết ta, không giải quyết được vấn đề. Dù sao Hầu gia cùng Võ Quốc nữ đế sự tình, không chỉ một mình ta biết, mà lại, chứng cứ loại vật này, nói không chừng ngày nào tìm đến. Ninh Thần khẽ gật đầu, nói rất có lý. Lê đại nhân thật là một cái chuyên gia. Ừm. Lê Hồng Trác nhíu mày, Ninh Thần trên triều đình cũng đã nói hai chữ này, nhưng hắn không biết có ý tứ gì. Ninh Thần cười nói, Ninh Mỗ chinh chiến xa trường, cũng chỉ bất quá là vì vinh hoa phú quý. Lê đại nhân nếu thật có thể bảo đảm Ninh Mỗ cả đời vinh hoa, hợp tác cũng không phải không thể. Lê đại nhân, nếu có thể cần dùng đến Ninh Mỗ địa phương, cứ mở miệng. Chương 346, san giết thời khắc bắt đầu. Chương 346, san giết thời khắc bắt đầu. Lê Hồng Trác cười gật gật đầu. Nhưng làm một cái trải qua quan trường lão hồ ly, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng Ninh Thần. Lần này chỉ là đơn giản đạt thành hợp tác mục đích. Ninh Hầu gia, vậy lão phu cáo tử. Lê đại nhân đi thong thả. Nhìn xem Lê Hồng Trác xe ngựa dần dần từng bước đi đến, Ninh Thần lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Cùng Lê Hồng Trác đối thoại, hắn từ đó tinh luyện ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đệ nhất, Lê Hồng Trác nói có thể bảo đảm hắn một thế vinh hoa, vậy nói rõ người ở sau lưng hắn thân phận rất cao, có ngồi lên hoàng vị khả năng. Nhưng cái phạm vi này có chút lớn, bởi vì khoảng cách hoàng vị gần không ít người, trừ hoàng tử, còn có những thân vương kia. Cho nên, hắn tạm thời không cách nào chuẩn xác khóa chặt người nào đó. Thứ hai, Lê Hồng Trác vậy mà biết hắn cùng Võ Quốc nữ đế sự tình, vậy nói rõ hắn cùng Võ Quốc có liên hệ. Có thể tra được hắn cùng nữ đế sự tình, nói rõ người này tại Võ Quốc quyền cao chức trọng. Hẳn là Võ Quốc nhiếp chính vương, Tống Thiên Thành. Lê Hồng Trác, ngươi sống không quá một tháng, ta nói, giật cung lưu không được. Ninh Thần thấp giọng tự nói, chợt quay đầu ngựa lại rời đi. Hắn đi tới giám sát sở, phát hiện đến không ít hình bộ người. Lệ Chí Hành cũng tới. Ninh Thần suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Ninh Tự Minh mặc dù chết, nhưng Ninh gia những người khác, nên chém còn là đến trạm. Ninh Thần nhìn thấy Thường Như Nguyệt, Ninh Cam bọn người. Mà cái này hai mẹ con cũng nhìn thấy Ninh Thần. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình chết chắc. Chỉ bằng tả tướng Như Phản đầu này, bọn hắn chết 100 lần đều không đủ. Cho nên, cũng không có cầu xin tha thứ. Nhưng theo bọn hắn trắng bệnh sắc mặt có thể thấy được, bọn hắn đối với tử vong e ngại. Bất quá, bọn hắn nhìn Ninh Thần ánh mắt, tràn ngập án độc. Ninh Thần, giết cha giết mẫu, giết hại huynh trưởng, ngươi nhưng án tâm. Thường Như Nguyệt ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần ánh mắt lãnh đạm, sắp chết đến nơi còn nghĩ bại hoại thanh danh của ta, Thường Như Nguyệt, ngươi thật là đi. Phụ thân ngươi mưu phản, ngươi càng là làm nhiều việc ác. Có thể để các ngươi sống đến bây giờ, đã là bệ hạ ân điển. Thường Như Nguyệt một mặt dữ tợn, Ninh Thần, ngươi chết không yên lành. Ta liền xem như hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Thường Như Nguyệt phía sau biến thành kêu thảm. Là Phùng Kỳ chính làm, một bàn tay quất vào Thường Như Nguyệt ngoài miệng. Quất đến môi hắn bên ngoài lật, khoe miệng xé rách, răng kém chút bị đánh rụng. Mẹ nó, đều là phải chết người, cũng không biết tích điểm miệng đức, liền không sợ kiếp sau đầu thai thành xuất sinh. Linh Thần, hôm nay ta chính là ngươi về sau hạ trạng. Ngươi sẽ so ta chết thảm hại hơn, ngươi sẽ. Thường Như Nguyệt mở miệng, nhưng Linh Cam lại bắt đầu. Bất quá lần này không có đến phiên Phùng Kỳ chính, Trần Trung cởi xuống vào đao, hung hăng đập tại hắn trên miệng. Cái này có thể so sánh bàn tay hung ác nhiều, trực tiếp đem Linh Cam miệng đều cho rút nát, răng sập mất mấy quả. Lệ Chí Hành đi tới, hầu ra, vậy hạ quan trước cáo tử. Linh Thần hơi gật đầu. Lệ Chí Hành đang muốn quay người rời đi, đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn xem Linh Thần, ngươi mặt khác hai cái huynh trưởng, vậy hạ đặc xá bọn hắn tội chết, phán lưu vong. Người cũng đã nhanh ra khỏi cửa thành. Hầu gia yên tâm, ta đã dặn dò áp giải sai dịch, trên đường sẽ chiếu cố nhiều hơn. Linh Thần gật đầu, đa tạ. Thường Như Nguyệt mẹ con bị mang đi. Mặc dù bị đánh nói không được lời nói, nhưng một mực dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần không nhìn thẳng, căn bản không có coi ra gì. Trần Trung đi tới, ngươi không sao chứ? Linh Thần cười nói, ta có thể có chuyện gì? Trần Trung ồ một tiếng, cái kia giữa chưa đi nhà ta ăn cơm đi. Ngươi không phải thích ăn tẩu tử ngươi làm cơm sao? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, hắn nhớ tới lần trước kém chút bị cho ăn bể bụng chẳng cảnh. Hai người các ngươi đi chỗ nào? Giữa trưa đi nhà ta ăn cơm. Phùng Kỳ chính cùng Cao Tử Bình muốn trốn đi, bị Trần Trùng phát hiện ra. Bọn hắn là sợ hai Trần Trùng nàng dâu. Linh Thần là sợ hai chính mình đi sẽ bị cho ăn bể bụng. Lão Trần, ta đột nhiên nhớ tới, ta một hồi còn có việc. Ngươi cùng chị dâu nói một tiếng, lần sau có cơ hội nhất định đi. Trần Trùng một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi có chuyện gì? Ê, ta muốn vào cung diện thánh. Trần Trùng ồ một tiếng, hắn cũng không thể ngăn đón Linh Thần tiến cung. A, hai người các ngươi, giữa trưa cùng ta về nhà ăn cơm. Phùng Kỳ chính cùng Cao Tử Bình mặt đều nhăn thành bánh bao. Linh Thần thì là thừa cơ trốn đi. Lúc buổi tối, Linh Thần đi một chuyến Vô Ưu Tiêu Cục. Hắn viết một phong thư, để Thẩm Mặc chuyển cho Võ Quốc nữ đế. Thẩm Mặc có diêu hâu, 2-3 ngày bên trong liền có thể đem tin đưa đến. Phong thư này 10 phần trọng yếu, bảo đảm không thể rơi xuống trên tay người khác. Thẩm Mặc gật đầu, hầu ra yên tâm. Linh Thần ừ một tiếng, nói, hòa đàm sách cũng nhanh đến a. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng đã đến các ngươi đại huyền hoàng đế trên tay. Linh Thần ánh mắt chớp lên, như thế nào mới có thể đem Lê Hồng Trác lắc lư đến Võ Quốc đi đâu? Đem các ngươi thu thập liên quan tới Lê Hồng Trác tình báo lấy ra ta xem một chút. Hầu gia chờ một lát. Linh Thần chưa từng lo khách sạn rời đi, trời cũng đã khuya lắm rồi. Hắn không có đi giáo phường sở, trực tiếp trở về nhà. Tứ công tử, trong cung truyền đến ý chỉ, vậy hạ để ngươi ngày mai vào chiều. Sai thúc nói. Linh Thần có chút ngơ ngác một chút, chật khỏe miệng gánh nết. Săn giết thời khắc bắt đầu. Hôm sau, tào chiều. Mấy người các ngươi lui xuống trước đi, chớ có rất trọng yếu sự tình muốn nói. Huyền đế ngồi cao trên long ỷ, phất tay quát lui mấy cái trên chuẩn bị tấu quan biên. Võ quốc hoàng đế phái người đưa tới hòa đàm sách, muốn cùng chúng ta đại viện dừng binh hòa đàm. Quân thần đầu tiên là một trận kinh ngạc, trận một mảnh xôn xao. Hữu tướng, Lê Hồng Trác bọn người thì là không có phản ứng gì, bởi vì bọn hắn hôm qua liền biết chuyện này. Hòa đàm sách trước đưa đến thượng thư tỉnh, sau đó mới nộp cho bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ hùng tài vũ lực, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, võ quốc người khát máu yêu chiến, danh xưng chưa từng nói bại, bây giờ cũng tin phục tại bệ hạ thiên uy phía dưới. Bệ hạ đức dày lưu quang, anh minh thần võ, vạn dân kính ngưỡng, trăm quốc phục bái, làm xương tiên cổ nhất đế. Thần đối với bệ hạ lòng kính trọng, giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Linh thần cái thứ nhất ngày ra ngoài, loại này vớt mông ngựa cơ hội cũng không thể để người khác đoạt trước. Linh thần nói xong, toàn bộ triều đình đều an tĩnh. Tất cả mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc xem thường, hoặc ghét bỏ nhìn xem linh thần. Phi, mặt dày vô sỉ, cái này mông ngựa để ngươi đập, chúng ta còn thế nào đập? Huyền đế khỏe miệng so a cờ còn khó ép, thực tế nhịn không được, lại cười ra tiếng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi, ho khan vài tiếng, làm dịu xấu hổ. Chờ lần nữa quay đầu lại, đã khôi phục như thường, hắn nhìn xem linh thần, việc này cũng có ngươi công lao, võ quốc người dũng mãnh địa chiến, chưa từng nói bại, nếu không phải ngươi thu phục biên hải, võ quốc hoàng đế sẽ không đưa tới cái này cùng đám sách. Nếu là hòa đàm thành công, linh thần, ngươi làm cơ công đầu. Linh thần vội vàng cúi người, tạ bệ hạ khen ngợi. Có thể vì bệ hạ phân ưu, là thần lớn lao vinh hạnh. Quân thần một mặt im lặng nhìn xem huyền đế cùng linh thần thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lúc này, một cái ngôn quan đứng dậy, bệ hạ thánh minh nhân đức, văn trị võ công sớm đã. Được rồi, lui ra đi. Đang nói việc quan hệ giang sơn xã tắc đại sự, không phải để các ngươi đập chấm mông ngựa, lời vô ích cũng không cần nói. Cái này ngôn quan lời còn chưa nói hết, liền bị huyền đế cho quát lui. Ngôn quan người đều nốc, đầy mình bị quất. Bằng cái gì? Linh thần định nọt ngươi là được, ta lại không được. Hắn đập so ta buồn nôn nhiều, bằng cái gì không nói hắn nói chính là lời vô ích. Đây cũng quá khác nhau đối đại a. Chương 347, sứ thần nhân tuyển chương 347, sứ thần nhân tuyển võ quốc phái người đưa tới hòa đàm sách, đây chính là thiên đại hảo sự. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hắn vốn cũng không phải là một cái khát máu hiếu chiến hoàng đế. Nếu như lần này hòa đàm thành công, hai nước chung sống hòa bình, bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, an ổn sống qua ngày, đó mới là huyền đế muốn nhìn đến. Chư vị ái khanh, ai muốn thay chấm tiến về võ quốc đàm phán? Huyền đế hỏi. Bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, tiến về võ quốc. Bệ hạ, thần nguyện tiến về võ quốc, vì ta đại viện tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Bệ hạ, lúc này việc này can hệ trọng đại, nhất định phải phái một vị tài đức vẹn toàn người tiến về, thần tiến cử thượng thư lệnh đại nhân. Không ít văn võ đại thần ra khỏi hàng, thỉnh cầu tiến về võ quốc, hoặc tiến cử người khác. Bởi vì mọi người đều biết, một khi hòa đàm thành công, tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ cho thưởng. Mà lại, một khi hòa đàm thành công, vì bách tính cầu được một phần an ổn, chắc chắn sẽ danh tiếng vang xa, thu bách tính yêu quý. Bởi vì hòa đàm là võ quốc chủ động nói ra, lần này hòa đàm tỷ lệ thành công rất lớn. Cho nên, mỗi người đều muốn tranh lấy cơ hội này. Binh bộ Kỷ Minh thần đứng dậy, bệ hạ, thần tiến cử Ninh Hầu gia. Chính là bởi vì Ninh Hầu gia thu phục biên hải, để võ quốc nhìn thấy ta đại huyền tướng sĩ quân tiên phong chi lợi, lúc này mới đưa tới hòa đàm sách. Cho nên, thần cảm thấy, lần này sứ đoàn đứng đầu, trừ Ninh Hầu gia ra không còn có thể là ai khác. Thần cũng nguyện theo Ninh Hầu gia tiến về, giúp hắn một tay. Hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành cũng đứng dậy, bệ hạ, thần cũng cảm thấy, lần này sứ đoàn đứng đầu trừ Ninh Hầu gia ra không còn có thể là ai khác, có hắn tại, nhất định có thể vì ta đại huyền tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lý Hán Nho ra khỏi hàng, túi người nói, thần tán thành. Thẩm Mẫn theo sát phía sau, thần cũng tán thành. Linh thần lần này ra khỏi hàng, cung kính nói, thần nguyện đi trước võ quốc, vì bệ hạ phân ưu. Huyền đế khẽ nhíu mày, ngươi có phải hay không quên qua trận liền muốn cùng cựu công chúa thành hôn rồi? Linh thần vội vàng nói, thần chưa quên. Bệ hạ, hôn lễ còn tại chuẩn bị. Lần này đi võ quốc, vừa đi vừa về không kém qua 2 tháng, chờ thần trở về, vừa vặn đuổi kịp thành hôn. Lý Hán Nho ngay sau đó nói, bệ hạ, đàm phán kỳ thật chính là hai nước lợi ích chi tranh. Có Ninh Hầu gia ở đây, võ quốc mới không dám quá mức lỗ mãng. Nếu là phái người khác tiến về, chỉ sợ chấn không được khát máu hiếu chiến võ quốc người. Đến lúc đó đàm phán, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đại huyền. Huyền đế trầm mặc không nói, giống như là đang suy tư. Bởi vì Ninh thần thành hôn về sau, liền phải chỉ huy xuôi nam, tiến đánh Nam Việt. Nếu là phái Ninh thần đi võ quốc, nam chạy bắc đi, thực tế quá cực khổ. Nhưng Lý Hán Nho nói đúng, võ quốc phái người đưa tới hòa đàm sách, là bởi vì Ninh thần tại biên hải, để võ quốc nhìn thấy đại huyền tướng sĩ quân tiên phong chi lợi. Nếu như Ninh thần ở đây, lúc đàm phán võ quốc mới không tới mức quá mức. Nhưng văn võ ba quan liền không nguyện ý, bọn hắn cảm thấy Lý Hán Nho lời nói này quá mức bất công, đại huyền nhân tài đông đúc, giống như trừ Ninh thần liền không thể người như vậy. Mấy cái ngôn quan đang chuẩn bị nhảy ra làm trái lại, lại nghe huyền đế mở miệng, tốt, cái kia lần này tiến về võ quốc hòa đàm, liền vất vả Ninh thần đi một chuyến đi. Hắn càng nghĩ, còn là đến Ninh thần đi. Ninh thần cúi người, cất cao giọng nói, thần tuân chỉ. Huyền đế nhìn xem hắn, Ninh thần, ngươi đi một mình khẳng định không được, dù sao cũng phải có người phụ trợ ngươi. Ngươi cảm thấy ai cùng ngươi đồng hành tương đối phù hợp? Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía Ninh thần. Bọn hắn đều hy vọng Ninh thần chọn chính mình. Dù sao lần này hòa đàm, lợi nhiều hơn hại, chỉ cần thành công, một cái công lớn. Ninh thần nhìn lướt qua quần thần, túi người nói, vậy hạ, thần nghĩ lễ bộ thị lang Thẩm đại nhân bồi thần đi một chuyến. Thẩm Mẫn nhãn tình sáng lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Ninh thần đây là đang cho hắn trải đường. Lần trước, Ninh Thần bởi vì Lương Kinh Vũ con dâu khó sinh sự tình, thuận tay xử lý hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Mặc Cho Kỳ Phong. Mặc dù hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh rơi đài, nhưng bệ hạ một mực không có để bạn hắn ngồi lên thượng thư chi vị. Nếu là lần này hòa đàm thành công, một cái công lớn, cái này thượng thư chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thẩm Mẫn vội vàng nói, bệ hạ, thần nguyện bồi Ninh hầu ra tiến về. Huyền đế khẽ gật đầu, lễ bộ là phải đi một người, kia liền bất vả Thẩm Ái Khanh bồi Ninh thần đi một chuyến. Thần tuân chỉ, có thể vì bệ hạ phân ưu là thần vinh hạnh. Huyền đế nhìn về phía Ninh thần, chấm cảm thấy còn phải một cái người đức cao vọng trọng, lấy đó đối với võ quốc tôn trọng, không thể mất lễ nghi. Ninh thần ánh mắt rơi xuống Lê Hồng Trác trên thần. Lê Hồng Trác ánh mắt chờ mong nhìn xem Ninh thần. Hắn rất muốn đi võ quốc. Đệ nhất đương nhiên là vì lập công. Thứ hai, chính là đi võ quốc, thuận tiện tra ra Ninh thần cùng võ quốc nữ đế sự tình, tốt triệt để nắm Ninh thần. Ninh thần hướng hắn mỉm cười. Nhưng trong lòng lại nghĩ là, Lê Hồng Trác, mệnh của ngươi đã bắt đầu tiến vào đến ngược. Chợt, nhìn về phía Huyền đế, túi người nói, "Vậy hạ, liền làm phiền thượng thư lệnh đại nhân bồi thần đi một chuyến a." Thượng thư lệnh đại nhân quyền cao chức trọng, tài đức vẹn toàn, đủ để hiện lộ rõ ràng đại huyền đối với lần này hòa đàm thành ý. Lê Hồng Trác không kịp chờ đợi ra khỏi hàng, túi người nói, "Vậy hạ, thần nguyện bồi Ninh hầu gia tiến về võ quốc, vì bệ hạ phân ưu." Huyền đế suy tư một chút, khẽ gật đầu, "Tốt, kia liền vất vả Lê Ái Khanh đi một chuyến." Hòa đàm sự tình, cấp bách, việc quan hệ giang sơn xã tắc, việc quan hệ đại huyền bách tính sinh kế. Ba người các ngươi, lập tức chuẩn bị, sau ba ngày xuất phát. Ba người cúi người, đồng nói, "Thần, tuân chỉ." Tan chiều về sau, Thẩm Mẫn chạy chậm đến đuổi kịp Ninh thần. "Hầu gia, đa tạ." Ninh thần nhìn về phía hắn, cười nói, "Lấy Thẩm đại nhân năng lực, vị trí kia sớm muộn là ngươi, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Thẩm Mẫn mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhìn chằm chằm vị trí kia quá nhiều người, nhưng nếu không hầu gia tương trợ, ta muốn ngồi lên vị trí kia rất khó. Ninh thần cười cười, "Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Ngươi muốn thực tế ban văn, mời ta ăn cơm đi." "Không có vấn đề." "Hầu gia nếu là không chê, ngày mai giữa trưa, ta thiết ra yến khoản, mời hầu gia qua phủ một lần." Ninh thần gật đầu, cười nói, "Kia liền quyết định như thế." Thẩm Mẫn đang muốn mở miệng, chỉ nghe đằng sau có người hô Ninh hầu gia. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu thái giám chạy tới. "Ninh hầu gia, bệ hạ triệu kiến." Ninh thần nhìn về phía Thẩm Mẫn, chưa mai thấy. Thẩm Mẫn gật đầu. Ninh thần đi tới ngự thư phòng. "Thần, tham kiến bệ hạ." Huyền đế nhìn xem hắn, "Ninh thần, hòa đàm sự tình, việc quan hệ biên ải ổn định, bách tính sinh kế. Cho nên, đến võ quốc, nhất định phải thu liễm một chút tính tình của mình. Đương nhiên, cũng không phải để ngươi không còn cách nào khác. Nên trấn nhiếp thời điểm, còn là đến trấn nhiếp." Ninh thần cúi người, "Thần rõ ràng. Ngươi làm việc, cho yên tâm." Huyền đế dừng một chút, nói, "Gọi ngươi tới, cũng không có chuyện khác, chính là căn dặn vài câu." "Đúng rồi, nhớ kỹ đi xem một chút Hoài An, lúc này sắp liền muốn thành hôn, ngươi đi lần này một hai tháng, miễn cho nàng náo tiểu tính tình. Quái chấm không thông cả ngươi." Ninh thần cúi người, "Thần tuân chỉ." "Hoa đam sự tình, ngươi kiếm khuyết kinh nghiệm, đến lúc đó hỏi nhiều hỏi Lê Hồng Trác ý kiến, thương lượng đi. Còn có, đến võ quốc, làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, ngươi đại biểu chính là đại huyền." Huyền đế nói liên miên lại nhải nói một tràng. Chương 348, Vũ Điệp, hai ngày này liền bất vả ngươi. Chương 348, Vũ Điệp, hai ngày này liền bất vả ngươi. Theo ngự thư phòng đi ra, Ninh thần đi tới Lạc Hoàng cung. Thông báo qua đi, Ninh thần nhìn thấy một thân váy đỏ, nụ cười tươi đẹp đáng yêu cựu công chúa. Cựu công chúa giống như đặc biệt thích màu đỏ, không biết cái yếm của nàng có phải là màu đỏ. Lúc đầu cựu công chúa rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Ninh thần liền không thế nào vui vẻ. Ninh thần kỳ quái nhìn xem sắc mặt của nàng biến hóa, nhịn không được hỏi, "Công chúa giống như không muốn nhìn thấy ta." Cựu công chúa nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi có phải hay không đến hỏi ta cân nhắc thế nào rồi?" "Ừm." "Cái gì?" Ninh thần có chút ngộng. Cựu công chúa hai tay chống nạnh, "Điêu ngoa đang yêu, Vũ Điệp nha. Ngươi không phải muốn để ta đáp ứng nàng làm cho ngươi tiếp sao? Chẳng lẽ ngươi đến không phải muốn hỏi chuyện này?" Ninh thần giật mình, chợt lắc đầu. Cựu công chúa lập tức trở nên vui vẻ, "Vậy là ngươi chuyên môn đến xem ta. Ta đến cùng công chúa chào từ biệt." Cựu công chúa sửng sốt, "Chào từ biệt?" Ninh thần gật đầu, "Võ quốc đưa tới hòa đàm sách, ta muốn đại biểu đại huyền tiến về võ quốc đàm phán. Chuyến đi này sợ không sai biệt lắm đến hai tháng, sợ là chúng ta hôn lễ sẽ chỉ hoãn mấy ngày." Cựu công chúa lắc đầu, "Không sao, không phải liền là chỉ hoãn mấy ngày nha. Vừa bạn cũng có thể cho lễ bộ nhiều thời gian hơn chuẩn bị." Ninh thần kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ngươi không tức giận?" Cựu công chúa một mặt kỳ quái, "Hòa đàm thế nhưng là lợi quốc lợi dân đại hảo sự, ta tại sao phải tức giận? Nếu là hòa đàm thành công biên quan liền không cần mỗi năm đánh trận, các tướng sĩ liền không cần chết, bách tính cũng có thể an ổn sinh hoạt." Ninh thần hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, không nghĩ tới cái này có chút điêu ngoa bốc đồng cô nàng, vậy mà như thế có cái nhìn đại cục. Không hổ là ta Ninh thần thế tử, chính là biết đại thể, có cách cục. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, trừng mắt Ninh thần, ngươi gọi ta cái gì? Ninh thần cười nói, chúng ta lập tức liền muốn thành hôn, ngươi không phải liền là thê tử của ta sao? Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Chúng ta còn không có thành hôn, ngươi không thể như thế hô. Hai tháng sau chúng ta liền muốn thành hôn, trước thời hạn hôn là để ngươi làm quen một chút. Cái này liền xấu hổ, cái kia đến lúc đó chúng ta còn phải trên một cái giường đi ngủ đâu. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết, ngượng ngùng khó nhịn, chỉ vào Ninh thần, ngươi. Lá sen thấy cựu công chúa tức giận đến nói không ra lời, khiển trách, ngươi thật to gan, dám khinh bạc công chúa. Ninh thần liếc nàng liếc mắt, đi một bên chơi. Vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, đừng mù lẫn bảo. Nói xong, nhìn về phía cựu công chúa, ta còn phải đi về nhà chuẩn bị, sau 3 ngày liền phải đi võ quốc. Chờ ta theo võ quốc trở về, hy vọng công chúa đường hẻm hoan nên, Linh Thần định dốc túi dạy dỗ. Cựu công chúa cảm thấy lời này là lạ, nhưng cụ thể chỗ nào khoái lại không nói ra được. Linh Thần đi tới cửa, bước chân trì trệ, quay đầu hỏi, công chúa, Vũ Điệp làm thiếp sự tình ngươi cân nhắc thế nào rồi? Cựu công chúa thở phì phò hừ một tiếng, chờ ngươi theo võ quốc trở lại hắn nói đi. Linh Thần trong lòng vui mừng, xem ra có hy vọng. Theo hoàng cung đi ra, Linh Thần đi giáo phường sở. Biết được Linh Thần muốn đi võ quốc, Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy không bỏ. Võ quốc đường xá xa xôi, Linh Lang trên đường nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Linh Thần cười nói, yên tâm đi, ta lại không phải lần thứ nhất đi xa nhà. Thử Tô đi tới, hướng Linh Thần vươn tay. Linh Thần không hiểu nhìn xem nàng, sau đó vươn tay, nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ. Tử Tô tay dài rất xinh đẹp, tinh tế trắng nõn, tựa như mềm mại không xương. Đôi tay này, nhưng mang đến cho hắn không ít vui vẻ. Tử Tô không cao hứng đẩy ra tay của hắn, thiếu chiếm tiện nghi. Linh Thần không hiểu, vậy ngươi có ý tứ gì? Mượn ít bạc. Linh Thần ồ một tiếng, mượn bao nhiêu? Mượn trước cái 1 vạn lượng a. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thực có can đảm mở rằng, còn mượn trước cái 1 vạn lượng. Hắn tò mò hỏi, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Tử Tô nói, mở y quán. Mở y quán cũng dùng không được nhiều bạc như vậy a. Tử Tô cười nói, ta mở chính là miễn phí y quán. Linh Thần, đầu óc ngươi rút rồi. Tử Tô nói, lần này ngươi kèm chút bị người làm thân bại danh liệt, nói rõ ngươi hy vọng còn chưa đủ. Ta sẽ lấy danh nghĩa của ngươi mở miễn phí y quán, thay ngươi bắt tên. Vũ Điệp vội vàng nói, Tử Tô tỷ tỷ, ta có bạc. Tử Tô lắc đầu, cái này bạc đến Linh Hầu gia gia. Linh Thần hơi suy tư một chút, ý nghĩ không sai, nhưng không thể dạng này làm. Ngươi đánh giá quá thấp nhân tính tham lam, một khi miễn phí, coi như ta có núi vàng núi bạc cũng chống đỡ không được bao lâu. Y quán có thể mở, nhưng kinh doanh hình thức đến cải biến một chút. Tử Tô nhìn xem hắn, làm sao cải biến? Linh Thần cười nói, cái này tiền thuốc men, người nghèo thiếu thu, quan to hiển quý thêm gấp 10 gấp trăm lần. Nói trắng ra, chính là dùng quan to hiển quý bạc tới cứu tế người nghèo. Dạng này đã có thể kiếm tiền, còn có thể bắt tên. Tử Tô nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Linh Thần nói, còn có, không thể chỉ dùng ta một danh nghĩa cá nhân mở, dạng này quá mức tận lực, sẽ bị người lên án. Ta sẽ tiến cung mời chỉ, tăng thêm bệ hạ danh nghĩa. Loại này đã có thể tranh thủ mỹ danh, lại không cần chính mình xài bạc sự tình, ta nghĩ bệ hạ sẽ đáp ứng. Đến lúc đó ta lại mời bệ hạ thân bút ngự tứ một khối tấm biển, bảo đảm y quán an toàn không lo, không ai dám náo sự. Tử Tô xinh đẹp con mắt chớp chớp, Linh Hầu gia, ngươi quả nhiên rất gian trá, làm việc thật sự là giọt nước không lọt. Linh Thần khẽ miệng giật một cái này gọi suy nghĩ chu toàn. Đột nhiên, Linh Thần cười xấu xa, giọt nước không lọt cái này từ dùng không đúng, ta nhớ đêm hôm đó, ngươi khẽ miệng thế nhưng là chảy ra không ít. Đều tại ta số lượng nhiều, hỏa lực mạnh. Muốn giọt nước không lọt, khó a. Tử Tô gương mặt xinh đẹp bám một cái đỏ cái thông thấu. Biết đu, ngươi quản còn hắn. Đây là có thể nói sao? Vũ Điệp cười yếu ớt, không sao nha. Tử Tô tỷ tỷ lại không phải ngoại nhân. Chúng ta về sau còn muốn cùng một chỗ hầu hạ Ninh Lang. Tử Tô một mặt im lặng, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ hắn? Muốn hưởng tề nhân chi phúc, nằm mơ. Biết đu a, ngươi không có cứu, ngươi khẳng định bị hắn hạ cổ. Không nói với các ngươi, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút dưỡng nguyên cựu dương thang, ngươi mang ở trên đường sát phục. Tử Tô đứng dậy rời đi. Vũ Điệp yêu kiều cười, Tử Tô tỷ tỷ xấu hổ. Ninh Lang thích Tử Tô tỷ tỷ sao? Ê, cái này tạm được. Linh Thần sờ mũi một cái, không thể biểu hiện quá rõ ràng, mấu chốt là các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta không đành lòng các ngươi tách ra. Vũ Điệp ghé vào Linh Thần bên thai lặng lẽ nói, kỳ thật Tử Tô tỷ tỷ cũng rất thích ngươi, nàng còn lặng lẽ hỏi ta, cùng ngươi hoàn hảo thời điểm thoải mái hay không. Linh Thần ánh mắt sáng lên, thế nhân chi phúc, nam nhân kia có thể nhịn được dạng này dụ hoặc. Nếu như có thể, không phải là bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, chính là thân thể có cái gì ma bệnh. Linh Thần cười xấu xa, mưa kêu bướm trả lời thế nào. Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nô gia nói, rất, rất dễ chịu. Linh Thần cười xấu xa nói, ta lập tức liền muốn đi võ quốc, không sai biệt lắm đến 2 tháng. Hai ngày này liền vất vả ngươi. Chương 349, võ quốc quốc đô chương 349, võ quốc quốc đô nhoáng một cái 3 ngày. Thiên hà biến đỏ, Linh Thần bọn người bắt đầu lên thuyền. Bởi vì lần này là đi hòa đàm, còn không biết hòa đàm kết quả, cho nên không có xuất chinh lúc như thế chiến trận. Linh Thần lần này mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Trùng. Đúng rồi, còn có điêu thuyền. Lê Hồng Trác cùng Thẩm Mẫn cũng đều mang hộ vệ. Sau 5 ngày, đến Linh Châu. Không có trì hoãn, thẳng đến Mãng Châu. Theo Linh Châu đến Mãng Châu, không sai biệt lắm cũng dùng 5 ngày. Đến Mãng Châu về sau, Linh Thần hội kiến Mãng Châu quan viên. Mãng Châu quan viên cũng coi là Linh Thần người. Nếu như không có Linh Thần cầm xuống Mãng Châu, bọn hắn vĩnh viễn không ngồi tới trên vị trí này. Mà lại, Linh Thần hiện tại là hầu gia. Tiệc rượu bên trên, nhao nhao bày tỏ trung tâm. Linh Thần cũng không có bưng giá đỡ, chiêu hiền đại sĩ, rút ngắn quan hệ. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Linh Thần thừa dịp bóng đêm, một người đi tới Mai phủ. Nơi này hiện tại đã đổi thành Sài phủ. Qua xong tháng giêng 15, Sài đại tráng liền đi tới Mãng Châu. Linh Thần tiến lên, trừ bang vòng cửa. Cửa mở. Mở cửa là cái thân thể cường tráng trung niên hán tử, nhìn thấy Linh Thần, giật nảy cả mình, "Linh công tử, người này là Cổ Nghĩa Xuân mang đến người." 15 qua đi, Linh Thần phái bọn hắn hộ tống Sài đại tráng đến Mãng Châu. Linh Thần gật đầu một cái, cười nói, "Tại Mãng Châu đã quen thuộc chưa?" Cái sau vội vàng nói, "Đa tạ hầu gia quan tâm. Nơi này rất tốt." Linh Thần cười cười, cất bước mà vào. Sai đại tráng biết được Linh Thần đến, tranh thủ thời gian chạy đến nghênh đón. Đi tới chủ sảnh, Linh Thần ngồi xuống. Sai đại tráng tranh thủ thời gian dâng lên nước trà. Thế nào, hết thảy còn thuận lợi sao? Sai đại tráng vội vàng nói, đều rất thuận lợi. Tứ công tử, ta cùng ngươi hồi báo một chút trong phủ tình huống, hiện tại trong phủ nha hoàn có 20 người. Linh Thần khoát khoát tay, ta nói qua, những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi quyết định là được. Ngươi cùng Sai Thúc đều là của ta người nhà, ta không tin các ngươi còn có thể tin tưởng ai đây. Sai đại tráng cảm động hốc mắt đều đỏ. Linh Thần nhấp một miếng trà, chợt nói, Sai Thúc thân thể rất tốt, trong phủ cũng mời tiền sinh dạy học, hổ con đã bắt đầu học chữ. Sai đại tráng bịch quỳ xuống, đa tạ tứ công tử, nếu không phải tứ công tử, ta. Linh Thần không đợi hắn nói dứt lời, liền đem hắn kéo lên. Đều là người một nhà, đừng hơi một tí liền quỳ, cảm tạ cũng đừng treo tại ngoài miệng. Ta không tại, nơi này còn phải dựa vào ngươi, giúp chúng ta trông nom việc nhà bảo vệ tốt. Sai đại tráng mắt đỏ với mắt, tứ công tử yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt nhà. Linh Thần ừ một tiếng, đứng lên nói, ta còn có việc quan trọng mang theo, không tiện ở lâu. Một hồi ta trong phủ tùy tiện đi dạo liền nên đi. Cái kia tiểu nhân bồi tứ công tử đi một chút. Linh Thần khoát khoát tay, không cần, chính ta đi dạo. Linh Thần một người đi tới hậu viện, xác định không ai, tiến vào bảo cố. Không có đợi bao lâu liền đi ra, sau đó liền rời đi sải phủ. Hôm sau, một đoàn người khoái mã khinh kỵ, rời đi Mãng Châu. Dòng dã buôn ba hơn 10 ngày, mới đổi tới biên hải. Lúc trước, Linh Thần đem Viên Long cùng Tề Nguyên Trung lưu tại biên hải. Biên hải mười mấy vạn đại quân, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng đường lui, cho nên nhất định phải từ người một nhà dẫn đầu. Lần trước biên hải một trận chiến, Viên Long đã thăng quan, hiện tại là tam phẩm tướng quân. Mấy người gặp mặt, tự nhiên thiếu không được hét lớn một trận. Hôm sau, Linh Thần điểm binh 200, đều là tay súng kiếp, thẳng đến Võ Quốc. Mà dẫn đầu là Ngô Thiết Trụ. Ngô Thiết Trụ đã tấn thăng làm thiên hộ. Đương nhiên, hắn có thể thăng được nhanh như vậy, tự nhiên là Linh Thần an bài. Hai ngày về sau, mọi người đã tiến vào Võ Quốc cảnh nội. Võ Quốc mặc dù không có Đại Huyền Quốc thổ diện tích lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ. Một đường buôn ba, sau 5 ngày mới đến Võ Quốc quốc đô. Võ Quốc kiến trúc cùng Đại Huyền không có gì khác biệt, người tướng mạo cũng kém không nhiều. Nhưng theo tướng mạo đến xem, rất khó phân biệt ra là Đại Huyền người còn là Võ Quốc người. Võ Quốc quốc đô trước cửa thành, sớm đã có người chờ lấy nên đón. Linh Thần bọn người đến trước cửa thành, nhao nhao xuống ngựa, sửa sang y quan, chậm rãi tiến lên. Một người mặc quan phục, dáng người mập mạp, cười lên cùng Phật Di Lặc như quan viên, bước nhanh tiến lên đón. Tại hạ Võ Quốc lễ bộ thượng thư phó lô, hoan nên Đại Huyền sứ đoàn. Võ Quốc Đại Huyền cũng sắp đặt lục bộ. Lúc này, một cái khác dáng người gầy gò, thần sắc trầm ổn nam tử trung niên tiến lên, tại hạ Võ Quốc hộ bộ thượng thư Lý Thụy Thức, hoan nên Đại Huyền sứ đoàn. Lý Thụy Thức. Linh Thần ánh mắt chớp lên. Hắn đến Võ Quốc trước đó, đi qua Vô Ưu Tiêu Cục, gặp qua Thẩm Mặc, hiểu qua Võ Quốc trên triều đình phe phái. Cái này Lý Thụy Thức là nữ đế người. Như vậy cái này phó lô hẳn là nhiếp chính vương người. Võ Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng. Cho nên, nữ đế đưa ra cùng Đại Huyền hòa đàm thời điểm, nhiếp chính vương cũng đáp ứng. Nên đón bọn hắn, không có khả năng tất cả đều là nữ đế người. Linh Thần ôm quyền chắp tay, Đại Huyền Tiêu Giao Hầu, Linh Thần. Đến đây nên đón Võ Quốc quan viên, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người Linh Thần. Linh Thần đại danh đã sớm truyền khắp Võ Quốc triều đình. Như Linh Thần dạng người này, đều là các quốc gia trọng điểm chú ý đối tượng. Phó Lô ôm quyền, Linh Hầu gia, nghe đại danh đã lâu. Phó đại nhân khách khí, chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Phó Lô cười rạng rỡ, Linh Hầu gia khiêm tốn. Hầu gia văn võ song toàn, người những thi từ kia, tại hạ thế nhưng là không ít được đọc, mỗi một câu đều là thiên cổ tuyệt sướng, tại hạ bội phục. Lời vô ích, mặc dù đều là ta bạch trời đến, nhưng cái kia mỗi một câu đều là trải qua mấy ngàn năm lịch sử lắng đọng để luyện ra tinh hoa, có thể không phải thiên cổ tuyệt sướng sao? Linh Thần ở trong lòng chửi bậy. Lập tức, đám người lẫn nhau tự báo thân phận, biết nhau. Chư vị, mời. Linh Thần bọn người trở mình lên ngựa, đi theo Phó Lô bọn người vào thành. Hai bên đường phố, chật ních đến đây xem náo nhiệt Võ Quốc máy tính. Phùng Kỳ chính lại gần, hạ giọng nói, Linh Thần, ta mang chiến kỳ, muốn hay không cắm cờ? Linh Thần lắc đầu, chúng ta là đến hòa đàm, lại không phải đến khiêu khích. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, chật nết miệng cười nói, cái này Võ Quốc nữ tử cùng chúng ta Đại Huyền nữ tử hoàn toàn không giống, từng cái xem ra thật hùng, nhưng dáng người coi như không tệ. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Võ Quốc thừa võ, nữ tử cũng là như thế. Cho nên, Võ Quốc nữ tử nhìn qua không có Đại Huyền nữ tử như vậy mảnh mai, nhưng lại tư thế hiên ngang. Không biết Võ Quốc Thanh Lâu nữ tử cái dạng gì. Phùng Kỳ chính nhỏ giọng thầm thì. Linh Thần một mặt im lặng, cảnh cáo nói, chúng ta là đại biểu Đại Huyền đến, đừng cho Đại Huyền mất mặt. Linh Thần, lời này của ngươi nói không đúng. Đã đến Võ Quốc, vậy thì phải nhập gia tùy tục, trải nghiệm một chút nơi đó phong thổ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta nhìn ngươi là nghĩ trải nghiệm một chút nơi đó nữ nhân a. Đừng đem ta nói cùng cầm thú, nghe nói Võ Quốc nữ tử thừa võ, tính cách đưa hãn. Ta đi Thanh Lâu tìm kiếm hư thực, nhìn xem có phải như vậy hay không. Nếu như ngay cả Võ Quốc nữ tử đều khát máu yêu chiến, vậy chúng ta Đại Huyền liền phải cẩn thận. Cho nên, ta phải đi tìm kiếm các nàng sâu cạn, hiểu rõ rõ ràng. Phùng Kỳ chính nghĩa chính ngôn từ nói. Linh Thần ra mặt run rẩy, tìm kiếm các nàng sâu cạn, cái này từ dùng thật tốt. Chương 350, ngươi chọc hắn làm gì? Chương 350, ngươi chọc hắn làm gì? Linh Thần một đoàn người, dưới sự dẫn dắt của Phó Lô, đi tới một tòa khí phái sân nhỏ trước. Tôn Võ Quán. Cái này Tôn Võ Quán là Võ Quốc tiếp đãi sứ thần địa phương, cùng Đại Huyền tứ di quán không sai biệt lắm. Tôn Võ Quán có hai cái cửa, một cái cửa chính, một cái cửa hông. cửa chính tự nhiên là rời đi. Cửa hông là đi xúc vật la địa phương. Phó Lâu cười như cái Phật Di Lặc, chỉ cửa hông, "Chư vị, mời." Thẩm Mẫn đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Để bọn hắn đi cửa hông, đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã. Đám người nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần thần sắc bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn về phía Phó Lô, "Chúng ta là khách, sao có thể đi tại Phó đại nhân phía trước?" "Phó đại nhân trước hết mời." Phó Lô biểu lộ có chút cứng đờ. "Linh Hầu gia là quý khách, đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Còn là Hầu gia trước hết mời." Linh Thần khẽ gật đầu, "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Phó Lô chờ võ quốc quan biên, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Linh Thần bọn người. "Giá." Linh Thần hai chân thúc vào bụng ngựa, nhẹ nhàng kéo một phát cương ngựa. Điều thuyền phát ra một tiếng hí lên, hai vó câu hướng Phó Lô bọn người cào cao dơ lên. Phó Lô đám người sắc mặt đại biến, thất kinh hướng hai bên né tránh, sợ bị móng ngựa dẫm lên. Điều thuyền móng trước rơi xuống đất, nện bước vui sướng bộ pháp theo võ quốc quan viên bên trong ở giữa xuyên qua. "Đuổi theo." Linh Thần lạnh nhạt nói. Phan Ngọc Thành mấy người phản ứng lại, đội vàng phóng ngựa đuổi theo. Linh Thần liền ngựa đều chẳng muốn xuống, trực tiếp phóng ngựa từ cửa chính vào. Phan Ngọc Thành bọn người theo sát phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp từ cửa chính đi vào. Phó Lô bọn người sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt tái xanh. "Quá phế lối, phóng ngựa vào quán, đây là trắng trợn khiêu khích cùng nhục nhã." Cái kia vó ngựa giống như mỗi một cái đều giẫm tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn ra mặt nóng lên. Lý Thụy thức nhíu mày nhìn xem Phó Lô, vậy hạ nhiều lần căn dặn, lần này là cùng đàm, muốn lấy lễ để tiếp đón. "Phó đại nhân đây là ý gì? Là nghĩ phá hư hòa đàm sao?" Phó Lô đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói: "Lý đại nhân lời này nghiêm trọng, đã là hòa đàm, đó chính là lợi ích chi tranh. Ta chỉ là muốn cho đại huyền sứ thần một hạ mã uy, vì ta võ quốc tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa mà thôi." Lý Thụy thức trầm giọng nói: "Phó đại nhân có phải là quá muốn đương nhiên rồi?" "Đây chính là Linh Thần." Phó Lô cười nói: "Là ta lỗ mãng, đằng sau sẽ không." Lý đại nhân bất giận: "Chúng ta cũng đi vào đi." Lý Thụy thức không nói gì thêm nữa, quay người đang chuẩn bị đi vào, chỉ nghe bang lang một tiếng, võ quốc quan viên tất cả đều ngây người. Cửa chính đại môn bị đóng lại. Võ quốc quan viên hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Phó Lâu cả giận nói: "Đem cửa mở ra." Một cái hộ vệ tiến lên, muốn đẩy ra cửa, kết quả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, đại môn không nhúc nhích tí nào. "Đại nhân, bên trong bên trên chốt." Phó Lâu ra mặt run rẩy. Võ quốc quan viên giận không kềm được. Cửa chính đại môn đóng lại, còn từ bên trong bên trên chốt. Muốn đi vào chỉ có thể đi cửa hông. Bọn hắn cũng không thể đem cửa chính đại môn phá a. Từ phá cửa nhà, cái này so đi cửa hông còn đánh mặt. Lại nói, cửa chính tấm biển, thế nhưng là nữ đế ngự bút thân đề, ai dám va chạm. Phó Lô triệt để cười không nổi, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Lần này tốt, bố định nhục nhã một chút đại huyền sứ đoàn. Kết quả hiện tại đem chính mình làm cho đâm lao phải theo lao. Võ quốc quan viên nhìn về phía Phó Lô, từng cái thần sắc không thích. Tự cho là thông minh, ngươi nói ngươi gây Linh Thần làm gì? Bách tính đối với Linh Thần sự tích không rõ ràng coi như. Ngươi một cái lễ bộ thượng thư, hẳn là đối với Linh Thần hiểu rất rõ mới đúng. Linh Thần là loại lương thiện sao? Lần này là cùng đảm, vì hai nước hòa bình phát triển. Ngươi là ăn no dỗi việc sao? Làm có người ta sứ đoàn làm gì? Lần này tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Trong sân nhỏ, Phùng Kỳ chính bọn người nhìn chằm chằm cửa hông. Linh Thần, ngươi nói bọn hắn sẽ từ cửa hông đi vào sao? Linh Thần đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Trùng cười bị ổi nói, bọn hắn không đi cửa hông, chỉ có thể đem nhà mình đại môn phá, như thế càng mất mặt. Thẩm Mẫn vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Linh Thần, bệ hạ thánh minh, phái ngươi đến thật sự là một điểm sai đều không có. Lê Hồng Trác nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta lần này là đến hòa đàm, làm như vậy không phải quá mức. Đám người thần sắc không thích. Chẳng lẽ không phải võ quốc người trước làm khó chúng ta? Lao tiểu tử này làm sao tuổi trò ra bên ngoài ngoặt đầu? Linh Thần liếc mắt nhìn Lê Hồng Trác, Lê đại nhân nói có đạo lý, chúng ta là đến hòa đàm, đích xác không nên huyên náo quá mức. Lê đại nhân, vì biểu đạt tài nấy, làm phiền ngươi đi đem cửa chính mở ra a. Thấy Linh Thần nghe lời của hắn như vậy, Lê Hồng Trác thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đi qua, mở ra cửa chính. Làm cửa mở ra trong nháy mắt đó, Lê Hồng Trác cảm thấy không đúng. Võ quốc quan viên có thể hay không coi là môn này là hắn đóng lại, từ đó ghi hận hắn. Hắn quay đầu nheo mắt lại nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần cười híp mắt nhìn xem hắn, nói: "Lê đại nhân, mau mở cửa ra, mời chư vị đại nhân tiến đến." "Ngươi thật là đi, thật đem nơi này coi là mình hậu hoa viên rồi." Lê Hồng Trác sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Làm chú ý tới võ quốc quan viên nhìn ánh mắt của hắn, trong con mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn ý thức được mình bị Linh Thần ám toán. Hắn cười xấu hổ cười: "Chư vị đại nhân, mời vào bên trong." Linh Thần cười nói: "Lê đại nhân, nơi này là võ quốc tôn võ quán, không phải chúng ta đại huyền tứ di quán, làm sao làm ngươi cùng chủ nhân như? Chúng ta là khách nhân, sao có thể đạo khách thành chủ?" Lê Hồng Trác mặt mo âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Phó Lô bọn người đi đến. Tất cả võ quốc quan viên từ bên cạnh Lê Hồng Trác lúc đi qua, hoặc hừ lạnh, hoặc ánh mắt bất thiện. Linh Thần tung người xuống ngựa, nên đón tiếp lấy: "Chư vị đại nhân, thực tế thật có lỗi. Chúng ta Lê đại nhân đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên. Ta thay hắn hướng chư vị đại nhân nói lời xin lỗi, còn mời chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ." Phó Lô ngoài cười nhưng trong không cười, bọn hắn cũng không ngốc. Lần này đại huyền lấy Linh Thần cầm đầu, không có Linh Thần cho phép, Lê Hồng Trác dám dạng này làm. Linh Hầu gia cùng chư vị một đường vất vả, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Bọn hắn muốn cho đại huyền sứ đoàn một hạ mã uy, kết quả lại là mình bị đánh mặt. Loại này mất mặt sự tình, còn là tranh thủ thời gian lật tiên tốt. Linh thần bọn người được an bài đến Tôn Võ quán Tây viện. Chư vị làm sơ nghỉ ngơi, ta đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, tối nay mở tiệc chiêu đãi chư vị. Phó Lô nụ cười trên mặt không có, lãnh đạm nói. Linh thần lại là nụ cười sáng lạ, tốt, làm phiền Phó đại nhân. Phó Lô bọn người rời đi. Thẩm Mẫn lắc đầu bật cười, vị này Phó đại nhân giống như không biết cười rồi. Linh thần biểu lộ trêu tức, bị ba ba đánh mặt, ai còn có thể cười ra tiếng. Tốt, tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Lão Phan, người đi theo ta. Phan Ngọc Thành gật đầu một cái, đi theo Linh thần vào phòng. Lão Phan, giúp ta nhìn chằm chằm Lê Hồng Trác. Linh thần đi thẳng vào vấn đề. Phan Ngọc Thành nao nao, không rõ ràng cho lắm. Linh thần gần từng chữ nói, hắn biết ta cùng võ quốc nữ đế sự tình. Phan Ngọc Thành sắc mặt đột biến, hắn làm sao biết? Linh thần nói, ta hoài nghi hắn cùng võ quốc nhiếp chính vương có cấu kết. Chương 351, võ quốc thi tiên chương 351, võ quốc thi tiên. Phan Ngọc Thành trợn mắt hốt mồm. Thượng thư lệnh mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng muốn câu bên trên võ quốc nhiếp chính vương, hắn còn chưa đủ tư cách. Linh thần khẽ gật đầu, xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Không sai, Lê Hồng Trác phía sau còn có người, hắn chỉ là một viên trên mặt nổi quân cờ. Phan Ngọc Thành hỏi, phía sau hắn là ai? Linh thần lắc đầu, có mấy cái hoài nghi nhân tuyển, nhưng cụ thể là ai còn không rõ ràng. Lê Hồng Trác mặc dù biết ta cùng nữ đế quan hệ, nhưng cũng không có chứng cứ. Phan Ngọc Thành nói như vậy, hắn lần này tới võ quốc là vì tìm chứng cứ. Linh thần khẽ gật đầu, khẳng định có phương diện này ý nghĩ. Vậy người này? Phan Ngọc Thành phía sau không nói ra, làm cái cắt cổ thủ thế. Linh thần khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ gật đầu, giúp ta nhìn chằm chằm hành tung của hắn. Phan Ngọc Thành như một tiếng, yên tâm, giao cho ta. Hôm sau, Linh thần bọn người sáng sớm đến võ quốc, đương nhiên muốn phía trước thấy võ quốc nữ đế. Phó Lâu cùng Lý Thụy Thức đã bên ngoài chờ lấy. Không cần tất cả mọi người đi. Linh thần, Phan Ngọc Thành, Lê Hồng Trác, Thẩm Mẫn phải đi. Phùng Kỳ chính bọn người liền không cần đi, nói trắng ra chính là thân phận không đủ. Chư vị tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Phó Lô lại khôi phục bộ dáng cười mị mị, điển hình tiểu lý tàn đạo. Lê Hồng Trác cười gật đầu. Đa tạ Phó đại nhân quan tâm, ngủ được rất tốt. Linh thần liếc hai người liếc mắt. Hắn hiện tại có thể xác định, Phó Lô chính là nhiếp chính vương người. Tối hôm qua trên tiệc rượu, Phó Lô cùng Lê Hồng Trác mắt đi mày lại, đằng sau còn lấy bên trên nhà sĩ danh nghĩa ra ngoài một chuyến. Phó Lô cười nói, trên lệch thời gian không nhiều, chư vị theo ta tiến cung a. Đám người theo Phó Lô tiến về võ quốc hoàng cung. Người không sao chứ? Trên đường, Phan Ngọc Thành thấy Linh Thần một mực vào bụng. Linh Thần lắc đầu, có thể là tối hôm qua ăn xấu bụng, cũng có thể là không quen khí hậu, bụng có chút không thoải mái. Võ quốc thừa thai muối, muối nghiệp so đại huyền muốn phát đạt. Tối hôm qua chiến yến tiệc, đồ ăn hầu mặn, hắn rót không ít nước trà, một đêm bụng đều không thoải mái, chạy mấy chuyến nhà xí. Còn chịu đựng được sao? Phan Ngọc Thành hỏi. Nếu là gặp mặt võ quốc nữ đế thời điểm, cái dám lăn cung nứt, kia liền quá mất mặt. Linh Thần nói, yên tâm đi, không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới cửa hoàng cung. Võ quốc hoàng cung cùng đại huyền không sai biệt lắm, nhưng so đại huyền hoàng cung nhỏ hơn một chút. Phó Lô mang lấy bọn hắn đi tới Thánh Vũ Điện cổng chờ lấy. Thánh Vũ Điện tương đương với đại huyền Kim Loan Điện, chính là vào triều địa phương. Chờ một hồi, một cái tiểu thái giám chạy đến thông truyền. Linh thần bọn người đón võ quốc văn võ bá quan ánh mắt, đi vào đại điện. Bên trong bố trí cũng cùng đại huyền không sai biệt lắm. Nữ đế ngồi cao long ỷ, khác biệt duy nhất chính là long án bên cạnh còn trưng bày một cái ghế. Phía trên ngồi một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Người này dáng người thẳng tắp, tướng mạo nho nhã, mặc trên người cũng giống như Linh thần áo mã bảo, chỉ là màu sắc khác nhau. Nhiếp chính vương, Tống Thiên Thành. Tống Thiên Thành meo mắt lại đánh giá Linh thần, mặt không biểu tình. Linh thần ánh mắt Nazi, rơi xuống nữ đế trên thân. Mẹ, chính là cái nương môn này, cho chính mình hạ dược, còn trộm hắn hạ giống. Bất quá hắn thấy không do nữ đế biểu lộ, bởi vì nữ đế lưu miệng, chính là mũ trước, treo từng chuỗi ngọc châu, tựa như là rèm, ngăn lại mặt của nàng. Linh thần ôm quyền cúi người, cất cao giọng nói, đại huyền tiêu giao hầu Linh thần, tham kiến nữ đế bệ hạ. Đại huyền sứ thần bình thân. Nữ đế giơ tay lên một cái, thanh âm thanh thúy vang lên. Linh thần đứng người lên, ánh mắt rơi xuống nữ đế trên bụng. 4 tháng, làm sao một điểm nhìn không ra? Nữ nhân này sẽ không phải là không có mang thai a? Hoặc là đem eo quấn lên rồi? Nữ đế cách trước mắt rèm châu nhìn chằm chằm Linh thần, khẽ nhíu mày, trong lòng tự đủ nhìn lung tung cái quái gì. Linh hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Linh thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự đủ đúng vậy a, lại gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt, bị ngươi hạ dược cấp giống. Lần này, lại bị ngươi lừa gạt đến võ quốc. Lần này hòa đàm là thật, nhưng còn có một cái mục đích, đó chính là diệt trừ nhiếp chính vương. Linh thần cười nói, lần trước gặp mặt, ngươi ta là địch nhân. Lần này ta là vì hai nước có thể chung sống hòa bình mà đến. Nữ đế nói, vậy phải xem đại huyền sứ thần lần này có hay không mang thành ý đến. Chúng ta có thể đến, chính là lớn nhất thành ý. Nữ đế lạnh nhạt nói, võ quốc cùng đại huyền, mấy năm liên tục chinh chiến, nếu là có thể chung sống hòa bình, tự nhiên là tốt nhất. Linh thần gật đầu, đại huyền cũng là như vậy nghĩ. Nhiếp chính vương Tống Thiên Thành đột nhiên đứng lên. Hắn theo trên đài cao đi xuống, chậm rãi đi tới Linh thần trước mặt. Nghe nói đại huyền linh hầu gia, văn võ song toàn, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Linh thần cười nói, các hạ quá khen, không biết xưng hô như thế nào. Võ quốc nhiếp chính vương, Tống Thiên Thành. Linh thần ôm quyền, nguyên lai là nhiếp chính vương, thất kính. Cái này Tống Thiên Thành, cũng dám tùy ý đánh gậy nữ đế lời nói, còn dám đang hướng nữ đế trước mặt tùy ý đi, đây chính là đại bất kính. Khó trách nữ đế muốn trừ hết người này. Người này đã cùng không biên giới. Mấu chốt là cả triều văn võ, không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Xem ra trên triều đình này, ít nhất có một nửa là Tống Thiên Thành người. Thế nhân đều nói, Đại Huyền Văn Đàn hưng thịnh, Linh Hầu gia càng là thi tiên chuyển thế. Sao, ta Võ Quốc cũng có một vị thi tiên, gặp lại chính là hữu duyên, như hai vị thi tiên có thể trên triều đình đến một trận lấy văn kết bạn, chắc chắn sẽ trở thành ca tụ. Nhiếp Chính Vương nói xong, căn bản không cho Ninh Thần cơ hội cự tuyệt, mở miệng nói, mời Từ Lao tiên sinh. Theo tiếng bước chân, một người mặc nho áo lao giả tại hai cái thư đồng nâng đỡ, từ ngoài đại điện đi đến. Ninh Thần khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải sợ vị này Võ Quốc thi tiên, chỉ là chán ghét bị người mưu hại. Từ Lao tiên sinh tiến lên, vận đục ánh mắt liếc qua Ninh Thần, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Cái kia hai cái thư đồng cũng giống như vậy đức hạnh, nhìn Ninh Thần ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ninh Thần mặt không biểu tình, chẳng lẽ vị này Võ Quốc thi tiên không có được đọc qua chính mình phiếu trộm đến những thi từ kia? Tuy nói văn nhân tương kinh, nhưng những thi từ kia mặc dù là hắn bạch chơi đến, nhưng đều là trải qua mấy ngàn năm lịch sử lắng động để luyện ra tinh hoa, mỗi một câu đều là thiên cổ tuyệt sướng. Nếu như cái này Võ Quốc thi tiên được đọc qua, liền sẽ không là ánh mắt như vậy rồi. Ninh Thần hoài nghi, hoặc là có người đối với vị này Võ Quốc thi tiên phong tỏa tin tức liên quan tới hắn, hoặc chính là vị này Võ Quốc thi tiên đối với chính mình học vẫn rất có tự tin. Thảo dân Từ Thư Hãn, tham kiến bệ hạ. Nữ đế xuyên thấu qua trước mắt rèm châu, lạnh lùng nhìn xem Từ Thư Hãn. Cái này Từ Thư Hãn, tại Võ Quốc rất có danh vọng, là văn đàn chuyên gia. Nhưng người này phụ thuộc Nhiếp Chính Vương, thường xuyên lấy thi từ đến mị hóa Nhiếp Chính Vương, thay hắn dương danh. Nữ đế đạm mạc nói, bình thân đi. Nhiếp Chính Vương nhìn về phía Ninh Thần, Linh Hầu gia, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta Võ Quốc thi tiên, Từ Thư Hãn Từ Lao tiên sinh. Từ Lao tiên sinh, vị này chính là Đại Huyền thi tiên, Linh Thần Linh Hầu gia. Từ Lao tiên sinh là thi tiên, Linh Hầu gia cũng đúng. Hai vị không ngại tại trên triều đình này lấy văn kết bạn, nhìn xem đến cùng ai mới là thật thi tiên. Tin tưởng việc này ngày sau nhất định sẽ trở thành thiên cổ ca tụ. Chương 352, ngươi muốn bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn. Chương 352, ngươi muốn bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn. Từ Thư Hãn liếc mắt nhìn Minh Hận, sau đó đối với Tống Thiên Thành túi người nói, Nhiếp Chính Vương thứ lỗi, thảo dân đắm chìm biển sách mấy chục năm, nếu là cùng một tên thiếu niên mười mấy tuổi lang bắt văn luật thư, để tránh có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại. Nhiếp Chính Vương còn chưa kịp mở miệng, không nghĩ tới Lê Hồng Trắc trước nhảy ra ngoài, Từ Lao tiên sinh đừng xem nhẹ người, Linh Hầu gia tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, chưa hẳn liền so người kém. Linh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Lê Hồng Trắc. Cháu trai này không phải tại nói đỡ cho hắn, mà là tại đổ thêm dầu vào lửa, muốn nhìn hắn xấu mặt. Nhiếp Chính Vương cười to, Từ Lao tiên sinh nghe tới a. Người ta thế nhưng là không có chút nào sợ hãi. Từ Thư Hãn có người, cái kia thảo dân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt tốt tốt. Hôm nay Võ Quốc cùng Đại Huyền hai vị thi tiên Bắc Văn luật thư, ngày sau nhất định sẽ trở thành ca tụ. Nhiếp Chính Vương cười nhìn về phía Linh Thần, Hầu gia, liền để bổn vương cùng cả triều văn võ, lãnh hội một chút Hầu gia phong thái. Lê Hồng Trắc một mặt âm hiểm cười, Hầu gia tài hoa hơn người, tin tưởng định sẽ không phòng thủ mà không chiến, yếu ta Đại Huyền tên tuổi. Linh Thần nhìn về phía hắn, muốn không ngươi đến. Lê Hồng Trắc biểu lộ cứng đờ, Hầu gia cho đùa, lão phu có hay không thi tiên chi danh, sao dám đeo xấu? Đã không dám, im lặng, cút sang một bên. Đừng ảnh hưởng ta phát huy. Lê Hồng Trắc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Linh Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt rơi xuống Từ Thư Hãn trên thân, tuổi đã cao, thổ đều nhanh chôn đến lông mày người, còn như thế tham mộ hư danh, thật sự là hiếm thấy. Từ Thư Hãn mặt mo âm trầm, Hầu gia thanh danh hiển hách, lại mở miệng nói bẩn, không sợ bị người chế nhạo. Linh Thần cười lạnh, Linh Mỗ cho tới bây giờ đều chưa nói qua chính mình là cái gì chó má văn nhân, càng không nói qua chính mình là cái gì thi tiên. Kỳ thật ta chính là cái thô tục vũ phu, thừa dịp ta không thăm hỏi mẹ ngươi trước đó, nói một chút làm sao cái cách chơi. Từ Thư Hãn khí run lạnh. Hắn được đọc qua Linh Thần những thi từ kia, mỗi một câu đều là thiên cổ tuyệt sướng. Nhưng Linh Thần thô lỗ, để hắn hoài nghi những thi từ kia đến cùng phải hay không Linh Thần biết. Trước đó vài ngày, Nhiếp Chính Vương triệu kiến hắn, để hắn trên triều đình lấy thi từ đánh Linh Thần mặt, để hắn danh dự sẽ không biến thành trò cười. Lúc ấy người khác ngốc, hắn biết cả một đời thơ, cộng lại cũng không sánh bằng Linh Thần một bài. Chỉ sợ đến lúc đó không phải đánh Linh Thần mặt, mà là tự rước lấy đủ. Nhưng Nhiếp Chính Vương sớm có cách đối phó, hắn đem Võ Quốc danh túc đại nho cơ hồ đều tìm đến, những người này đều là văn đàn tay cự phách. Bọn hắn chung sức hợp tác, dùng hơn 10 ngày, rốt cục rèn luyện ra một bài khoáng thế chi tác. Từ Thư Hãn lạnh giọng một tiếng, tuổi con nhỏ, thô tục vô lễ, lão phu thật hoài nghi những thi từ kia có phải là xuất từ tay ngươi. Có lẽ là đạo văn đến cũng có nói. Linh Thần cười nói, ngươi thật đúng là trong bụng ta run đũa, liền cái này đều bị ngươi đoán được. Không sai, những thi từ kia đích thật là ta bạch chơi người khác. Võ Quốc văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Cái này, thật giả? Bọn hắn căn bản là không có cách xác định Linh Thần là nghiêm túc, còn là cố ý nói như vậy. Từ Thư Hãn ánh mắt âm hiểm, có can đảm thừa nhận, cũng là can đảm lắm. Lão phu đã sớm nói, những cái kia thiên cổ tuyệt sướng, há lại ngươi một thiếu niên lang có thể biết ra. Linh Thần nhịn không được bật cười. Vậy ngươi biết ta những thi từ kia đều là bạch chơi hay sao? Từ Thư Hãn ánh mắt vui mừng, ai? Linh Thần nghiêm trang nói, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương An Thạch, Đào Viên Minh, quá nhiều, liền không từng cái nói với ngươi. Võ Quốc văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Những người này là ai? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng nhìn Linh Thần nói một mặt nghiêm túc, lại không giống như là đang nói láo. Quay đầu nhất định phải phái người điều tra một chút, đem những người này tìm ra. Để Linh Thần danh dự sẽ không, thân bại danh liệt. Từ Thư Hãn bình tĩnh mặt mò, hắn đắm chìm biển sách mấy chục năm, các quốc gia đại nho kiệt tác hắn đều được đọc qua, nhưng những cái tên này hắn là lần đầu tiên nghe. Linh Thần khẳng định là đang trêu đùa hắn, những cái tên này là hắn nói bừa. Từ Thư Hán lạnh giọng một tiếng, người những thi tử kia, đến cùng là đạo văn người khác, còn là chính mình làm, lão phu thử một lần liền biết. Linh Thần biểu lộ nghiền ngẫm, làm sao cái cách chơi? Từ Thư Hán chỉ Linh Thần sau lưng cây kia màu đỏ cây cột, từ nơi này đến cây kia cây cột, không sai biệt lắm 10 bước. 10 bước thành thơ, ngươi có dám? Linh Thần kém chút cười ra tiếng. 10 bước thành thơ. Đây đều là năm đó Tào Phi chơi còn lại. Võ quốc quần thần lại là một mảnh xôn xao, 10 bước thành thơ, cái này sao có thể? Bất quá nhìn Từ Thư Hán đã tính trước bộ dáng, bọn hắn không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Linh Thần đại biểu thế nhưng là đại huyền, Linh Thần mất mặt, đó chính là đại huyền mất mặt. Có thể để cho đại huyền mặt mũi mất hết, chính là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Thẩm Mẫn, Phan Ngọc Thành thì là mặt mũi tràn đầy lo âu. 10 bước thành thơ, thực tế quá khó. Chỉ có Lê Hồng Trác một mặt âm hiểm cười, Linh Thần nếu là thua, hắn cái này đại huyền thi tiên liền thành chuyện cười lớn, làm mất mặt đại huyền, trở về khẳng định sẽ bị bệ hạ trách cứ. Linh Thần nhún nhún vai, nhìn về phía Từ Thư Hãn, ngươi muốn bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn. Cái này làm thơ dù sao cũng phải có cái đề bài a. Lấy cái gì làm đề? Từ Thư Hãn nói, hầu ra cùng nhau đi tới, chắc hẳn cũng lãnh hội ta võ quốc tốt đẹp phong quang. Liên bằng vào ta võ quốc thịnh thế cảnh đẹp làm đề a. Linh Thần nghĩ nghĩ, thơ không có gì độ khó, còn là làm từ a. Viết chữ có thể so sánh làm thơ khó nhiều, thơ chỉ cần nắm giữ bằng chắc quan hệ liền tốt. Mà từ, muốn chiếu cố âm luật lên xuống, lại muốn cân nhắc mở miệng âm, ngập miệng âm chi tiết, còn phải muốn phân ngũ âm, năm âm thanh, sáu luật, thanh chọc nặng nhẹ chờ một chút, rất tra tấn người. Bất quá những này đối với Ninh Thần đến nói không phải việc khó, bạch chơi khiến cho hắn vui vẻ. Từ Thư Hán biểu lộ phút chốc cứng đờ, người đều đốc. Bọn hắn một đám danh túc đại nho, suy nghĩ rất lâu, mới viết ra một bài hài lòng thơ. Ngươi hiện tại nói cho ta muốn làm từ, như vậy sao được? Không thể nào, không thể nào. Từ Lao tiên sinh thế nhưng là danh túc đại nho, võ cốt thi tiên, sẽ không phải là sợ rồi sao? Linh Thần bắt đầu âm dương quái khí. Từ Thư Hán kìm nén đến mặt mo đỏ lên. Nếu là người khác, hắn tự nhiên không quan trọng. Nhưng đối mặt chính là Linh Thần, cho dù hắn học thức bên bác, cũng không dám tại không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết cùng hắn so tử. Nhưng tất cả mọi người nhìn xem hắn đâu. Nếu không đáp ứng, mặt mo để nơi nào? Về sau khẳng định sẽ trở thành đám người trò cười, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiếp Chính Vương nhíu mày, không nghĩ tới Linh Thần sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đã hai vị đều được tôn là thi tiên, kia liền hẳn là lấy thi hội bạn. Từ, về sau lại so a. Lê Hồng Trác lại không quản được miệng của mình, phụ hòa nói, đúng đúng đúng. Nếu là thi tiên, kia liền hẳn là so thơ. Linh Thần lạnh lùng nhìn về phía hắn, Lê đại nhân, ngươi đến cùng là ta đại viện quan biên, còn là võ quốc quan biên. Cái này tụi trọ làm sao láo ra bên ngoài mặt. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng võ quốc Nhiếp Chính Vương có cấu kết, dự định thông đồng với địch phản quốc đâu. Lê Hồng Trác mặt mo trở nên trắng bệnh, thông đồng với địch phản quốc, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội, một khi bị cài lên cái mũ này, hắn sẽ chết rất thê thảm. Hầu ra, lời này không khỏi nghiêm trọng, ta chỉ nói là lời công đạo mà thôi. Linh Thần sầm mặt lại, lần này hòa đảm bằng vào ta làm chủ, của ngươi dám chó lời công đạo cho ta giấu ở trong bụng, nơi này không có ngươi nói chuyện phận, nghe rõ ràng sao? Chương 353, một bước thành từ chương 353, một bước thành từ vâng. Lê Hồng Trác mặt mo âm trầm, túi thấp đầu lui ra phía sau mấy bước, đáy mắt hàn mang lấp lóe. Hắn vốn cho rằng nắm giữ Linh Thần cùng võ quốc nữ đế bí mật, Linh Thần coi như không cùng hắn thực tình hợp tác, cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Nhưng hiện tại xem ra, Linh Thần đối với hắn không có chút nào tôn trọng. Vị kia nói đúng, Linh Thần người này không thể khống, còn là diện trừ tốt. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần cầm tới Linh Thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết chứng cứ, trở về liền hiện ra cho bệ hạ, chơi chết Linh Thần. Linh Thần lại là căn bản không để ý Lê Hồng Trác. Người sắp chết, không đang hắn chú ý ánh mắt của hắn rơi xuống mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Từ Thư Hãn trên thân. Như vậy đi, ta đại viện là lễ nghi chỉ bằng, cùng không hiểu lễ nghi man gì khác biệt, ta Ninh Thần từ trước đến nay kính giả yêu trẻ, phẩm cách cao khiết. Đã Tử Lao tiên sinh nói 10 bước thành thơ, vậy theo ý ngươi lời nói. Bất quá thơ đối với ta không có tính khiêu chiến, ngươi 10 bước thành thơ, ta 10 bước thành tử, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Từ Thư Hãn mặt mo đỏ lên, cái này còn chưa bắt đầu, hắn trước thua một nửa. Bởi vì làm từ có thể so sánh làm thơ khó nhiều. Võ quốc cả triều văn võ sắc mặt khó coi, cái này Ninh Thần quá phách lối, lại dám nói bọn hắn là không hiểu lễ nghi man gì. Từ Thư Hán nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương hơi gật đầu. Từ Thư Hán hừ lạnh một tiếng, đã hầu ra đều như vậy nói, vậy liền để lao phu lãnh giáo một chút hầu ra phong thái. Hán bài thơ này, thế nhưng là võ quốc mấy cái danh túc đại nho suy nghĩ vài ngày mới viết ra. Hán liền không tin Ninh Thần có thể tại 10 bước bên trong viết ra một bài tử, coi như có thể viết ra, chỉ sợ dám chó không kêu, tự rước lấy đủ. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, vậy bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Hai người song song đứng vững, đồng thời nhìn về phía nơi xa cây cột. Linh hầu gia, mời. Linh Thần cũng không khách khí, tùy ý phóng ra một bước. Từ Thư Hán trong lòng mặc niệm 1 2 3, cũng hướng cây kia cây cột đi đến. Nhưng lên tới nữ đế cùng Nhiếp Chính Vương, hạ đến văn võ bá quan, ánh mắt tất cả đều rơi ở trên người Linh Thần. Bởi vì Linh Thần chỉ đi một bước liền dừng lại. Nhiếp Chính Vương bất âm bất dương nói, Linh hầu gia, ngươi dạng này kéo dài thời gian, không khỏi rơi tầm thường. Chiếu ngươi cái này cách đi, chờ đi đến cây cột trước, trời đều đen, chúng ta nhưng chờ không nổi. Từ Thư Hán nghe tới thanh âm, quay đầu xem ra, mặt lộ khinh thường. Xem ra cái này Linh Thần đích thật là đang cố làm ra vẻ. Linh Thần quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, 10 bước thành thơ, các ngươi vừa rồi cũng không có nói mỗi một bước đi bao xa thời gian. Nhiếp Chính Vương biểu lộ cứng đờ. Linh Thần nói, Thẩm đại nhân. Thẩm Mẫn cúi người, hầu gia có dặn dò gì? Ngươi phái người đi Tôn Võ quán đem ta đệm chăn mang tới, đúng rồi, cái bô những cái kia cũng phải mang lên, ta dự định ngay ở chỗ này ở lại, ngày mai lại đi xuống một bước. Thẩm Mẫn người đều cứng đờ. Võ quốc cả triều văn võ, trên mặt biểu lộ càng đặc sắc. Đây chính là Thánh Vũ Điện, văn võ bá quan vào triều địa phương, ngươi muốn ở chỗ này ở lại, còn muốn ở trong này ăn uống ngủ nghỉ. Ngươi đem nơi này làm khách sạn rồi. Trên long ỷ nữ đế, mím chặt môi đỏ, sợ mình cười ra tiếng. Nàng cúi đầu nhìn một chút bụng, trong lòng tự nhủ lão nương hiện tại hối hận hỏi người cha mượn hạt giống, cha ngươi chính là cái vô lại. Nhiếp Chính Vương ra mặt run rẩy, Linh Hầu gia như thế cách làm, khó tránh khỏi có chút khó mà đến được nơi thanh nhã, nếu là chuyển đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Hầu gia danh dự. Từ Thư Hán cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, người đọc sách vốn hẳn nên cao nhã bàn xuống, an nhàn không màng danh lợi. Hầu gia như thế cách làm, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Linh Thần nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, chợt quét một vòng cả triều văn võ, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống Từ Thư Hán trên thân, thản nhiên nói, cao nhã không phải trang, cháu trai mới là trang. Người ở chỗ này sầm mặt lại, cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến. Linh Thần lắc đầu, khinh miệt nói, các ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, một bài thi tử cần gì mười bước, loại này hạ bút thành văn hầu như không cần động não đồ vật, lại còn muốn mười bước. Ta muốn đi mười bước tài năng viết ra một bài tử, vậy ta chính là cái phế vật, sẽ trực tiếp đem chân của mình chặn bỏ lại đại huyền đi. Võ quốc cả triều văn võ thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có xấu hổ, có xem thường. Nhiếp Chính Vương cười lạnh nói, như vậy Linh Hầu gia đã viết xong rồi. Linh Thần hai tay mở ra, cái này rất khó sao? Nhiếp Chính Vương hừ lạnh một tiếng, vậy liền để chúng ta lãnh hội một chút Hầu gia phong thái. Linh Thần gật đầu, tốt, vậy liền để các ngươi nhìn xem như thế nào trăng sáng chi huy, như thế nào ánh sáng đom đóm. Ta bài từ này mới ra, Từ Lao tiên sinh nếu là còn có dũng khí ở trước mặt ta nói ra chính mình làm chi thơ, coi như ta thua. Linh Thần trong lòng cười lạnh, viên đạn tiểu quốc không hơn trăm năm lịch sử, ta Hoa Hạ mấy ngàn năm văn hóa lịch sử lắng đọng, sóng lớn đãi cắt lấy ra tinh hoa, há lại các ngươi có thể sánh được. Hôm nay liền để các ngươi những này đổ nhà quê mở mắt một chút. Võ quốc cả triều văn võ sắc mặt khó coi, lời này quá phách lối. Linh Thần chắp tay sau lưng, ngóc đầu lên, dồn khí đan điền, cất cao giọng nói, đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, dụng như mưa, sao rực rỡ. Ngược úy, hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu biển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn. Ngai tằm, liêu tuyết, tơ vàng rủ, phảng phất hương bay, cười nói rộ. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ. Sau khi nói đến đây, Linh Thần dừng một chút, quay đầu nhìn về phía nữ đế, nói khẽ, đống quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Võ quốc cả triều văn võ, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt ngốc trệ, đều đắm chìm tại bài từ này ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại, bài từ này đúng hay không đề đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bài từ này mới ra, làm cho tất cả mọi người đều tự ti mặc cảm, căn bản không dám mở miệng. Nữ đế xuyên thấu qua trước mắt rèm châu nhìn xem Linh Thần, con ngươi sáng tỏ. Hắn một câu cuối cùng là đối với châm nói, nàng là đang đùa giỡn châm sao? Thật sự là thật là lớn gan chó. Quả nhiên, nữ đế đầu óc cùng bình thường nữ nhân không giống. Nếu là nữ nhân, đã sớm cảm động một mảnh vũ bùn. Linh Thần nhìn lướt qua ngây ra như phong cả triều văn võ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nữ đế trên thân. Nàng hẳn là bị chính mình cảm động a. Không có cách nào, đều là vì con trai của mình. Phụ nữ mang thai đến bảo trì tâm tình vui thích. Tốt, từ tốt a. Thẩm Mẫn kích động sắc mặt từng hồng, lớn tiếng gọi tốt. Người ở chỗ này lúc này mới giật mình tỉnh lại. Từng cái sắc mặt phức tạp nhìn xem Linh Thần. Kỳ tài a. Một bước, vẹn vẹn một bước a. Liên viết ra thiên cổ tuyệt sướng. Bọn hắn rất chán ghét Linh Thần, nhưng lại bị Linh Thần tài tình khuất phục. Cho nên, đều là một bộ không quen nhìn Linh Thần, lại làm không xong Linh Thần táo bạo dạng. Từ Thư hắn mặt mo trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, bờ môi run rẩy. Bài từ này mới ra, để hắn mất đi tất cả dũng khí phản kháng. Nhiếp Chính Vương sắc mặt âm trầm. Lê Hồng Trác thì là đấu kỵ trong mắt đều đỏ, chính mình thế nào liền không biết ra được như thế một bài khoáng thế chi tác. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Từ Thư Hạn trên thân, Từ lão tiên sinh, đến lượt ngươi. Mời đi, để ta cũng lãnh hội một chút võ cốt thi tiền phong thái. Đối với một cái muốn hủy hắn danh dự, ý đồ nhục nhã hắn, đánh hắn mặt người, Linh Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Chương 354, Phong Lưu Phong Khoáng thiếu niên lang, một cây hoa lê ép hải đường. Chương 354, Phong Lưu Phong Khoáng thiếu niên lang, một cây hoa lê ép hải đường. Theo Linh Thần lời nói, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Từ Thư Hãn. Cả triều văn võ đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Không trông cậy vào làm thơ vượt qua Linh Thần bài từ này, chỉ cần trình độ không phải chênh lệch quá xa, bọn hắn cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Nhiếp Chính Vương nhíu mày, Từ Lao tiên sinh cũng làm cho Hầu gia lãnh giáo một chút ta võ quốc thi tiền phong thái. Hắn mời nhiều như vậy danh túc đại nho, suy nghĩ vài ngày, chắc hẳn rèn luyện ra thơ cũng sẽ không kém. Cho dù không bằng Linh Thần bài từ này, nhưng cũng không đến nỗi để võ quốc văn đàn triệt để mất hết thể diện. Từ Thư hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn chậm rãi ôm quyền chắp tay, không người xuống, thấp theo vào cửa đến bây giờ một mực đầu ngẩng cao sọ, thanh âm khàn giọng khô khốc, Hầu gia đại tài, lão phu ánh sáng đom đóm, ta thua. Chợt quỳ xuống, hổ thẹn nói, bệ hạ, vương gia. Thảo dân học thức nông cạn, không kịp Hầu gia bám nhất, mời bệ hạ vương gia thứ tội, thảo dân đáng chết. Văn võ ba quan, đầu tiên là kinh ngạc, chợt sôi trào. Cái này, bọn hắn muốn mắng thô tục. Thất bại thảm hại, thua thất bại thảm hại a, thậm chí ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Sau trận chiến này, Võ Quốc Văn Đàn đem mất hết thể diện. Nhiếp Chính Vương sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Hắn mời nhiều như vậy danh túc đại nho, ngày đêm rèn luyện thi tử, cuối cùng thậm chí ngay cả mở miệng dũng khí đều không có, vô cùng nhục nhã, quả thực ba ba đánh hắn mặt. Kỳ thật thảm nhất còn là Từ Thư Hãn, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau sẽ triệt để biến thành trò cười. Đương nhiên, có thể hay không sống sót còn hai chuyện. Nhìn Nhiếp Chính Vương âm lanh ánh mắt, nói không chừng quay đầu liền sẽ giết hắn. Linh Thần chắp tay sau lưng, quét một vòng đám người, mở miệng nói, chư vị đại nhân cũng có thể thử một chút. Chỉ cần có một bài thi tử có thể vượt qua ta cái này một bài, đều coi như ta thua. Muốn nhìn ta xấu mặt. Các ngươi những rác rưởi này, cùng đi đi, ta muốn một người đánh 10 người, không đúng, ta muốn đánh các ngươi toàn bộ. Linh Thần ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Võ Quốc Văn Võ Bá Quan, ra mặt xuất huyết. Võ Quốc danh túc đại nho liền mở miệng dũng khí đều không có. Hiện tại ai mở miệng, người đó là tự rước lấy đủ. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Nhiếp Chính Vương trên thân, muốn không Nhiếp Chính Vương thử một chút. Nhiếp Chính Vương khỏe mắt cơ bắp run rẩy, nếu là hắn đi, liền không cần mời nhiều như vậy danh túc đại nho rồi. Đám rác rưởi này, cộng lại mấy trăm tuổi, vậy mà đấu không lại một tên mao đầu tiểu tử. Hắn hiện tại có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Đây là nhục nhã Linh Thần sao? Đây rõ ràng là tại thay hắn dương danh lập vạn. Nhiếp Chính Vương đè xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, bổn vương chính là võ tướng, thi tử cũng không phải là ta am hiểu. Linh Thần phốc bật cười, vậy ngươi cái này Nhiếp Chính Vương trình độ a? Đánh trận cũng là muốn động não, không niệm sách sao được? Ai? Giống ta loại này văn thao vũ lược kinh thế chi tài thực tế quá ít, nhân sinh tiếc nuối lớn nhất chính là không có đối thủ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Cả chiều văn võ, da mặt run rẩy, kém chút nhịn không được nôn Linh Thần một mặt nước bọt. Linh Thần nhìn xem sắc mặt tái xanh, răng hàm đều nhanh cắn nát Nhiếp Chính Vương, hảo tâm nói, Nhiếp Chính Vương đừng nóng giận, mặc dù ta nói đều là lời nói thật, nhưng tuyệt đối chưa hề nói ngươi là rác rưởi ý tứ, chỉ là cảm khái một chút, Nhiếp Chính Vương đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không để ở trong lòng đúng không? Mà lại lời nói mới rồi cũng không phải ta khoe khoang, là ta đại huyền hoàng đế bệ hạ nói. Hắn nói ta là phong lưu phong khoáng thiếu niên lang, một cây hoa lê ép hải đường. Nhiếp Chính Vương sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Đột nhiên, có người phốc bật cười. Ánh mắt của mọi người rơi xuống nữ đế trên thân. Nhiếp Chính Vương sắc mặt càng khó coi hơn, so chết cha mẹ còn khó nhìn. Nữ đế háng giọng một cái, nói, lấy văn kết bạn mà thôi, không cần thiết làm cho dương cung bạc kiếm. Linh Thần đang muốn khách sáo hai câu, dù sao nữ đế trong bụng mang con của hắn đâu. Mà lại đứa bé này còn là võ quốc về sau quốc quân, chút mặt mũi này hay là muốn cho. Bằng không, lấy tính tình của hắn, hôm nay không đem Nhiếp Chính Vương mặt mũi để dưới đất đập nát, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, Nhiếp Chính Vương trước một bước nói, bổn vương vừa rồi nói, bổn vương không thiện thi tử. Những vật này chung quy là rơi tầm thường, nhàn hạ phong hoa tuyết nguyệt vẫn được, lên chiến trường cái dám dùng không có. Linh Thần nhìn chằm chằm Nhiếp Chính Vương, đột nhiên cười. Nhiếp Chính Vương à, Nhiếp Chính Vương, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Nhiếp Chính Vương lời này ta không đồng ý, đọc sách làm sao chính là tầm thường rồi. Đọc sách nhưng khai sáng đốn ngộ, giảng lễ nghi, biết đại thể. Nếu là ngực không biết mực, chẳng phải là thành chưa khai hóa dã man nhân. Lời này của ngươi nếu để cho thiên hạ người đọc sách nghe tới, chẳng phải là lạnh lòng của bọn hắn. Nhiếp Chính Vương, bản hầu tặng ngươi một câu lời nói. Mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Linh Thần nghĩa chính ngôn tử, giọng giật nói. Nhiếp Chính Vương biến sắc, hắn ý thức được tự mình nói sai. Nhìn lướt qua quần thần, phát hiện những cái kia quan văn sắc mặt đều không thế nào để mắt. Nhiếp Chính Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, những này quan văn trong tay cán bút cũng không so đao kiếm kém bao nhiêu. Bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể đem một người đóng đinh ở trên cột đục lịch sử, để tiếng xấu muôn đời. Hắn bây giờ nghĩ chơi chết Linh Thần tâm đều có. Linh Thần cái này một giải độc, sợ là để hắn lớn mất lòng người. Nếu như lời này truyền đi, thiên hạ người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể đem nhà hắn mộ tổ mắng bốc khói. Không phải, ý tứ của bản vương là, Nhiếp Chính Vương lời này đích xác có sai lầm bất công, đọc sách khai sáng đốn ngộ, có thể binh pháp, trị được nước. Làm sao liền thành không coi là gì đồ vật rồi? Thiên hạ sĩ tử, 10 năm học hành gian khổ. Nhiếp Chính Vương như vậy ngôn từ, chẳng phải là đang nói bọn hắn tại hao phí sinh mệnh, làm chuyện vô ích. Nhiếp Chính Vương nghĩ giải thích, nữ đế đột nhiên mở miệng, không cho hắn cơ hội. Nhiếp Chính Vương kìm nén đến sắc mặt xuất huyết, kém chút bạo tẩu, răng hàm đều nhanh cắn nát. Phan Ngọc Thành liếc qua Ninh Thần, khóe miệng có chút run rẩy, hắn nhớ kỹ Ninh Thần trước đó nói qua, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Cái này lập tức liền biến thành mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Tốt xấu lời nói đều để hắn nói. Nhiếp Chính Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ninh Thần, bổn vương vừa rồi chỉ là nói sai, ai cũng có sai lầm nói thời điểm. Hầu gia không cần quá phận giải độc. Linh Thần cười nói, Nhiếp Chính Vương còn là đường giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Thường thường tốt ra lời nói, đều là trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Nhiếp Chính Vương khí run lạnh, song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, hận không thể xé sống Linh Thần. Hắn gần từng chữ nói, nghe đồn Linh Hầu gia văn võ song toàn, cái này văn bản vương là linh giáo. Cái này không biết cái này võ có phải là chỉ có bề ngoài. Linh Thần con mắt nhắm lại, cháu trai này vẫn chưa xong. Nhiếp Chính Vương muốn lãnh giáo một chút sao? Nhiếp Chính Vương khoát khoát tay, bổn vương thân phận gì? Há có thể tại trên triều đình này quyền cước trợ hứng? Lập tức hướng ngoài điện hô một tiếng, một lũy theo Nhiếp Chính Vương thanh em rơi xuống, một cái vóc người thon dài, người mặc giáp nhẹ, chừng 30 tuổi nam tử theo ngoài điện xài bước đi tiến đến phụ cận, quỳ rạp xuống đất, vương gia xin phân phó. Chương 355, kinh diễm toàn trường. Chương 355, kinh diễm toàn trường nhiếp chính vương chắp tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng tư thế, nói: "Mục Lũy, ngươi bồi Linh Hầu ra qua mấy chiêu?"
"Vâng."
Mục Lũy lĩnh mệnh, đứng dậy nhìn về phía Linh Thần: "Linh Hầu ra, xin chỉ giáo."
"Ngươi cũng xứng. Ngươi gia chủ tử đều cảm thấy mình không có tư cách động thủ với ta, ngươi cũng dám để ta chỉ giáo?"
Linh Thần không chút khách khí đối trở về. Nhiếp chính vương sầm mặt lại, vốn định hiện lộ rõ ràng thân phận của mình cao quý, thừa cơ nhục nhã Linh Thần, không nghĩ tới bị một câu đối trở về rồi. Phan Ngọc Thành tiến lên một bước: "Ta tới đi."
Linh Thần hơi gật đầu. Đánh khẳng định là muốn đánh, hắn hiện tại đại biểu chính là Đại Huyền, không thể tránh mà không chiến, ném mặt mũi.
"Có nắm chắc không?" Phan Ngọc Thành khỏe miệng có chút run rẩy một chút. Linh Thần cười nói: "Ý của ta là, mấy chiêu có thể đánh bại hắn?"
Phan Ngọc Thành lắc đầu: "Không có cùng người này giao thủ qua, không rõ ràng thực lực của đối phương, cho nên không dám tùy tiện có kết luận."
Linh Thần nói: "Trong thời gian ngắn nhất giải quyết hắn."
Phan Ngọc Thành gật đầu, chợt nhìn về phía Mục Lũy: "Ngươi không xứng cùng Hầu gia giao thủ, ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu."
Mục Lũy ánh mắt khinh miệt nhìn xem Phan Ngọc Thành. Nhiếp Chính Vương cười lạnh: "Mục Lũy thế nhưng là ta cận vệ, một tay kiếm pháp nhanh như thiểm điện, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi thụ thương, Linh Hầu gia vị này thủ hạ được hay không?"
Linh Thần cười nhạt một tiếng: "Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Lão Phan đại uy thiên long miểu sát hết thể yêu ma quỷ quái."
Phan Ngọc Thành ghé mắt: "Đại uy thiên long là võ công gì?"
Nhiếp Chính Vương kinh thường, nói: "Mục Lũy, cùng hắn chơi bừa."
"Vâng."
Mục Lũy lui lại mấy bước, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Phan Ngọc Thành, mặt mũi tràn đầy khinh thường.
Võ quốc bách quan cũng hướng hai bên tránh, miễn cho đã thành bị tai họa cá trong chậu.
Phan Ngọc Thành cùng Mục Lũy kéo dài khoảng cách.
Mục Lũy khinh thường nhìn xem Phan Ngọc Thành, hỏi: "Các hạ dùng binh khí gì?"
Linh Thần bọn người tiến vào hoàng cung thời điểm, binh khí đều giao ra.
Phan Ngọc Thành một mặt đạm mạc: "Đối phó ngươi, không cần."
Mục Lũy sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch: "Lão Phan còn là thật biết trăng bước."
Mục Lũy cười lạnh nói: "Đã như thế, vậy ta cũng không cần binh khí, tay không tấc sắt chơi đùa với ngươi. Hy vọng ngươi đừng quá yếu, không phải không có ý nghĩa."
Phan Ngọc Thành không nói chuyện, ngoắc ngón tay: "Tới đi."
Mục Lũy ánh mắt băng lãnh, dưới chân đạp một cái, đế giày cùng sàn nhà ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, như thiểm điện hướng Phan Ngọc Thành vọt tới.
Cách Phan Ngọc Thành 2 mét thời điểm, đột nhiên vọt lên, một cước hướng Phan Ngọc Thành đạp đến.
Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, xuất thủ như điện, bắt lấy Mục Lũy cổ chân, lui lại một bước, rời đi Mục Lũy lực đạo, cánh tay lắc một cái, trực tiếp đem Mục Lũy đánh tới hướng mặt đất.
Phanh!
Mục Lũy không có chút nào sức tưởng tượng cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, chấn động đến toàn bộ đại điện đều đang run rẩy.
Bất quá, cái này Mục Lũy năng lực kháng đòn rất mạnh.
Hắn ngay tại chỗ lăn lộn, thuận thế đứng dậy.
Cũng không chờ hắn đứng vững, Phan Ngọc Thành đã tới gần, song quyền như gió táp mưa rào.
Phanh 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 điện.
Mục Lũy trong nháy mắt chịu mười mấy quyền.
Phanh!
Phan Ngọc Thành một cái lăng lệ đạp chân, trực tiếp đem Mục Lũy đạp bay mấy mét, quẳng xuống đất, lao sàn nhà lại trượt ra đi đến mấy mét.
Mục Lũy khoe miệng chảy máu, đau đến cái trán gân xanh nổi lên. Phan Ngọc Thành quyền quá nặng đi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí.
Đây là Phan Ngọc Thành thu lực, dù sao cũng là võ quốc triều đình, không nên náo ra nhân mạng.
Không phải một quyền bạo lá gan.
Mục Lũy chịu đựng đau đớn, nhảy lên một cái.
Bạch!
Hàn quang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ.
Cũng không chờ hắn kịp phản ứng, Phan Ngọc Thành kém chút tiến đụng vào trong ngực hắn, trong tay không còn, kiếm đã bị đoạt đi.
Tay không đoạt dao sắc.
Một cái lăng lệ đáng nghiêng, Mục Lũy cũng nhịn không được nữa, hét thảm một tiếng, quẳng bay ra ngoài.
Ngã xuống đất, Mục Lũy dãy rủa lấy muốn bò lên, kết quả thân thể cứng đờ, băng hàn mũi kiếm gác ở trên cổ của hắn.
"Ngươi thua,
kiếm của ngươi quá chậm."
Phan Ngọc Thành nói xong, quay người đi tới, đưa trong tay kiếm giao cho Linh Thần.
Linh Thần tiếp nhận kiếm, hướng Phan Ngọc Thành giơ ngón tay cái lên, lợi hại.
"Là hắn quá yếu."
"Linh Thần."
Nhiếp Chính Vương sắc mặt khó coi cùng chết cha mẹ như.
Võ quốc cả triều văn võ, sắc mặt đồng dạng rất khó coi.
"Văn thua, cái này võ cũng thua."
Lúc đầu so văn thua coi như, phải luận võ, thật sự là tự rước lấy đủ.
Văn võ bá quan nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, trở ngại thân phận của hắn, không tốt nhiều lời cái gì,
nhưng ánh mắt lại tràn ngập lời oán giận.
Mục Lũy dây rủa lấy bò lên quỳ xuống, run giọng nói: "Thuộc hạ vô năng, mời Nhiếp Chính Vương trách phạt."
"Phế vật."
Nhiếp Chính Vương cắn răng hàm, thứ mất mặt xấu hổ, còn chưa cút xuống dưới.
Mục Lũy dây rủa lấy đứng người lên, che lấy bên eo, bước chân lảo đảo hướng đi ra ngoài điện.
"Uy."
Linh Thần quay người hô một tiếng.
Mục Lũy vô ý thức xoay người nhìn tới.
Tại hắn quay người nháy mắt, Linh Thần hơi buông tay, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang bay ra.
Cả triều văn võ sắc mặt đại biến.
Mục Lũy càng là sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch.
Xuy một tiếng,
thanh trường kiếm kia vẫn chưa làm bị thương Mục Lũy, mà là tinh chuẩn cắm vào bên hông hắn trong vỏ kiếm.
Chiêu này kinh diễm toàn trường.
Văn võ bá quan nhìn trận mắt hốt mồm.
Linh Thần giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, còn có cái gì chơi vui sao?
Không bằng chúng ta so theo vừa.
Điểm này ta khẳng định không sánh bằng Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương sắc mặt âm lãnh, đang muốn mở miệng, lại nghe nữ đế lạnh giọng nói: "Được rồi, văn võ luật bản, không ảnh hưởng toàn cục. Dừng ở đây đi."
Dứt lời, nữ đế đứng người lên, lạnh nhạt nói: "Bái triều."
Linh Hầu ra theo chấm đến đây.
Chấm muốn biết, đại viện lần này hòa đàm, cầm ra mấy phần thành ý.
Linh Thần gật đầu: "Vâng."
Nhiếp Chính Vương ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Linh Thần, túi người nói: "Bệ hạ, thần nguyện cùng đi."
"Không cần."
Nhiếp Chính Vương lại là đấu văn lại là đấu võ, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi.
Chấm cùng Linh Hầu ra đây là trước trò chuyện một chút hai nước ý nguyện.
Đến lúc đó chính thức trao đổi, Nhiếp Chính Vương ra mặt cũng không muộn.
Nhiếp Chính Vương cắn răng hàm: "Vâng."
"Bệ hạ, thần đề nghị để lễ bộ thị lang phó đại nhân tùy hành, để tránh lãnh đạm hầu ra." Nữ đế do dự nửa ngày, khẽ gật đầu, "Cũng tốt." Dứt lời, nhìn về phía Linh Thần, "Hầu ra, theo chấm đến." Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành mấy người, "Các ngươi đi cửa cung chờ ta." Phan Ngọc Thành do dự một chút, "Muốn không ta đưa ngươi đi. Nơi này là Võ Quốc hoàng cung, ta là đại viện sứ thần, lại là hầu ra. Bọn hắn bảo hộ an toàn của ta còn đến không kịp." Linh Thần nói, liếc mắt nhìn Lê Hồng Trác. Phan Ngọc Thành ngầm hiểu, "Vậy chúng ta tại bên ngoài cửa cung chờ ngươi." Linh Thần hơi gật đầu. Chợt quay người đuổi theo nữ đế. Nhất Chính Vương cho Phó Lô một ánh mắt. Phó Lô khẽ gật đầu, sau đó đội vàng đi theo. Chương 356, làm sao ngươi biết ta lúc ấy không phải làm bộ chúng chiêu? Chương 356, làm sao ngươi biết ta lúc ấy không phải làm bộ chúng chiêu? Võ Quốc, Ngự Hoa Viên. Võ Quốc khí hậu so đại viện tốt đi một chút, Ngự Hoa Viên đóa hoa đại bộ phận bắt đầu nụ hoa chấm nở. Trong đình, Linh Thần cùng nữ đế cách một tấm nhỏ bàn thấp, mặt đối mặt mà ngồi. Trong không khí tràn ngập hương hoa vị. Nữ đế đem mũ miệng lấy xuống, để ở một bên, lộ ra tấm kia xinh đẹp nhưng lại mang anh khí khuôn mặt. "Các ngươi lui xuống trước đi đi." Nữ đế thản nhiên nói. Phó Lô cúi người, cung kính nói, "Vâng." Phó Lô cùng bên cạnh phục vụ thị nữ đều lui xuống. Linh Thần khẽ ồ lên một tiếng, liếc mắt nhìn rút đi Phó Lô, lại nhìn về phía nữ đế. Nữ đế mỉm cười, "Phó đại nhân là chấm người." Linh Thần mặc dù đoán được, nhưng vẫn là có chút giật mình. "Lợi hại, ta nhìn Tống Thiên Thành rất coi trọng Phó đại nhân, không nghĩ tới hắn là cái song mặt gián điệp." Nữ đế cười nhạt một tiếng, như không có chút thủ đoạn, chấm cái này hoàng vị đã sớm đổi chủ. Linh Thần ánh mắt rơi xuống nữ đế trên bụng, không thấy như vậy. Nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái, nếu để cho người nhìn ra, Võ Quốc ngày liền muốn sập. "Ngươi sẽ không phải đem bụng quấn lên a?" Nữ đế không nói chuyện. Linh Thần biết mình bảo đúng, "Ngươi chú ý một chút, đừng làm bị thương nhi tử ta. Đây là chấm hải tử, có liên quan gì tới ngươi?" Linh Thần khẽ miệng giật một cái, "Không có ta, ngươi lấy ở đâu hải tử?" Nữ đế lạnh nhạt nói, "Không có ngươi, trên đời liền không có nam nhân khác rồi." "Linh Thần, ngươi nếu có thể tìm nam nhân khác, vì cái gì còn muốn cho ta hạ dược cấp giống?" "Bởi vì ngươi miễn cưỡng có thể vào chấm mắt." Nữ đế nói, sờ sờ bụng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng mẫu tính ôn nhu, "4 tháng, nhanh không gặp được." Linh Thần nhíu mày, coi như giải quyết Nhiếp Chính Vương, đằng sau bụng của ngươi càng ngày càng lớn, đằng sau còn là không gặp được. "Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, chấm tự có biện pháp." Nữ đế nói xong, nhìn xem Linh Thần, Nhiếp Chính Vương đã phát hiện mánh khóe, nếu như hắn xác định, không chỉ chấm hoàng vị không gánh nổi, đứa nhỏ này cũng không giữ được. "Trộm ngươi hạt giống, chấm cũng gánh chịu đồng dạng phong hiểm. Bất quá, chấm vẫn phải nói tiếng xin lỗi, dù sao ngươi là bị chấm ép buộc." Linh Thần ra mặt run rẩy, "A" một tiếng, nói, "Ngươi quá tự tin, làm sao ngươi biết ta lúc ấy không phải làm bộ chúng chiêu?" Nữ đế ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Linh Thần nhún nhún vai, cười xấu xa nói, "Kỳ thật ta lúc ấy căn bản không chúng chiêu, ta là thanh tỉnh." Nữ đế nhíu mày, "Không có khả năng." Linh Thần cười nói, "Vì cái gì không có khả năng?" Nữ đế mặt mũi tràn đầy tự tin, bởi vì Ninh Hầu gia cũng coi là cái si tình loại. "Lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, sớm nên thê thiếp thành đàn, nhưng bên cạnh ngươi chỉ có một cái giáo phường sở cô nương. Nghe nói vì nữ tử này, ngươi mấy lần cự tuyệt đại huyền hoàng đế ban hôn. Tương đối nam nhân khác, ngươi cũng không phải là cái người hào sắc, mà lại chuyện này sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm cực lớn. Nếu như ngươi lúc đó thanh tỉnh, định sẽ không để cho chấm đạt được." Linh Thần vì nàng phân tích nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, "Phân tích chém đinh chặt sắt, đạo lý rõ ràng. Nhưng ngươi xem nhẹ phong hiểm cùng lợi ích thường thường là cùng tồn tại. Đệ nhất, cái này trong thiên hạ, có cơ hội ngủ hoàng đế người cũng không nhiều. Thứ hai, dung mạo ngươi cũng không kém, trước sau lồi lõm chân dài, đẹp đến mức nổi lên, ta cũng không lỗ. Thứ ba, đứa bé này về sau là võ quốc quốc quân, vậy ta chính là thái thượng hoàng, cho nên tất cả những thứ này đáng giá ta mạo hiểm." Nữ đế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Linh Thần, gàn từng chữ hỏi, "Ngươi lúc đó thật sự là thanh tỉnh?" Linh Thần gật đầu, khoe miệng ngậm lấy cười xấu xa, "Duy nhất để ta không hài lòng chính là kỹ thuật của ngươi quá kém, nhiều lần ta đều kém chút nhịn không được chính mình đến." Nữ đế gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhưng ánh mắt hiện ra lửa giận, "Không có khả năng, chấm không tin ngươi lúc đó là thanh tỉnh." Linh Thần nhún nhún vai, "Ngươi muốn tin hay không? Bất quá lần sau, ta ở phía trên, kỹ thuật của ngươi quá kém, ngươi làm càn." Nữ đế đỏ mặt quát lớn. Linh Thần cười nói, lớn tiếng đến đâu một điểm, không phải người khác nghe không được. Nữ đế hung tợn nhìn chằm chằm Linh Thần, "Chấm không tin ngươi lúc đó là thanh tỉnh." "Được được được, ta lúc ấy bị ngươi hạ dược mê choáng được rồi." Nữ đế càng tức giận, "Chấm kế hoạch chưa hề đi ra sai lầm." "Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại. Ngươi bình tĩnh một chút, phụ nữ mang thai không thể sinh khí, không phải sinh ra hải tử tính khí nóng nảy." Linh Thần thân thể nghiêng về phía trước, nửa người trên thăm dò qua cái bàn, đưa tay sờ sờ nữ đế bụng. Nữ đế lập tức cứng đờ. Không phải ngượng ngùng, mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng to gan như vậy. "Nhi tử, ta là cha ngươi, ngươi nếu là nghe tới liền đạp ta một ước." "Ba." Hải tử không có đạp hắn một ước, nhưng nữ đế lại cho hắn một bạt hai. Một tát này mặc dù không nặng, nhưng đem Linh Thần cho đánh ngộng. "Ngươi làm càn, dám khinh mặt chấm." Nữ đế mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Linh Thần sờ sờ mặt, một tay lấy nhỏ bản thấp lay đến một bên, hướng phía trước tới gần, một cái tay ôm nữ đế cái hốc, hung hăng hôn lên. Một cái khác, trực tiếp theo vạt áo của nàng bên trong rối đi vào. Nữ đế toàn thân cứng nhắc, nàng không nghĩ tới Linh Thần lá gan như thế lớn. Càng làm cho nàng khó mà chịu đựng chính là, Linh Thần hôn cùng tay, lại để cho nàng lên phản ứng. Đáng chết. Nàng đương đương võ quốc nữ đế, há có thể để một cái nam nhân như thế khinh bạc. Mặc dù cái nam nhân này đã từng cùng với nàng từng có tiếp xúc gia thịt, vợ chồng chi thực. Phanh. Linh Thần ôm bụng liên tục rút lui, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nữ nhân này quá ác, cho bụng hắn đi lên một quyền. Linh Thần, ngươi làm cản. Ngươi tin hay không chấm để ngươi còn sống đi không ra hoàng cung. Linh Thần xoa bụng, cười nói, không tin. Trong lúc nói chuyện, lần nữa hướng nữ đế tới gần. Nữ nhân này để hắn sinh ra mãnh liệt chinh phục dục. Nữ đế cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì? Ngươi. Nữ đế ngơ ngác một chút, chợt giận tí mặt, Linh Thần, ngươi như còn dám khinh bạc chấm, chấm chắc chắn giết ngươi. Linh Thần trêu tức nói, giết ta ngươi về sau làm sao cùng hải tử giải thích? Nữ đế cấp tốc đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, luận thân thủ, ngươi không nhất định là chấm đối thủ. Nếu ngươi không sợ làm bị thương hải tử, đều có thể thử một chút. Linh Thần ngừng lại, khoe miệng của hắn ngậm lấy cười xấu xa, 4 tháng, thai nhi rất ổn, có thể sinh hoạt vợ chồng, chỉ cần không phải quá kịch liệt là được. Lần này ta ở phía trên, ta sẽ rất ôn nhu. Nữ đế gương mặt xinh đẹp hàm sát, Linh Thần, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Linh Thần ngồi xuống. Linh Thần đưa tay đem cái bàn rời về chỗ cũ, chỉ đối diện bồ đoàn, hai mẹ hắn, ngồi đi. Xưng hô ta nữ đế bệ hạ. Linh Thần khẽ nhíu mày, nhìn xem nàng, gằn từng chữ nói, chớ ở trước mặt ta bảy người nữ đế giá đỡ. Nếu ta nguyện ý, tùy thời có thể dẫn binh san bằng góc quốc. Cho nên, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là nữ nhân của ta, còn có con của ta mẹ hắn. Nữ đế gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngươi dám nói chấm là nữ nhân của ngươi? Không phải sao? Linh Thần nói, từ trong ngực móc ra một khối chồng màu trắng khăn lụa. Nữ đế nhìn thấy thứ này, gương mặt xinh đẹp bám một cái đỏ. Nàng mặc dù cường thế, tuy là nữ đế, nhưng chung quy là nữ nhân. Linh Thần cười nói, nữ đế bệ hạ, thứ này đầy đủ chứng minh ngươi là nữ nhân của ta a. Chương 357, đánh con muỗi. Chương 357, đánh con muỗi. Thứ này ngươi vậy mà mang ở trên người. Nữ đế lại xấu hổ vừa giận. Linh Thần nói, lúc đầu nghĩ đến gặp mặt về sau đem thứ này đập ngươi trên mặt, nhưng nhìn tại con chúng ta phân thượng, được rồi. Nữ đế khỏe miệng có chút co lại. Linh Thần cười nói, ta nhớ được thứ này đối với nữ tử rất trọng yếu, ngươi thu đi. Nữ đế vốn muốn cự tuyệt, nhưng tay không tự chủ được đưa ra ngoài, lấy đến trong tay về sau, đột nhiên ngơ ngác một chút, cảm giác khăn lụa bên trong bao lấy đồ vật. Nàng vô ý thức mở ra, bên trong là một chi làm công tinh mỹ kim châm cài tóc. Nữ đế ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần cười nói, đưa cho ngươi. Chấm chưa từng mang những này nữ nhi ra đồ vật. Ngươi nếu không thích, ném là được. Nữ đế do dự một hồi, còn là đem khăn lụa cùng kim châm cài tóc thu vào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thần, lại phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm lực mắt nhìn. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện vạt áo của mình mới vừa rồi bị Linh Thần xé ra, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt, còn có cái kia thật sâu khe rãnh. Nàng đội vàng chỉnh lý tốt quần áo, hung tợn trừng mắt liếc Linh Thần. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy cười xấu xa, một tay khó mà nắm giữ. "Ngươi." Linh Thần lập tức nói sang chuyện khác, "Tốt, nói chính sự đi." Hai người trò chuyện hồi lâu, Linh Thần mới đứng dậy cáo từ. Linh Thần xuất cung. Phan Ngọc Thành bọn người tại cửa cung chờ lấy hắn. Chạm mặt về sau, bọn hắn nhìn chằm chằm Linh Thần mặt. Linh Thần không rõ ràng cho lắm, cười nói, "Ta biết ta dáng dấp đẹp trai, nhưng mấy người các ngươi đại nam nhân dạng này nhìn ta chằm chằm thích hợp sao?" Phan Ngọc Thành do dự một chút, nói, "Ngươi trên mặt có cái dấu bàn tay." "Con mẹ nó." Linh Thần biểu lộ có chút cứng đờ, hắn đem cái này cho quên. Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn, cái này bàn tay khẳng định là nữ đế đánh. Nếu là người khác cho Linh Thần một bàn tay, gia hỏa này không được đem võ quốc hoàng cung náo lật trời mới là lạ. Lại nói trừ nữ đế, cũng không ai có dạng này can đảm, dám phiến đại huyền tiêu giao hở mặt. Gia hỏa này đối với nữ đế làm cái gì? Lại chịu một bàn tay. Thẩm Mẫn cao mày nói, hầu gia, cái này ai làm? Dám đánh đại huyền hầu gia mặt, đây chính là đang đánh đại huyền mặt. Ê! Linh Thần sờ sờ mặt, lúng túng nói, chính ta đánh, vừa rồi trên mặt có con muỗi, ta đánh con muỗi không dừng kỉnh. Không phải còn có ai dám đánh mặt ta? Thẩm Mẫn, thật là một cái ngoan nhân a, đánh con muỗi có thể đem chính mình mặt đánh sưng. Lê Hồng Trác gâm dương quái khí nói, tháng này phần hẳn là không có con muỗi a. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên đưa tay chính là một bàn tay. Ba. Lê Hồng Trác bụng mặt, bước chân lảo đảo, kém chút ngã xuống. Ai nói không có con muỗi? Đây không phải con muỗi sao? Linh Thần đưa tay cho Phan Ngọc Thành nhìn. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần giống tuyết bàn tay, vẻ mặt thành thật nói, thật là lớn con muỗi. Linh Thần vỗ vỗ tay, nhìn xem Lê Hồng Trác, không cần cảm ơn. Nói xong, phất phất tay, đi thôi. Thẩm Mẫn đều kinh ngạc đến ngây người, thẳng đến Linh Thần đi ra thật xa mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Linh Thần, lại nhìn xem Lê Hồng Trác, đột nhiên đưa tay quơ quơ, thật có con muỗi, còn không ít đâu. Hầu gia, chờ ta một chút. Lê Hồng Trác mặc dù là hắn trực hệ cấp trên, nhưng tại võ quốc trên triều đình tuổi trò ra bên ngoài ngoặt biểu hiện, để Thẩm Mẫn rất là chán ghét. Hắn đoán được Linh Thần là cố ý đối với Lê Hồng Trác, hắn chỉ có hai chữ, đáng đợi. Coi như Lê Hồng Trác tuổi trò không có ra bên ngoài ngoặt, hắn cũng vô điều kiện đứng tại Linh Thần bên này. Lê Hồng Trác che lấy xương đỏ mặt mo, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Linh Thần bóng lưng, giống như một con rắn độc. Đám người trở lại Tôn Võ quán. Chập tối thời điểm, Linh Thần để người gọi tới Lê Hồng Trác cùng Thẩm Mẫn bọn người. Hôm nay ta cùng võ quốc nữ đế đơn giản thương thảo một chút hòa đàm sự tình, ngày mai sẽ phải chính thức đàm phán. Cho nên, đêm nay ta mời khách, mọi người ăn chút uống chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thế nhưng là trận ác chiến. Phùng Kỳ chính gieo họ, quá tốt, vừa vặn lãnh hội một chút võ quốc phong thổ. Lê Hồng Trác ánh mắt chớp lên, nói, hầu gia, thân thể ta khó chịu, liền không đi. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Đã Lê đại nhân thân thể khó chịu, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. ngày mai đàm phán còn phải dựa vào ngươi đâu. Lê Hồng chắc gật đầu. Linh Thần thật sâu nhìn hắn một cái, nói, vậy chúng ta đi. Mấy người đi ra ngoài. Phan Ngọc Thành nói, Linh Thần, các ngươi trước đi. Ta trước đó nhìn phía trước có cái bán đồ trang sức cửa hàng, ta đi cho Nam Chi chọn mấy thứ đồ, cùng đi tìm các ngươi. Linh Thần gật đầu, đi thôi. Chú ý an toàn. Phan Ngọc Thành nhử một tiếng, quay người rời đi. Linh Thần, ngươi không cho Vũ Điệp cô nương mang một ít lễ vật à? Nhà ta Vũ Điệp thiên sinh lệ chất, không thi phấn trang điểm cũng là khuynh quốc khuynh thành, không cần những này tục vật tô điểm. Phùng Kỳ chính trợn mắt. Mấy người tìm cái nhìn xem không sai tiểu lâu, đi vào về sau muốn cái phòng khách, điểm chút bảng hiệu đồ ăn, bắt đầu nâng ly cả chén. Linh Thần bọn người rời đi về sau không bao lâu, Lê Hồng chắc lặng lẽ rời đi Tôn Võ quán. Hắn trên đường đi đều rất cẩn thận, cuối cùng đi tới Nhiếp Chính Vương phủ, nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến lên trừ vang vòng cửa. Cách đó không xa trong bóng tối, Phan Ngọc Thành mắt lạnh nhìn hắn tiến vào vương phủ. Đại khái chờ một canh giờ, Lê Hồng chắc theo vương phủ đi ra, sau đó tăng tốc bước chân, hướng Tôn Võ quán tiến đến. Đột nhiên, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Lê Hồng chắc bước chân trì trệ, nhìn thấy ngăn lại hắn đường đi người, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt mang khó mà che giấu bối rối. Phan Kim Y, ngươi làm sao ở chỗ này? Phan Ngọc Thành mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Lê đại nhân như thế nào lại ở trong này? Ta đi ra tùy tiện đi dạo, ngày mai sẽ phải chính thức đàm phán, áp lực rất lớn, đi ra thấu khẩu khí. Phan Ngọc Thành cười lạnh, tùy tiện đi dạo, chuyển tới vương phủ đi rồi. Lê Hồng chắc sắc mặt đại biến, ngươi theo dõi ta. Lê đại nhân còn là trước giải thích một chút, đi Nhiếp Chính Vương phủ làm cái gì? Lê Hồng chắc ánh mắt lấp lóe, sắc mặt thay đổi không ngừng. Đã Phan Kim Y đều nhìn thấy, vậy bản quan cũng liền không che giấu. Nhưng bản quan muốn hỏi trước một câu, Phan Kim Y có phải là nghĩ cả một đời chỉ làm cái Kim Y đi? Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Lê Hồng chắc nói, chuyện hôm nay, ngươi coi như không thấy được. Bản quan có thể cam đoan, ngày sau giám sát Sở Tử Y vị trí, nhất định là ngươi vật trong bàn tay. Phan Ngọc Thành cười lạnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phan Kim Y không tin bản quan đây là tự nhiên, nhưng bản quan người sau lưng ngươi hẳn là tin tưởng. Phan Ngọc Thành ánh mắt chớp lên, Lê đại nhân phía sau là ai? Lê Hồng chắc cười nói, chuyện hôm nay, Phan Kim Y chỉ cần làm như không thấy. Chờ trở lại Đại Huyền hoàn thành, ta tự nhiên sẽ cho Phan Kim Y dẫn tiến sau lưng ta người. Ta trước tiên cần phải biết sau lưng ngươi người là ai, có đáng giá hay không ta giúp ngươi giữ bí mật. Lê Hồng chắc ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng một cái, nói, tốt, ta cho ngươi biết. Sau lưng ta người chính là tứ hoàng tử. Phan Ngọc Thành ánh mắt kịch liệt co vào. Phan Kim Y, hiện tại có thể tin tưởng bản quan a? Ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Linh Thần thông đồng với địch phản quốc, hắn cùng võ quốc nữ đế cấu kết. Chỉ cần bản quan cầm tới chứng cứ, đợi sau khi trở về, liền có thể đưa Linh Thần vào chỗ chết. Đến lúc đó, hắn hết thảy đều là Phan Kim Y ngươi. Chương 358, ngươi cũng xứng cùng Linh Thần đấu. Chương 358, ngươi cũng xứng cùng Linh Thần đấu. Phan Ngọc Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lê Hồng Trác, nhịn không được bật cười. Linh Thần nói một câu, ta cảm thấy rất đúng. Lê Hồng Trác không hiểu nhìn xem hắn, lời gì? Phan Ngọc Thành nói, Linh Thần nói người tại cực độ kinh hoàng hoặc là phẫn nộ lúc, đầu óc không thể so heo thông minh bao nhiêu. Ngươi đoán ta vì sao lại ở trong này? Lại là ai phái ta đến? Lê Hồng Trác lập tức nói, ta biết là Linh Thần phái ngươi đến, nhưng Phan Kim Ý là người thông minh, hẳn phải biết chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý. Linh Thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết, việc này một khi lộ ra ánh sáng, hắn sẽ chết không nơi táng thân. Ngươi đi theo hắn không những không vớt được chỗ tốt, sẽ còn thụ hắn liên lụy. Phan Ngọc Thành ánh mắt tràn ngập bừa cận. Lê đại nhân, Linh Thần cùng nữ đế cấu kết việc này ta biết, so ngươi biết sớm hơn. Lê Hồng chắc sắc mặt đại biến. Phan Ngọc Thành thản nhiên nói, mà lại ta còn biết, nữ đế mang Linh Thần hải tử. Lê Hồng chắc phút chốc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lê đại nhân đến võ quốc, không phải liền là muốn tìm ra Linh Thần cùng nữ đế cấu kết đích xác đục chứng cứ sao? Nữ đế trong bụng hải tử chính là tốt nhất chứng cứ. Đáng tiếc, ngươi về không được Đại Huyền, biết cũng vô dụng. Dứt lời, Phan Ngọc Thành một cái tiến bộ gần sát Lê Hồng Trác. Lê Hồng Trác thân thể run lên, cúi đầu nhìn lại, một thanh sắc bén chủy thủ đâm vào bụng của hắn. Lê Hồng Trác trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nắm lấy Phan Ngọc Thành quần áo, "Ngươi, vì cái gì?" Phan Ngọc Thành đạm mặt nói, "Quan to lộc hậu mặc dù mê người, nhưng có nhiều thứ càng quan trọng. Ngươi muốn hại Linh Thần, ta liền giết ngươi. Nơi này là Nhiếp Chính Vương phủ phụ cận, dân chúng tầm thường bình thường đều cũng không dám tới gần. Huống chi bây giờ sắc trời đã muộn, bốn phía không có mưa hay." Nhìn xem không có khí tức Lê Hồng Trác, Phan Ngọc Thành cười lạnh, ngươi cũng xứng cùng Linh Thần đấu. Một bên khác, Linh Thần mấy người một mực uống đến đêm khuya mới trở lại Tôn Võ quán. Phan Ngọc Thành nghe tới thanh âm, từ trong phòng đi ra. "Thủ lĩnh, ngươi làm sao không có đi tìm chúng ta?" Phùng Kỳ chính có chút uống nhiều, lớn miệng hỏi. Phan Ngọc Thành nói, "Không tìm được các ngươi, chưa hết trở về. Đều uống không ít, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Hắn tiến lên vị uống nhiều Linh Thần, đem hắn đưa về gian phòng. Vừa vào cửa, Linh Thần ánh mắt liền khôi phục thanh minh. "Thế nào?" Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, "Đều giải quyết." "Làm sao ngươi biết hắn đêm nay nhất định sẽ đi tìm Tống Thiên Thành?" Linh Thần cười nhạt một tiếng, "Hắn đến Võ Quốc, vốn chính là vì tìm chứng cứ. Ta hôm nay cùng nữ đế gặp mặt, xuất cung về sau lại cho hắn một bàn tay, hắn tự nhiên đối với ta tràn ngập oán hận, khẳng định hy vọng sớm một chút cầm tới chứng cứ." "Lão Phan, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai liền nên đến phiên Nhiếp Chính Vương." Phan Ngọc Thành ừ một tiếng, quay người ra ngoài. Linh Thần ngồi ở bên cạnh bàn, cho chính mình rót chén nước, bắt đầu một lần đánh giá lại kế hoạch tiếp theo, cẩn thận chú đáo. Hôm sau, Linh Thần vẫn còn ngủ say, cửa phòng bị gõ vang. Linh Thần, mau ra đây, ra đại sự. Là Phùng Kỳ chính thanh âm. Linh Thần ngồi dậy, ngáp một cái, vuốt mắt, đi qua mở cửa phòng. Sáng sớm, gọi hồn a.
Ừm.
Phó đại nhân cùng Lý đại nhân cũng tại. Phó Lâu cùng Lý Thụy thức sắc mặt nghiêm túc. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, Linh Thần, Lê đại nhân chết rồi. Linh Thần nao nao, chợt cười nói, đừng nói giỡn, Lê đại nhân hôm qua còn nhảy nhót tương mừng, làm sao có thể chết? Phó Lâu tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói, Linh hầu gia, Lê đại nhân đích xác xảy ra chuyện. Sáng nay bị người phát hiện, chết tại Nhiếp Chính Vương phủ phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ. Linh Thần sắc mặt từ giật mình biến thành phẫn nộ. Ngươi nói thế nhưng là thật? Phó Lô gật đầu, hầu ra bất giận. Linh Thần sắc mặt âm trầm, hắn chết như thế nào? Phó Lô thở dài, nói, bị người một đao mất mạng. Linh Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ai làm? Phó Lô lắc đầu. Linh Thần giận dữ hét, ta đại huyền sứ thần chết tại ngươi võ quốc Nhiếp Chính Vương phủ, ngươi vậy mà nói cho ta không biết hung thủ là ai? Ngươi là tại lấn ta đại huyền không người sao? Ta nói cho các ngươi biết, muốn không cho ta một cái hài lòng bàn giao, đại huyền trăm vạn thiết kỵ, chắc chắn san bằng ngươi võ quốc. Phó Lô đám người sắc mặt đại biến. Linh hầu gia, ngươi trước bất giận, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Linh Thần hốc mắt đỏ lên, gào khóc, lão Lê a, ngươi chết thật thê thảm a. Người ta bạn vong niên, hôm qua còn cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, hôm nay lại thiên nhân vĩnh cách. Ngươi còn nói chờ trở lại đại huyền, liền đem ngươi tôn nữ gả cho ta. Ngươi làm sao cứ như vậy chết rồi? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Coi như sử dụng bạo lực, ta cũng muốn cho ngươi đòi cái công đạo. Thẩm Mẫn, Phùng Kỳ chính bọn người mộng. Linh Thần lúc nào cùng Lê Hồng Trác quan hệ tốt như vậy rồi? Phan Ngọc Thành tiến lên an ủi, Linh Thần, ngươi cũng đừng quá thương tâm, tin tưởng võ quốc nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Ta vừa rồi nghe Phó đại nhân nói, Lê đại nhân bên trong đao về sau, một đường bỏ sát, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, mất máu quá nhiều, chết tại cái kia không ai trong hẻm nhỏ. Linh Thần xoa xoa không tồn tại nước mắt, hỏi, bỏ sát từ chỗ nào leo ra? Phan Ngọc Thành nói, theo Phó đại nhân nói tới, vết máu là theo Nhiếp Chính Vương phủ, một đường kéo dài đến ngõ hẻm kia. Mà lại, Lê đại nhân trước khi chết, còn dùng máu viết ba chữ to. Chữ gì? Tống ngày một. Linh Thần nhíu mày, Tống ngày một là ai? Phan Ngọc Thành lắc đầu. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, ta rõ ràng hung thủ chính là Nhiếp Chính Vương. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có thể Nhiếp Chính Vương gọi Tống Tiên Thành a? Cái kia Tống ngày một chữ, chính là thành chữ bút thứ nhất, khẳng định là Lê đại nhân lúc ấy thể lực chống đỡ hết nổi, không có thể đem cái kia thành chữ viết đi ra. Ta rõ ràng, hôm qua trên triều đình, Nhiếp Chính Vương văn võ đều thua cho chúng ta, lòng mang oán hận, giết Lê đại nhân chút giận. Lão Lê a, đều là ta hại ngươi, để ngươi chết tha hương nơi xứ lạ. Linh Thần nói xong, đông nhiên nhìn về phía Phó Lô, ánh mắt như lao, Tống Tiên Thành ở đâu? Phó Lô do dự dự, cái này, không nói đúng không? Linh Thần cả giận nói, Phùng Kỳ Chính, Trần Trùng, hai người các ngươi ra roi thúc ngựa, trở về biên hải, chuyển ta quân lệnh, để biên hải 200,000 đại quân lập tức đuổi tới võ quốc biên cảnh. Vâng. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng lĩnh mệnh. Phó Lô đám người sắc mặt đại biến, đây là muốn khai chiến á? Hầu ra bất giận, tuyệt đối không thể a. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ hai nước sử dụng bạo lực, liền nói cho ta Tống Thiên Thành ở đâu. Phó Lô do dự hồi lâu, mới khó khăn nói, chuyện này bệ hạ cùng Nhiếp Chính Vương đều đã biết, hiện tại trong cung cùng văn võ bá quan thương thảo, như thế nào bắt được hung thủ? Linh Thần giận dữ hét, hung thủ chính là hắn Tống Thiên Thành, vừa ăn cướp vừa la làng. Ta nhìn các ngươi không phải đang thương thảo như thế nào bắt được hung thủ, là như thế nào bao che hung thủ a? Ta muốn gặp mặt nữ đế bệ hạ. Phó Lô vội vàng trấn an, hầu ra bất giận, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Tốt, ngươi hiện tại tiến cung nói cho nữ đế, trong vòng một ngày, ta muốn gặp được hung thủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi hiện tại liền đi, bản hầu ở chỗ này chờ ngươi. Phó Lô mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Lý Thụy Thức, Lý đại nhân, ngươi tiến vào một chuyến cung, ta bồi tiếp hầu gia. Lý Thụy Thức gật đầu, hắn cũng không muốn cùng nổi giận Linh Thần ở cùng một chỗ. Lý Thụy Thức rời đi về sau, Phó Lô nhìn về phía Linh Thần, lộ ra một cái khác cô thâm ý ánh mắt. Linh Thần ngầm hiểu, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ vu oan giá họa còn nhào lộn Tống Thiên Hành, mà lại bọn hắn muốn không phải vặn ngã hắn, mà là giết hắn, triệt để tuyệt hậu họa. Cho hay cái này mới vừa vặn bắt đầu, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Chương 359, Nhiếp Chính Vương, Linh Thần đem ngươi người nhà giết sạch. Chương 359, Nhiếp Chính Vương, Linh Thần đem ngươi người nhà giết sạch. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Linh Thần hạ lệnh, trừ Phan Ngọc Thành, những người khác sửng sốt. Lê Hồng Trác mặc dù không phải thứ gì, tùy trò ra bên ngoài mặt, nhưng dù sao cũng là đại huyền sứ thần. Người chết, chẳng quan tâm, cứ như vậy rời đi sao? Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Linh Thần làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Mọi người lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thời gian một chén trà công phu về sau, một đoàn người khoái mã khinh kỵ, rời đi Tôn Võ quán. Phó Lô nhìn xem Linh Thần bọn người rời đi, lúc này mới lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi. Thánh Vũ Điện, trên triều đình, quân thần châu đầu ghé thai, một mảnh ầm ĩ chết một cái đại huyền sứ thần, manh mối trực chỉ Nhiếp Chính Vương Tống Thiên Thành. Tống Thiên Thành mặt trầm như nước. Tối hôm qua, Lê Hồng Trác đích xác đi hắn trong phủ, nhưng cụ thể chết như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, mình bị người hãm hại. Nhiếp Chính Vương, hai nước hòa đàm sắp đến, bây giờ đại huyền sứ thần chết tại ta võ quốc, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nữ đế chậm rãi mở miệng. Tống Thiên Thành mặt lạnh lấy, vậy hạ, bổn vương là bị oan uổng. Nữ đế khoát khoát tay, có oan uổng hay không hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu chính là người chết rồi. Cái kia Lê Hồng Trác chính là đại huyền thượng thư tỉnh thượng thư lệnh, quyền cao chức trọng. Bây giờ, chúng ta nhất định phải cho đại huyền một cái hài lòng bàn giao. Chúng ta hiện tại quốc khố thâm hụt, Đà La quốc đã đủ để chúng ta đau đầu. Thực tế không có bạc lại cùng đại huyền đánh trận. Người là chết tại vua của ngươi phủ phụ cận, manh mối cũng đều chỉ hướng ngươi. Chuyện này liền giao cho Nhiếp Chính Vương đến xử lý đi. Bất quá ngươi đến mau chóng cầm ra cái phương án, Linh Thần muốn trong vòng một ngày nhìn thấy hung thủ. Người này cũng không phải tốt trêu chọc, một khi xử lý không tốt, đại huyền đại quân áp cảnh, kia liền phiền phức. Thống Tiên Thành sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Nơi này là võ quốc, hắn Linh Thần còn có thể lật trời hay sao? Đại huyền nếu thật muốn khai chiến, liền sẽ không phái sứ thần đến ta võ quốc hòa đàm. Chúng ta không muốn đánh, đại huyền đồng dạng không muốn đánh. Nữ đế nghiêm nghị nói, Nhiếp Chính Vương ý tứ là không cần để ý tới Linh Thần. Ngươi cũng đừng quên, người này thiện binh phạt mưu, đến đại huyền hoàng đế bệ hạ coi trọng. Nếu không cho hắn một cái hài lòng bàn giao, hắn định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thống Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi. Hắn liếc mắt nhìn nữ đế, trong lòng tức giận sinh sôi, trong lòng tự đủ đừng cho là ta không biết ngươi cùng Linh Thần rồi nhặng bay quanh sự tình. Bổn vương đỡ ngươi ngồi lên hoàng vị, ngươi lại đầu nhập vào một cái nam nhân khác ôm ấp. Ngươi là bổn vương, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Thống Thiên Thành ở trong lòng gầm thét. Hắn hít mắt, trên mặt hiện ra một vòng cười gằn, bệ hạ nói đúng, Linh Thần thiện binh phạt mưu. Dạng người này đối với ta võ quốc uy hiếp quá lớn, chết một cái cũng là chết, chết một đám cũng là chết, ta đề nghị giết Linh Thần, chấm dứt hậu hoạn. Đến nỗi đại huyền muốn đánh, bổn vương tự mình xuất chinh, không có Linh Thần, đại huyền đại quân không chịu nổi một kích. Cả triều văn võ trợn mắt hốt mồm. Giết sứ đoàn, cái này quá hoang đường, mà lại muốn giết còn là đại huyền sứ đoàn. Nếu như là dạng này, cái kêu hòa đàm liền biến thành khiêu khích, đây là đang buộc đại huyền xuất binh. Nữ đế cả giận nói, Nhiếp Chính Vương, chấm nói qua, võ quốc đã không có dư thừa bạc đánh trận, ngươi phải muốn làm dân chúng lầm than sao? Linh Thần chính là đại huyền hầu gia, là đại huyền hoàng đế sủng thần. Ngươi giết hắn, đại huyền sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi tự mình xuất chinh, nói nhẹ nhàng linh hoạt, bạc từ chỗ nào đến? Nữ đế lời này nghe vào Nhiếp Chính Vương trong lỗ tai liền thành che chở. Hắn cảm thấy nữ đế là tại che chở Linh Thần cái kia gian phu. Đố kỵ để hắn ngũ quan có chút mà mẹo, cả giận nói, bạc buồn vương nghĩ biện pháp, Linh Thần thiện binh phạt mưu, đối với ta võ quốc uy hiếp thắng qua thiên quân vạn mã, người này nhất định phải giết. Nhiếp Chính Vương tiếng nói vừa dứt, phó lô từ ngoài đại điện thất kinh chạy vào. Bởi vì quá mức kinh hoàng còn ngã một phát, lăn vài vòng. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Chính Vương không tốt, Nhiếp Chính Vương không tốt. Thống Thiên Thành cả giận nói, cái gì gọi là bổn vương không tốt rồi? Trên triều đình, đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Phó lô mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, Nhiếp Chính Vương. Bình tĩnh, đem tờ hồn hển đều đặt lại nói. Thống Thiên Thành lạnh lùng nói, hắn đã đoán được phó lô muốn nói gì rồi. Đơn giản chính là Ninh Thần bắt đầu tạo áp lực, để bọn hắn giao ra hung thủ. Hắn đặt quyết tâm muốn giết Ninh Thần, cho nên căn bản không hoảng hốt. Phó lô hít sâu, bật hơi, lại hít sâu. Cả người bình tĩnh lại. Thống Thiên Thành lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nói đi, có phải là Ninh Thần tạo áp lực để chúng ta giao ra hung thủ? Phó lô lắc đầu, không phải. Thống Thiên Thành ngơ ngác một chút, vậy là chuyện gì? Đáng giá ngươi như thế kinh hoàng. Phó lô một mặt bình tĩnh nói, Ninh Thần dẫn người đem Nhiếp Chính Vương phủ đồ. Thống Thiên Thành đầu góc ông một tiếng, cả người đều ngốc. Quân thần cũng là bị tin tức này cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thống Thiên Thành tiến lên, một thanh nắm chặt phó lô cổ áo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm. Phó lô một mặt bình tĩnh nói, Ninh Thần dẫn người đem ngươi người trong nhà giết sạch. Hiện tại toàn bộ vương phủ chó gà không tha, không có một mặt cỏ, bởi vì hắn thời điểm ra đi còn thả một mùi lửa. Thống Thiên Thành đầu góc ông tác hưởng, trước mắt biến đen, thân thể lay động, kém chút một đầu ngã quỵ. Phó lô an ủi, vương gia tỉnh táo. Thống Thiên Thành trong mắt đều nhanh phun lửa, người nhà ta chết sạch, ngươi để ta tỉnh táo? Đồ hỗn trướng, ngươi làm sao không nói sớm? Phó lô một mặt ủy khuất, là vương gia để ta tỉnh táo đừng hoảng hốt. Vương gia, ngươi mau trở về xem một chút đi. Đúng rồi, Linh Thần đã dẫn người trốn. Thống Thiên Thành như bị điên hướng bên ngoài phóng đi. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, một mặt ngốc trệ. Linh Thần cái tên điên này lại đem Nhiếp Chính Vương phụ cho đổ rồi. Ai, thật không nghĩ tới, thật tốt hòa đàm, vậy mà biến thành dạng này. Chúng ái khanh đều trở về đi, có việc chấm sẽ phái người thông báo các ngươi. Phó ái khanh, Lý ái khanh, các ngươi lưu lại. Mấy cái quan viên lưu lại, những người khác rời đi. Nữ đế chậm rãi từ trên long ỷ đứng người lên, phó đại nhân, truyền chấm ý chỉ, nói cho núi đá có thể độc thủ. Lý tướng quân, Nhiếp Chính Vương người liền giao cho ngươi, đem bọn hắn cho chấm coi chừng. Nữ đế liên tiếp xuống mấy đạo mệnh lệnh. Phó lô bọn người lĩnh mệnh mà đi. Nữ đế khỏe môi dương nhẹ, nhẹ nhàng nuốt ve bụng, trong lòng tự đủ, hài tử, ta trộm cha ngươi hẳn giống, nước cờ này một điểm sai đều không có. Một bên khác, Nhiếp Chính Vương như bị điên bọt ra hoàng cung. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa khói đen cuộn cuộn. Kia là Nhiếp Chính Vương phủ phương hướng. Nhiếp Chính Vương phủ cách hoàng cung không xa. Tống Tiên Thành ra mặt xuất huyết, con mắt tinh hồng, trở mình lên ngựa, giận dữ hét, một lũy, bổn vương đi đầu một bước, ngươi tập hợp thành phòng quân ra roi thúc ngựa, mau chóng cùng lên đến. Vâng. Một lũy lĩnh mệnh mà đi. Tống Tiên Thành đỏ hừng mắt, điên cuồng huy động roi ngựa, hướng đại viện phương hướng đuổi theo. Hắn không biết là một lũy tập kết thành phòng quân, kết quả bị thành phòng quân cầm xuống, lấy mưu phản tội danh bên đường chặn.